Chương 232, bị diện chia tay, tập kích bất ngờ, bí hội. 1. Chương 232, bị diện chia tay, tập kích bất ngờ, bí hội. 1. Hôm sau bình minh, nắng sớm tràn qua Phượng Hoàng Sơn trang san sát nối tiếp nhau gạch xanh lông mày ngói lúc, Dương Sán đã thu thập sẵn sàng, đưa tay đẩy ra kính hiển cư cửa phòng. Trong đình viện, hoa cỏ cành lá bên trên sương sớm còn chưa khô ráo, có ánh ướt át, trong không khí lôi cuốn lấy sơn giá đặc hữu mát lạnh hàn khí, hít sâu một cái, thấm vào ruột gan. Dương Sán dọc theo khoanh tay hành lang chậm rãi mà đi, dọc đường gặp tôi tớ, bất kể là vẩy nước quét nhà đình viện tạp dịch vẫn là bưng lấy đồ ăn sáng bú giả, thấy hắn đều cùng cung kính kính nghiêng người né tránh, đứng cúi đầu. Đi tới hành lang chỗ rẽ, một bóng người lại gấp đội vàng đánh tới, nghĩ dừng bước lúc đã thu lại không được thế, ai nha một tiếng thở nhẹ, liền tiến đụng vào Dương Sán ôm ấp. Vị gia này thứ tội, tiểu tỳ đáng chết, đụng phải quý nhân. Người kia cuống quýt thối lui một bước, vốn gối thi lễ, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Đụng tới lại là 15-16 tuổi tiểu nha hoàn, nhìn hắn phục sức liền biết là kính hiển cư bên trong phụng dưỡng khách nhân một cái tiểu thị nữ. Có lẽ là nàng cực sợ, gương mặt đỏ bừng lên, quấn bách túi thấp đầu, ngay cả dương mắt dũng khí cũng không có. Chẳng lẽ sẽ còn bởi vì một cái âm thanh tiểu thể nhu tiểu cô nương tiến đụng vào trong ngực, liền nổi trận lôi đình không thành. Dương Sán rất có phong độ cười một tiếng, không sao, ta lại không phải giấy dán, còn cấm không được cái này va chạm a. Hắn mỉm cười, khoát khoát tay, liền tiếp theo đi ra ngoài. Thằng đến đi ra kính hiển cư đại môn, hắn mới bất động thanh sắc méo méo tay áo. Lấy hắn bây giờ thân thủ phản ứng, vừa rồi kia một lần muốn có thể nhẹ nhõm tránh đi. Chỉ là hắn thấy rõ đụng tới chính là một cái sơn trang tiểu thị nữ, sợ nàng đụng giống té ngã, lúc này mới đưa tay nâng đỡ khuỷu tay của nàng. Hết lần này tới lần khác chính là ở nơi này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, kia tiểu nha hoàn lại thừa cơ đem một tấm tờ giấy nhỏ nhét vào lòng bàn tay của hắn. Dương Sán giờ phút này méo méo tay áo túi, tờ giấy kia chính vững vàng giấu tại trong đó. Dương Sán hôm nay liền muốn xuống núi trở về Thượng Khê, xe của hắn ra sớm đã tại ngoại sơn môn chờ. Kính hiển cư ra tới, hướng Phượng Hoàng Sơn trang sơn môn đi, đi tới nửa đường lúc, chỉ thấy phía trước nước suối phía trên mang lấy một tòa cầu đá bòm, trên cầu đứng thẳng một vị vàng nhạt cái áo nữ lang, tay vị lan can, như tại gặp nước trông về phía xa, dáng người thành tú động lòng người. Dương Sán rơi chân hơi ngừng lại, lập tức chậm lại bước chân đi qua. Thôi Lâm Chiếu nghe tiếng xoay người, trông thấy Dương Sán, trên mặt liền tràn ra một vệt cười ngọt ngào, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đều là ôn luyện nhu đẹp chi ý đêm qua, Dương Sán chính là tại tôi học sĩ nhà mới, cũng chính là chính hắn nơi ở cũ bên trong cùng nàng cùng đi ăn tối. Trong bữa tiệc chuyện phiếm lúc, hắn đề cập qua hôm nay muốn trở về Thượng Khê, lại không muốn nàng lại sớm chạy đến đưa tiễn. Đây là Dương Sán lần đầu gặp nàng xuyên diễm sắc y phục, chỉ là một kiện áo vàng, nàng đã là diễm sắc. Trước đó ở trên trời hồ nước bờ, nàng sơ lấy nữ trang lúc, chỉ là hai màu trắng đen phối hợp, liền đã để người kinh diễm. Cái này màu vàng nhạt nhất là hiền non, giờ phút này càng là nổi bật lên nàng tiểu như xuân hoa, gọi người nhìn, ngược lại là rất khó lại đưa nàng cùng học sĩ phu tử loại này trang trọng xưng hô liên hệ tới. Hiển nhiên, thôi cô nương là có ý ở trước mặt hắn cường hóa bản thân nữ tử ấn tượng, không còn đem hắn vẹn vẹn coi là một vị có thể đảm kinh luận đạo cùng nghiễn bạn học. Thấy Dương Sán đi tới gần, Thôi Lâm Chiếu tự nhiên không chịu từ trên cao nhìn xuống trở lấy, sớm đã chậm rãi đi xuống cầu đến, hướng Dương Sán phun nhăn cười một tiếng, nàng đang muốn mở miệng, nhưng lại bỗng dưng khẽ giật mình. Bất quá một đêm chưa gặp, Dương Lang khí chất làm sao lại càng thêm xuất trần. Sáng trong như trên trời nguyện, thanh giật như trong núi lỏng, kia một thân không nhiễm hồng trần khói lửa sạch sẽ, kia hai đầu lông mày vô cấu réo rát, lại để cho nàng không hiểu sinh ra mấy phần tình e sợ. Thôi Lâm Chiếu nguyên bản ấp ủ tốt ngữ, trong lúc nhất thời lại ngạnh tại cổ họng, liền ngay cả dấu ở nàng trong tay áo, cố ý đáp lời hắn thức tiểu tiên kia quyết tử, nhất thời cũng không còn lấy ra dũng khí. Nàng chỗ nào biết được, đêm qua điên cuồng nửa đêm, làm hại tác thiếu phu nhân bệnh tình tăng thêm hôm nay lại muốn ngủ say đến buổi trưa Dương Sán, giờ phút này đang ở tại thấy làm ôm phát, thiếu tư ít ham muốn thành tịnh giai đoạn. Dương Sán bộ dáng như vậy, ngược lại là đem thôi nữ lang hù dọa. Thôi cô nương. Dương Sán trước tiên mở miệng, phá vỡ phần này tĩnh mịch. A. Thôi Lâm Chiếu lấy lại tinh thần, gương mặt có chút nóng lên, đội vàng lấy lại bình tĩnh, nói khẽ, Dương Minh, Lâm Chiếu tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ. Dương Sán gật đầu mỉm cười. Hai người đi xong bay, cùng đi đầu cầu, cùng nhau ghé qua tại dưới bóng liễu. Một đường không nói gì, chỉ có luồng gió mát thổi qua lá liễu nhẹ băng lên, như vậy lặng im làm bạn, ngược lại so thiên ngôn vạn ngữ tăng thêm mấy phần lưu luyến tư vị. Phía trước đã gần đến sơn trang đại môn, ngoài sơn môn chờ thị vệ cùng xe ngựa mơ hồ có thể thấy được. Dương Sán dừng bước lại, hướng Thôi Lâm Chiếu chắp tay nói, làm phiền cô nương đưa tiễn, trông mong ngày khác tại Thượng Khê cùng ngươi gặp lại. Sẽ. Thôi Lâm Chiếu mỉm cười gật đầu, trong lòng mặc niệm, chỉ đợi Tề Mặc Đồng môn đổi tới, nàng đã nói phục chúng người một đợt đầu nhập với hắn. Vì Mặc môn viên trí, đi theo cước bộ của hắn, đi ở bây giờ. Chỉ là việc này còn chưa xúc tiến, nàng đương nhiên sẽ không tại lúc này nói ra. Mắt thấy Dương Sán quay người muốn đi gấp, Thôi Lâm Chiếu dưới tình thế cấp bách, rồi mới từ trong tay áo lấy ra một tấm giấy thơ, kia giấy viết thư đã bị nàng nắm được có chút phát nhăn. Dương Minh, ngày ấy tại Thượng Khê từ biệt, được ngươi tặng thức tiểu tiền một tử, Lâm Chiếu bắt trước một khuyết, còn mời. Dương Minh hiệu đính. Được. Dương Sán hai tay tiếp nhận, vừa muốn triển khai, lại bị Thôi Lâm Chiếu vội vàng gọi lại, Dương Minh. Hắn ngước mắt xem ra, chỉ thấy trên mặt nàng nổi lên một vệt mất tự nhiên đỏ ửng, nói khẽ, xe ngựa đã ở bên ngoài chờ, Dương Minh không ngại trên đường lại nhìn. Được. Dương Sán nhìn nàng ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng đã sáng tỏ, liền đem giấy thơ thỏa đáng thu hồi. Hai người như vậy từ biệt. Dương Sán một mình đi ra sơn trang đại môn, đi tới chân đạp bên cạnh lúc, chợt quay đầu nhìn lại, Thôi Lâm Chiếu vẫn đứng ở dưới cây liễu, hoa rụng rực rỡ bên trong,
si ngốc nhìn qua phương hướng của hắn. Dương Sán hướng nàng phất phất tay, lập tức cất bước lên xe. Bánh xe lộc cộc rung động, chở hắn chậm rãi hướng Phượng Hoàng Sơn xuôi dòng đi. Thanh thạch bãi bắc 10 dặm, đất vàng khe rãnh tung hành. Một hàng xe hàng đã mặc lên châu ngựa, xe kỹ năng nhóm chính làm lấy sau cùng kiểm tra, hiển nhiên là chuẩn bị khởi hành rồi. Lúc sáng sớm, xe kỹ năng nhóm liền đã bắt đầu thanh lý cố xe, thu bổ tổn hại. Nhìn tình hình này, chỉ cần chậm chạp chút đi, những bánh xe này đã lung la lung lay xe, nên có thể chống đỡ về Thượng Khê thành. Bọn hắn chỉ có thể trở về, chỉ có đối cố xe tiến hành triệt để kiểm tra tu sửa, tài năng một lần nữa đạp lên tiến về Kim Thành đường xá. Huống chi, tối hôm qua một trận kịch chiến, trong bọn họ không ít người đều bị tổn thương, nhu cầu cấp bách về Thượng Khê bó thuốc băng vết thương, thực tế không nên vội vàng lên đường. Đêm qua một trận ác chiến, cho đến trời hoàn toàn tối thấu mới hoàn toàn kết thúc. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tạm nghỉ tại cái này khe rãnh bên trong, liền ngay cả chiến trường quét dọn cùng giải quyết tốt hậu quả, cũng là hôm nay sáng sớm vừa mới bắt đầu. Chương 232, bị dịện chia tay, tập kích bất ngờ, bí hội. 2, chương 232, bị dịện chia tay, tập kích bất ngờ, bí hội. 2, nhị gia, các huynh đệ đều đã tập hợp hoàn tất, thương binh cũng đều an trí ở trên xe. Chậm rãi đi, những xe này nhất định có thể chống đỡ về Thượng Khê. Viên Thành cử sải bước đi đến Tác Nhị gia bên người, thanh âm vang vọng. Tác Nhị gia nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua trong đội ngũ những cái kia mang thương thị vệ, trầm giọng nói, "Tốt, chúng ta lên đường đi." Dứt lời, hắn quay người đi hướng Tác Túy Cốt xa hoa ngồi xe. Đứng ở bên cạnh xe Nguyên Hà Nguyệt phát hiện trước nhất hắn, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng, "Nhị gia gia." Cái này Nhị gia gia ngày thường rất hung, nhưng là đối nàng rất tốt, hài tử không hẳn sẽ trông mặt mà bắt hình dong, ngược lại càng có thể phân biệt người bên ngoài đợi bản thân thực tình cùng ác ý hại. Tác Hoàng trên mặt lộ ra hiền hòa thiếu dung, đưa tay sờ sờ điện ngoại tôn nữ đầu, hỏi, "Ngươi đệ đệ tỉnh rồi sao?" Vừa dứt lời, bốn tuổi Nguyên Triệt liền từ trong xe nhô đầu ra, giòn tan hô, "Nhị gia gia, ta đã sớm tỉnh rồi, mới không có ngủ nướng đâu." Tác Hoàng cười ha hả, đi lên trước đem hắn từ trong xe ôm lấy, "Vâng vâng vâng, chúng ta tiểu Triệt ngon nhất, muốn hay không ngồi Nhị gia gia cưới ngựa cùng đi?" "Tốt lắm tốt lắm." Nguyên Triệt bởi vì chân không tiện, ngày bình thường cực ít có ra cửa cơ hội, thì càng không được nói cưới ngựa, nghe thấy lời ấy lập tức hưng phấn đáp ứng. Ai có thể nghĩ tới, đối với người ngoài tâm ngoan thủ lạn, liền ngay cả trong Tã Lót Hải Nhi đều không có chút nào lòng thương hại Tác Hoàng, đối Tác gia tử tôn hậu nhân, đúng là như vậy che chở đầy đủ. Hà Nguyệt, lên xe ngồi xuống, nếu là còn mệt mỏi, liền nghỉ nhất giấc, muốn tới Thượng Khê, nhưng còn có phải đi đâu. Tác Hoàng ôm Nguyên Triệt đi hướng bản thân ngựa, vẫn còn đối Nguyên Hà Nguyệt dặn dò. Hắn trước đem Nguyên Triệt vững vàng đặt ở trên yên ngựa, xác nhận hắn ngồi xuống về sau, lúc này mới trở mình lên ngựa, đem tiểu gia hỏa bảo hộ ở trong ngực. Lúc này, Tác Túy Cốt cùng Viên Thành Cử ngay tại phía trước kiểm tra đội xe tình huống, an bài trên đường cảnh giới cùng hộ vệ công việc. Hết thảy thỏa đáng, Tác Nhị gia mang theo Nguyên Triệt dục ngựa tới, hai người liền vậy trở mình lên ngựa, một đoàn người che chở đội xe, chậm rãi lái ra khỏi đất vàng khe rãnh, hướng phía Thượng Khê thành phương hướng xuất phát. Mà Đoạn Vân trên đỉnh, kịch liệt tiếng chém giết lúc này đã từ từ lắng lại rồi. Kháng Chính giương tay cầm trường đao, đao sắc bén trên ngọn, giọt máu chính thuận lưỡi dao chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống tại dưới chân trên tảng đá, loang ra một mảnh nhỏ ám trầm đỏ. Đêm qua đất vàng khe rãnh bên trong ác chiến vương nghỉ, chiến trường giải quyết tốt hậu quả còn không dành bận tâm, bọn hắn liền lập tức thẩm vấn bắt sống mã tặc, cậy mở miệng của đối phương, hỏi rõ bọn hắn tặc tổ vị trí, vậy thăm dò lưu thủ diệt huyệt mã tặc hư thực. Sau đó, Viên Thành Cử liền điểm trình đại quan, quẹ chân lão tân cùng Kháng Chính Dương ba người, riêng phần mình dẫn người chia ra làm việc, triệt để tịch thu bọn họ hang ổ cái này Đoạn Vân Phong chính là đồng sấm cứ điểm, lưu thủ phản loạn bất quá 20 số lượng. Như vậy binh lực, lại thêm Kháng Chính Dương là thừa dịp lúc ban đêm lặng yên không một tiếng động sờ lên núi đến, nội dung chính rơi chỗ này sơn tặc ổ nhóm, tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Tuy nói là lưu thủ phản loạn không nhiều, có thể Kháng Chính Dương diệt lấy được tiền hàng lại có chút phong phú. Những sơn tặc này một mực tại cướp bóc qua lại tại con đường tơ lụa thương khách, vơ vét lượng rất lớn tài vật, lại cứ thủ tiêu tang vật con đường có hạn, đại đa số tiền hàng liền chồng chất ở trong núi tặc tổ bên trong, bây giờ đều thành rồi Kháng Chính Dương chiến lợi phẩm. Kháng Chính Dương phất phất tay, chỉ huy thủ hạ huynh đệ đem từng dương một lồng lồng tiền hàng toàn bộ chuyển ra, lại đem tặc tổ bên trong có sẵn xúc vật cùng gỗ xe cũng đều chạy đến, đem những này bảo bối từng cái vận chuyển thỏa đáng. Đây chính là một bút tiền tài ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn muốn tìm kiếm người mất, từng cái hoàn trả không thành. Kháng Chính Dương chỉ cần nộp lên Dương Sán một phần, những thứ khác liền mặc cho Châu khác đưa rồi. Mà hắn nộp lên Dương Sán kia một phần, Dương Sán cũng là không thể vào công sổ sách, nếu không, tất cả mọi người khó mà nói tin tưởng. Còn sót lại tiền hàng bên trong, vốn nên tùy hắn cùng các bộ hạ chia lãi, nhưng Kháng Chính Dương tự nhiên không có quên Viên Thành Cử kia một phần. Đêm qua chính là Viên Công Tào thẩm vấn sơn tặc thăm dò nội tình về sau, cố ý phái bọn hắn ra tới tiêu trừ, đây rõ ràng chính là biến tướng đưa cho hắn một phần khen thưởng. Ba người bọn họ mặc dù là Dương Sán vậy sát tâm phúc, nhưng hôm nay dù sao cũng là đi theo hắn Viên Thành Cử ra tới bán mạng. Viên Thành Cử nếu là không đúng bọn hắn tiến hành khao thưởng, ngày sau còn muốn điều khiển bọn hắn, chỗ nào còn có thể điều khiển như cánh tay. Còn đối với Kháng Chính Dương tới nói, Viên Thành Cử chịu đưa hắn như vậy một phần cơ hội phát tài, hắn tự nhiên muốn có qua có lại. Nếu là quá mức không hiểu nhân tình thế sự, như vậy cao quản, ngày sau chỉ cần là Viên Thành Cử làm chủ, vậy liền rốt cuộc không tới phiên trên đầu của hắn. Đến lúc đó, Viên Thành Cử nếu chỉ phái hắn trông coi Tác gia thương đội, hắn chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt không thành. Kháng Chính Dương tại Đoạn Vân Phong thượng thanh điểm tiền hàng thời điểm, một bên khác quẻ chân lao tân, vậy đã xem thác thoát sơn trại tặc binh giết sạch sẽ. Cái này lão binh làm việc xưa nay cẩn thận, cho dù biết rõ trong sơn trại người ít lực mỏng, cũng chưa từng tùy tiện cường công. Hắn dẫn người sờ bước đến ngoài sân trại, trước phái mấy cái thân thủ mạnh mẽ huynh đệ lẻn vào trong trại phóng hỏa, đợi trong trại tặc binh bị ánh lửa cùng khói đặc cả kinh bối rối thất thố, chạy trốn tứ phía thời khắc, mới mang người thừa dịp loạn giết nhập. Mượn ánh lửa sáng ngời, trong trại lưu thủ sơn tặc một cái cũng không thể đào thoát, tất cả đều chém đầu. Lúc này, Lao Tân án lấy bên hông đao, đại mã kim đao ngồi tại trại chủ cái kia thanh thô kệch gỗ thô ghế xếp bên trên, kiếp mắt nhìn xem thủ hạ huynh đệ đem dấu ở sơn động chỗ sâu tiền hàng từng dương rời ra ngoài, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Những này tiền hàng, hắn dự định kiểm kê tinh tường sau chia thành 4 phần, Dương thành chủ 1 phần, Viên công tào 1 phần, thủ hạ các huynh đệ 1 phần, bản thân lại lưu 1 phần. 4 phần nhiều ít tự nhiên có khác, lại đoạn không thể bất cái này 4 phần quý củ. Lần này trở về, ta liền có thể đưa một chàng ra dáng tòa nhà, lại mua mấy cái tuấn tiếu tiểu nữ tử, cho ta Tân gia nối roi thông đường. Lao Tân nhẹ nhàng nuốt ve có chút ế ẩm quẹ chân, giữa lông mày đều là thỏa mãn. Cùng hắn hai người thuận lợi đắc thủ khác biệt, Trình Đại Quan lúc này mới vừa mới đến Hàn Lập hang ổ. Trình Đại Quan là sớm nhất đầu nhập Dương Sáng người, cũng là Dương Sáng đời thứ nhất hộ vệ thống lĩnh, điểm này Viên Thành cử tự nhiên tin tưởng. Cho nên tại phân công việc phải làm lúc, đối Dương Sáng bên người vị này tư lịch già nhất thành viên trọng yếu, Viên Thành cử cũng liền phá lệ chiếu cố. Trình Đại Quan tập kích lộ tuyến, vừa lúc trước tiên có thể lấy Ngô Đoạn Tiên sân trại, lại thuận thế chạy tới Hàn Lập xào huyện, tương đương đưa hắn hai phần công lao, hai phần tài phú. Trình Đại Quan vậy không cô phụ phần này chiếu cố, hắn trước xuất quân đánh bất ngờ Ngô Đoạn Tiên sân trại, chém giết lưu thủ sơn tặc, lên lấy được số lớn tài vật về sau, lưu lại một số người tay trông giữ, mình thì mang theo đội ngũ khác không ngừng chân chạy đến Hàn Lập sân trại. Lúc này trời đã sáng choang, Hàn Lập chỗ này sơn trại lại xây ở một mảnh chuỗi lùi núi đồi phía trên, bốn phía không che không cản, căn bản giấu không được thân hình. Trình Đại Quan vốn đã làm xong huyết chiến một trận chuẩn bị, thế nhưng là chờ hắn đuổi tới trại lúc trước, đã thấy cửa trại mở rộng, trong trại yên tĩnh không có mưa ai. Trình Đại Quan trong lòng kinh ngạc, phái người tìm khắp tứ phía một phen, lại phát hiện số lớn tiền hàng lại vẫn hoàn hảo lưu tại trong trại. Trình Đại Quan càng thêm nghi hoặc, bây giờ không dám kinh thường, lập tức nghiêm khắc ước thúc thủ hạ đề phòng, không được đám người nóng lòng đi lục soát tiền hàng, mà là mệnh nhân địa trải thảm lục soát toàn bộ sân trại, cho đến xác nhận trong trại thật sự ngay cả nửa cái bóng người cũng không có, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quái thai. Trình Đại Quan cau mày, trong mối vẫn không có cái giải. Hắn trầm ngâm một lát, lưu lại 1/3 nhân thủ phụ trách cảnh giới, những người còn lại lúc này mới bắt đầu đều đâu vào đấy lục soát tiền hàng. Cùng lúc đó, hơn 10 dặm bên ngoài một đạo ẩn nút trên sườn núi, Hàn Lập chính dẫn 17-18 cái lưu thủ sơn trại tặc binh đội vã đi đường. Mỗi người bọn họ trên lưng ngựa đều chở đi một cái căng phòng ngựa lớn bao, bên trong đều là chút tiện cho mang theo quý giá của cải. Đi tới hiểm yếu đoạn đường lúc, đám người liền ảo ảo xuống ngựa dắt cương đi bộ, bước chân thả cực nhẹ, thần sắc đề phòng. Con đường núi này gập ghềnh dốc đứng, một khi chiến mã trượt chân trượt lạc sơn khe, chính là kéo đều kéo không ngừng. Trang chủ, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Những cái kia trồng chất như núi tiền hàng, liền bạch bạch ném cho bọn họ. Thời điểm ra đi chúng ta thả một mùi lửa, đốt sạch sẽ cũng tốt à, cứ như vậy đưa cho bọn họ, thật sự là không cam tâm. Một cái tặc binh cẩn thận từng ly từng tí dắt ngựa đi qua hiểm yếu khu vực, thấy bốn phía tạm không còn nguy hiểm, liền tiến đến dẫn ngựa đứng ở một bên Hàn Lập bên người, lòng tràn đầy không tình nguyện nói: "Ngu xuẩn." Hàn Lập hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng quát lớn, chính là muốn lưu lại những này tiền hàng, tài năng ràng buộc ở bọn hắn. Nếu là chúng ta đem tiền hàng đều đốt, bọn hắn không còn cố kỵ, khinh kỵ truy sát tới, chúng ta chút người này, còn đi được thoát sao? Kia tặc binh nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liền ngượng ngùng ngậm miệng, không còn lại nói. Chương 232: Bị diện chia tay, tập kích bất ngờ, bí hội. 3 Chương 232, bị diện chia tay, tập kích bất ngờ, bí hội. 3. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía nơi xa tòa sơn trại kia, vẫn là lòng còn sợ hãi. Đêm qua hắn từ chiến trường bên trên may mắn đào thoát về sau, liền ngựa không ngừng vó trốn về sơn trại. Trong lòng của hắn tin tưởng, chiến trường bên trên tất nhiên sẽ có người sống bị bắt, đối phương sớm muộn sẽ lần theo manh mối tìm đến. Bởi vậy hắn liền một lát cũng không dám trì hoãn, vừa về núi trại, liền lập tức triệu tập lưu thủ tạp binh, để mỗi người đều tận khả năng mang theo quý giá của cải, sau đó vội vàng thoát đi. Bây giờ bên cạnh hắn chỉ còn lại cái này mười mấy tàn binh bại tướng. Tại thượng khê địa giới đã không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió, chê trốn về Đại Lai Thành, còn có thể làm cái gì? Chỉ là, nhớ ngày đó từ Đại Lai Thành xuất phát lúc, bọn hắn hết thể có 6 chàng binh mã, hơn 700 người, từng cái hăng hái, tuyên bố muốn quét ngang thượng khê. Nhưng hôm nay, lại chỉ còn lại hắn như thế một chi tàn binh bại tướng. 700 tinh nhuệ, cho dù là đối hoàn hổ tới nói, cũng là đủ để cho hắn thịt đau một cái tổn thất trọng đại. Lần này đi Đại Lai Thành, không biết trong cơn giận dữ, nhị gia có thể hay không nghiêm trị ta. Hàn Lập thấp thỏm trong lòng, âm thầm tính toán. Trương Tân Hỏa sợ là đã chết ở đêm qua trong loạt chiến, đem chịu tội đùn đẩy trách nhiệm đến trên người hắn, chỉ sợ nhị gia không tin a đã như vậy, ta cũng chỉ có thể cường điệu Viên Thành cử âm hiểm độc ác, nói hắn cùng với tác nhị hợp mưu, vậy xuống răng kế dụ dỗ nhóm người mình nhập cùng. Ân, ta sớm đã phát giác có nghi, làm sao thác thoát lỗ mãng, đoạn trời tham lam, đồng sấm thiếu đoạn, tuổi lửa bông mưu. Một phen trốn tránh chịu tội nghĩ sẵn trong đầu, trong lòng hắn cấp tốc tạo ra rồi. Xe ngựa tại gập ghềnh trên đường núi sóc này tiến lên, Dương Sán buông lỏng tựa ở thành xe bên trên, chậm rãi trong tay áo lấy ra hai tấm giấy. Một tấm là tiểu nha hoàn kín đáo đưa cho hắn một giấy, một cái khác trương thì là Thôi Lâm Chiếu đem tặng giấy thơ. Hắn suy nghĩ một chút, liền trước triển khai tấm kia tiểu nha hoàn kín đáo đưa cho hắn một giấy. Lòng hiếu kỳ mọi người đều có, hắn chỉ hy vọng đây không phải cái gì ái mộ thổ lộ hết, vậy liền rất không thú vị. Mẩu giấy mở ra, phía trên chỉ có chút ít mấy lời, Dương Sán liếc mắt qua, thân thể liền lập tức ngồi thẳng. Hắn ngừng thở chụp chữ xem hết, ánh mắt có chút ám trầm xuống tới, đầu ngón tay vướt ve mẩu giấy bên dưới, suy tư một lát, mới đưa tờ giấy kia từng điểm phá tan thành từng mảnh. Hắn đưa tay lộ ra cửa xe, lỏng ngón tay ra, vỡ vụn trang giấy tựa như một đám màu trắng cánh bướm, theo trong núi thanh phong, ung dung trôi hướng xanh um tươi tốt trong núi rừng, thoáng qua liền biến mất vô tung. Quả nhiên không phải biểu đạt hâm mộ, kích thích. Xử trí xong mẩu giấy, Dương Sán lại lặng lặng an tọa trong chốc lát, để tâm tư bình cùng xuống tới, lúc này mới chậm rãi triển khai thôi lâm chiếu tấm kia giấy thơ. Giấy viết thư phía trên, xinh đẹp chữ viết viết thước kiểu tiên cùng quân vận. Xe chướng bên trong tia sáng nhu hòa, xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào nắng sớm, vì giấy viết thư dắt lên một tầng nhàn nhạt tấm áp. Dương Sán dựa nghiêng ở trong xe trên nệm êm, cầm trong tay cái này quyết cùng tử, từng chữ từng câu tinh tế phẩm đọc lấy. Từ bên trong câu chữ bút tích thanh lệ, tình ý chân thành tha thiết, trong câu chữ ngưỡng mộ cùng e lệ sôi nổi trên giấy, thiếu nữ hoài xuân lúc tinh tế luyện chuyển tâm tư, nhìn một cái không sót gì. Tâm dâu ám tố, mộng anh mấy chuyến, không dám xem thường tố cùng. Nguyện như tinh nguyện trung bầu trời bao la, chớ phụ lòng, đời này như cũ. Dương Sán nhẹ giọng đọc lên bên dưới quyết, lại lật lại nhai nuốt lấy cái này vài câu, hồi lâu mới nhẹ nhàng thở phào một cái, chậm rãi dựa vào trên ghế dựa, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia liên miên thanh sơn, rơi vào trong trầm tư. Thanh Châu thôi thị, kia là hiển hách bực nào dòng dõi. Đừng nói hắn bây giờ cái này thượng khê thành chủ thân phận, chính là kia quỷ cốc truyền nhân tên tuổi, tại Thanh Châu thôi thị trước mặt, cũng coi như được là không với cao nổi. Thế nhưng là, thôi lâm chiếu một cái tuổi trẻ nữ tử, có thể độc hành thiên hạ, dốc lòng nghiên cứu học vấn, tuổi tròn đôi mươi vẫn chưa gả người, nghĩ đến gia tộc của nàng, đại khái là ước thúc không được nàng. Nếu là chính nàng nguyện ý, tới kết hợp, cũng chưa chắc liền không có khả năng. Dương Sán trong lòng tin tưởng, bản thân bây giờ thiếu một vị chính thất phu nhân. Không phải hắn có muốn hay không hiện tại kết hôn, mà là thân phận địa vị của hắn đến một bước này, đây chính là để các phương an tâm hoặc là để trấn sĩ khí nhất định phải mở hoàn. Giờ phút này, vô luận hắn ban đầu là cố ý gây nên vẫn là xuất phát từ bất đắc dĩ, nhưng hắn như là đã tới mức độ này, bên người vậy tụ tập một đám phụ thuộc vào hắn người, vậy hắn cũng chỉ có thể thẳng tiến không lùi, không có đường lui nữa. Mà muốn tiếp tục leo lên phía trên, lớn mạnh thế lực, lựa chọn một vị chính thê, cố nhiên muốn thi lượng rất nhiều hiện thực nhân tố, nhưng là với hắn mà nói, kia phần phát ra từ nội tâm vui vẻ, cho tới bây giờ đều không phải có thể bị sơ suất tiền đề. Hắn đối thôi lâm chiếu là thật động tâm, như vậy thông minh quả cảm, thông thấu rộng rãi, thanh lý dạ đưa tới tài nữ, ai không thưởng thức, ai không thích. Hắn hiểu được, trong loạn thế, hôn nhân thường thường gánh chịu lấy tài nguyên chỉnh hợp cùng lợi ích hóa lại tác dụng, thông qua thông gia ngưng tụ lòng người, lớn mạnh thế lực, thực hiện giai tầng nhảy lên, mới là một phương thế lực thủ lĩnh đầu tiên muốn cân nhắc vấn đề. So sánh cùng nhau, nối roi tông đường, kéo dài hương hỏa, ngược lại thành rồi thứ yếu sự tình. Thế nhưng là, thôi lâm chiếu chẳng những hòa mỹ phù hợp sở hữu những yêu cầu này, vậy vừa vặn là một khiến người thích cô gái tốt ta, hắn thích nữ tử kia đỉnh tiền luận đạo tinh thần phân chấn, thích nàng chấp tiêu hợp tấu tâm ý tương thông, vậy thích nàng vừa rồi một thân áo vàng, xấu hổ mang thích đu đẹp phong tình. Trên người cô gái này có quá nhiều cô gái tầm thường không cụ bị đặc chất, thông minh, quả cảm, có học thức, có kiến giải. Cùng nàng ở chung, bất kể là đàm kinh luận đạo vẫn là lặng im làm bạn, đều để hắn cảm thấy thư thái tự tại. Mà nàng Thanh Châu thôi thị xuất thân đại biểu ý nghĩa, lại xa so với nàng bản thân tính tình càng thêm trọng đại, có thể vì hắn con đường phía trước tăng thêm mấy phần lực lượng. Dương Sán bây giờ đã là đứng đầu một thành, lâu không cưới vợ lời nói, tuy nói hắn còn trẻ tuổi, dưới trướng thế lực vậy còn chưa tới cần suy xét truyền thừa tình trạng, phụ thuộc vào hắn người tạm thời sẽ không đối với hắn gia thất dòng dõi phương diện có chỗ lo lắng. Nhưng người nào vậy không chừng sẽ có một cái người hảo tâm chủ động đúng tay hắn nhân duyên đại sự. Hắn cũng không muốn bị người bên ngoài trái phải hôn sự của mình, càng không muốn bỏ lỡ một cái bản thân thực tình thích nữ tử. Có một số việc, đích xác nên từ giờ trở đi phòng bị. Đội xe dần dần xuất ra Phượng Hoàng Sơn, bước chân vào bờ ruộng dọc ngang dài đất bình nguyên. Con đường hai bên là liên miên phập phồng ruộng đồng, bờ ruộng thượng tán rơi bận rộn nông dân. Có con lưng bảy loại, có vung roi đồn nhưu, thanh thúy gào to âm thanh cùng trầu cày mu u. Tiếng kêu đan vào một chỗ, tràn đầy tươi sống sinh cơ cùng khói lửa nhân gian khí. Dương Sán từ cửa sổ xe hướng ngoại nhìn lại, có thể thấy rõ một nhưu một người cày cấy bóng người, còn có gác ở bờ sông cao lớn uống nước, chính theo dòng nước chậm rãi chuyển động. Tuy hành bọn thị vệ vẫn chưa bởi vì cái này nhàn nhã điển biên không khí mà buông lòng cảnh giác. Bọn hắn dù đều rục ngựa phi nhẹ, ánh mắt lại cảnh giác quét mắt bốn phía, nhẹ cảm như săn thức ăn hùng lưng, không buông tha bất luận cái gì một tia dị dạng. Dương Sán trong lòng thầm than, quẹ chân lão tân bởi vì hiểu được mang mình, bây giờ cũng bị phái khác ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đây chính là thế lực dần dần mở rộng, có thể trong tay tương ứng nhân tài dự trữ lại theo không kịp tệ nạn. Bất quá, hắn tại lực lượng hộ vệ phương diện chẳng những không có suy yếu, ngược lại so lúc trước mạnh hơn. Bởi vì cự tử gỗ thiệp ý điều mấy cái tần địa mặc giả tới, chuyên môn xung làm tiếp thân thị vệ của hắn, giờ phút này chính dấu ở những này phổ thông thị vệ bên trong, không dễ dàng phát giác. Tại cự tử ca trong mắt, Dương Sán thế nhưng là cam đoan mặc môn không còn tiếp tục suy tàn đi xuống cực kỳ trọng yếu người, hắn có thể chết, Dương Sán đều không thể. Đội xe tiếp tục tiến lên ước chừng nửa canh giờ, ven đường xuất hiện một đám hành hương. Bọn hắn đang ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, xe hàng dừng ở một bên, con ngựa bị dỡ xuống dây cương, tại bờ sông túi đầu ăn cỏ. Dương Sán bỗng nhiên từ trong xe nhô đầu ra, đối bên cạnh bảng xe mà đi một tên thị vệ thấp giọng phân phó vài câu cái gì. Nguyên bản tốc độ bình quân tiến lên đội xe, lúc này chậm rãi hãm lại tốc độ, nhìn như chỉ là vì nghỉ một chút mã lực, mặc dù chậm nhưng lại chưa ngừng, chậm rãi từ đám kia hành thương bên người chạy qua. Đội xe lộc cộc mà qua, lại không người phát giác, đám kia hành thương bên trong, có một người lặng yên đứng dậy, mượn đội xe điểm hộ, thân hình lóe lên liền chui vào Dương Sán xe ngựa. Xe trướng rủ xuống, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì. bên đường lữ hành bên trong thiếu một cái hành hương. Dương Sán ngồi xe bên trong, lại nhiều hơn một cái thân mang dầu lụa áo ngắn, chân đạp da bỏ giày nam tử. Trong tay hắn bị một cây dấu kiếm đoạn trượng, ăn mặc hoàn toàn chính là một bộ hơi bộ quy mô Tây Bắc hành thương bộ dáng. Nhưng hắn ngồi ngay ngắn trong xe, lưng thẳng tắp, khí độ trầm ổn, kia khí chẳng cũng không giống như là một cái bình thường thương khách. Dương Sán ngồi ở đối diện với hắn, đối với hắn kính cẩn chắp tay hành lễ. Dương Sán gặp qua nhị gia, trong xe hành lễ không tiện, còn mời thứ tội. Không sao, Dương Sán a, người ta tự đi năm mùa xuân từ biệt, hôm nay cuối cùng lại gặp mặt. Vu Hoàn Hổ cười tủm tỉm nói. Chương 233, Thanh Vân Chí. Một, chương 233, Thanh Vân Chí. Một, hãng xe lộc cộc ép qua đường đất tóe lên nhỏ vụn bụi đất. Dương Sán quay thân, đem xe bên cạnh hai tấm màn chậm rãi buông xuống, ngăn cách ngoài cửa sổ phong trần cùng ồn ào náo động. Tại Phượng Hoàng Sơn trang kính hiền cư lúc, cái kia lô mãng tiến đụng vào trong ngực hắn tiểu nha hoàn, cho hắn lặng lẽ nhét mẩu giấy, cáo chi chính là Vu Nhị gia muốn tại hắn chặng đường về trên đường gặp hắn tin tức. Màn xe vừa rơi xuống, trong xe tĩnh mịch nảy sinh, chỉ còn lại bánh xe nhấp nhô tiếng vang trầm trầm. Tại con Hoàn Hổ ánh mắt nặng nề ngắm nghĩa Dương Sán, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt, trước tiên mở miệng, "Ta nghe, ngươi là Quỷ Cốc truyền nhân." "Đúng vậy." Dương Sán gật đầu ứng tiếng. "Quỷ Cốc một mạch, đối truyền nhân nhưng có yêu cầu gì?" Dương Sán nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí ôn hòa, "Quỷ Cốc một mạch chỉ chọn tư chất phù hợp hắn yêu cầu người, truyền thụ kinh thế chí dụng chi học, cũng không hỏi đến đệ tử chí hướng." Vu Hoàn Hổ khẽ gật gù. "Cần biết Tô Tần Trương Nghi, Vàng Quên Tôn Tấn đều ra Quỷ Cốc, coi cả đời hành động, vừa có thể bằng chứng Dương Sán lời nói không hoa. Kể từ đó, bực này có đại tài cũng không cố định lập trường người, dù mới khiến cho người yên tâm." Vu Hoàn Hổ lời nói xoay chuyển, ý cười càng sâu, "Đã như vậy chính ngươi có cái gì chí hướng đâu?" Dương Sán trong lòng hơi động, vị này Vu Nhị gia tra hỏi, lại cùng Vu Việt chủ đại thể tương tự. Nếu như thế, đã dùng qua đáp án, tự nhiên có thể trực tiếp lấy ra dùng. Hắn dương mắt nên tiếp Vu Hoàn Hổ ánh mắt, đáy mắt không có chút nào che lấp, ngựa khí trầm ổn lại tràn ngập tự tin, mang theo một loại không giấu được mũi nhọn. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, sở cầu người, đơn giản công danh tiền đồ. Nếu có thể xưng hùng một phương, không phụ đời này sở học, liền vậy không hưởng công tới đây thế gian đi tới một lần. Vu Hoàn Hổ nghe vậy, chẳng những không có bởi vì hắn bừng bừng dã tâm mà không vui, ngược lại vớt dầu cười khẽ lên. Hắn chuyện lại chuyện, đột ngột hỏi một cái nhìn như không liên quan sự, ngươi và Thôi học sĩ có vẻ như rất quen thuộc. Thôi học sĩ a? Dương Sán trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng, Thôi học sĩ dịu dàng thông minh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm vị thục nữ. Thục nữ? Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thì ra là thế. Kẻ này dã tâm, quả nhiên không nhỏ. Vu Hoàn Hổ trong lòng hiểu rõ, suy nghĩ một chút liền nói, Thanh Châu Thôi thị, liền ngay cả ta Vu Phiệt cũng không lớn để ở trong mắt. Thanh Châu Thôi thị nữ, chính là một đóa đóa hoa công sở, đóa hoa này cũng không tốt hay a. Nhị gia nói là, cho nên ta mới phải bỏ càng cao. Dương Sáng ngữ khí kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Vu Hoàn Hổ cất tiếng cười to, âm thanh chấn kiệu xe, tốt, có chí khí. Một năm trước, ngươi còn là một mất đi màn chủ chán nạn muốn khách. Vẹn vẹn một năm quan cảnh, ngươi đã trở thành thượng khê đứng đầu một thành, có hôm nay cách cục cùng thế lực. Lão phu tin tưởng, ngươi nhất định có thể bỏ càng cao. Chỉ mong như thế đi. Nghe hắn như vậy tán dương, Dương Sán nụ cười trên mặt lại đống nhiên tiêu tán, trong giọng nói khó nén phẫn uất. Đáng tiếc, phiệt chủ mặc dù trọng dụng ta, nhưng cũng tại để phòng ta. Phái khác Vương Y cùng Viên Thành cử hai người đến đây, nói rõ là phụ tá, kỳ thực lại là phân ta quyền lực. Dương Sán cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, cái kia Vương Y ỉa, ta đến nay vẫn đoán không ra hắn. Người này là người địa thấp, ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, không biết là tính tình vốn là như thế vẫn là tận lực tê liệt cho ta. Đến như Viên Thành cử, ngang ngược càn rỡ cực kỳ, đối với ta luôn luôn lá mặt lá trái. Bây giờ hắn mượn vây quét sơn tặc chi danh, không ngừng cấp lấy ta quân quyền, lôi kéo bộ hạ của ta. Dương Sán càng nói càng giận, đột nhiên vỗ trong xe bàn nhỏ, trên bàn chén trà đều có chút rung động, nếu không phải hắn mà chết, phiệt chủ cái thứ nhất liền sẽ lòng nghi ngờ cho ta, ta sớm nghĩ rút hắn viên này cái đinh. Nói đến chỗ này, Dương Sán mới đột nhiên tỉnh giấc, bản thân không nên tùy ý thổ lộ như thế tư mật oán hận, thanh âm liền im bặt mà dừng, đáy mắt lóe qua một tia ảo não. Vu Hoàn Hổ lại càng nghe càng là vui vẻ, nếu không có phiệt chủ đại ca như vậy trợ lực ta muốn lung lạc bực này kỳ lân tử, sợ là còn không có dễ dàng như vậy đâu. Hắn cười tủm tỉm khuyên, người trẻ tuổi muốn bảo trì bình thản, muốn thành đại sự người, ẩn nhẫn là bắt buộc khóa. Người trái lại nghĩ, Viên Thành cử mặc dù ương ngạnh, chính vì hắn như thế như vậy, ngươi lại vẫn cùng hắn bình an vô sự, ta đại huynh không thì càng yên tâm ngươi sao? Dương Sán thần sắc khẽ động, hình như có sở ngộ. Vu Hoàn Hổ bưng lấy người từng trải ra đỡ, tiếp tục chỉ điểm nói, ngươi mặc hắn ngông cuồng là được. Loại này bày ở chỗ sáng địch nhân, kỳ thực cũng không đáng sợ. Ngươi chân chính hẳn là cẩn thận, là cái kia nhìn như vô hại Vương Y Lệ. Dương Sán trầm tư một lát, trong mắt mê mang dần dần tan đi, đối Vu Hoàn Hổ chắp tay, thành cần nói, đa tạ nhị gia chỉ điểm. Lời nói này, văn bối được ích lợi không nhỏ, thủ giáo. Vu Hoàn Hổ đuốt đuốt trong râu, hai lòng gật đầu, ngươi có đại chí hướng, Vu Mộ cũng có đại chí hướng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta thực hiện chí hướng của ngươi, Vu Mộ tự sẽ giúp ngươi đạt thành. Dương Sán cảm kích nói, đại công tử mời thời điểm, chính là Dương Mộ nguy cơ tứ phía thời khắc, bởi vì cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Từ đó trở đi, Dương Mộ chính là nhị gia ngài người. Vu Hoàn Hổ gật đầu, tốt, ngươi không phụ ta, ta tất không phụ ngươi. Ta đại huynh muốn lao tam tại thượng khê phủ cận tổ kiến lũ kỵ, ta nghị an bài ít nhân thủ thẩm thấu trong đó. Ngươi đối với chuyện này có thể làm được? Dương Sán nhíu mày trầm tư một lát, thành khẩn lắc đầu, không dối gạt nhị gia, tại hạ làm không được. Bất quá, báo gia Lũng Kỵ đem ở lâu thượng hề, chỉ cần đợi một thời gian, khúc ý giao kết, chậm chậm lưu toan, ngày sau chưa hẳn không có cơ hội. Không cần như thế làm khó. Vu Hoàn Hổ xua tay cắt đứt hắn, an toàn của ngươi, xa so với ta tại Lũng Kỵ bên trong xếp vào mấy cái nhãn tuyến trọng yếu. Hắn lời nói xoay chuyển, lại hỏi, như vậy, an bài mấy người tiến quân nhu doanh đâu? Dương Sán vui vẻ ứng tiếng, cái này không có vấn đề. Lũng Kỵ lương thảo đồ quân nhu đều cần kinh ta chi thủ phân phối, ta muốn xếp vào mấy người, dễ như trở bàn tay. Nói đến chỗ này, hắn khinh thường cười nhạo một tiếng, chế nhạo nói, xem ra chúng ta vị này thiệt chủ đại nhân, đối báo ra cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Một bên trọng dụng, một bên thiết chế, cùng hắn thủ đoạn đối phó với ta không có sai biệt. Vu Hoàn Hổ nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đại huynh đã là như thế, cả một đời sống được và mẹo. Được rồi, không đề cập tới hắn. Đã ngươi làm được, quay đầu lão phu phái người lúc, sẽ đem danh sách đưa cho ngươi, ngươi thay an bài là được. Tuân mệnh. Vu Hoàn Hổ đối Dương Sán có chút khách khí, ẩn ẩn có đem hắn coi là khách khanh chi ý thế, nhưng là Dương Sán đối với hắn vẫn như cũ chấp lễ rất cùng, Vu Hoàn Hổ trong lòng tự nhiên cũng là càng thêm vui vẻ. Vu Hoàn Hổ nói, lão phu tại Thượng Khê thành bên trong an bài một người, sau này truyền ti ngươi ta liên lạc sự tình. Không biết người này là ai, thân phận gì, phải chăng thuận tiện liên lạc? Dương Sán vội vàng truy vấn. Vu Hoàn Hổ mỉm cười nói, ta biết ngươi bây giờ thân là thành chủ, cây to đón gió, không thích hợp thân phận, cùng ngươi tiếp xúc có chút không tiện, yên tâm đi. Vu Hoàn Hổ đuốt đuốt trong râu, nói, người này chỉ cần ngươi muốn gặp, mỗi ngày đều có thể gặp được. Ồ, người này sau này sẽ phụ trách ngươi phụ thành chủ thịt trứng rau quả cung cấp. Ngươi phụ thành chủ người đông thế mạnh, mỗi ngày tiêu hao đều không ít, mỗi ngày đều cần tươi mới thịt đồ ăn. Kể từ đó, hắn tự nhiên có thể mỗi ngày xuất nhập phủ đệ của ngươi, bất kể là ngươi có tin tức muốn truyền vẫn là hắn có ta chỉ lệnh muốn đưa, đều cực kỳ thuận tiện. Vu Hoàn Hổ ngừng lại một chút, lại dặn dò, cho nên, ngươi tốt nhất tại phòng bếp an bài một cái có thể tin người, chuyên môn phụ trách cùng hắn kết nối, để tránh phức tạp. Dương Sáng trên mặt dâng lên một vẻ cổ quái thần khí, lẩm bẩm, chủ. Phòng A. Tiến về Thượng Khê con đường bên trên, đội xe bốn lượn tiến lên, tốc độ không nhanh. Chỉ vì trong đội những hàng này xe đều có chút tật xấu, như đổi kịp quá gấp, sợ là muốn thật sự vỡ tan cung xương. Tắc Nhị Gia ôm trong ngực Điệt bên ngoài Tôn Nguyên Triệt, cùng cháu gái Tắc Túy Cốt ngang nhau đi ở đội ngũ trước nhất. Viên Thành Cử cùng Lâm Tam Thụy thì phân biệt áp trận tại trong đội ngũ ở giữa cùng hậu đội. Nguyên Triệt khéo léo bốn tại Tắc Nhị Gia trong ngực, tay nhỏ tò mò vớt ve bóng loáng biên cầu. Bên cạnh lập tức Tắc Túy Cốt đã tháo giáp, chỉ một thân chính hồng sắc tay áo kình trang. Thành thuộc phụ nhân đặc hữu nở nang thân thể, bị kình trang phát họa được vừa đúng. Kia từng cầm mã sóc, tùy ý thu hoạch sinh mệnh bàn tay mềm, giờ phút này chính tùy ý cầm dây cương, hiện ra xanh ngọc sáng bóng. Nhị thúc, hôm qua sự tình đến tột cùng như thế nào? Ngươi bây giờ có thể nói a? Tắc Túy Cốt nghiêng mặt qua, sợi tóc theo gió nhẹ nhẹ phẩy, lướt qua nàng tình xảo cảm tuyến. Tắc Hoàng tại thanh thạch bãi bị tập kích, đội vàng phá vây sau trốn vào đất vàng khe rãnh, điểm này Tắc Túy Cốt có thể lý giải. Có thể kia khe rãnh bên trong sớm có phục binh, cái này đã nói không thông rồi. Trừ phi nhị thúc đã sớm biết có người phục kích, cố ý chúng phục kích. Chỉ là vì tương kế tự kế, Tắc gia tổn thất nặng nề, cái này đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn. Tắc Túy Cốt là từ thanh thạch bãi một đường đuổi theo, dọc đường thấy thương vong tướng sĩ cùng bị tiêu hủy, vứt bỏ tiền hàng, đều để nàng đau lòng không thôi. Hôm qua nàng lúc chạy đến sắc trời đã toàn bộ màu đen, sau đó vội vàng an trí tù binh, băng bó thương binh, dựng doanh trại, còn muốn phái người đi đón lưu tại hậu phương nhi nữ. Chờ đây hết thể hết bận, bóng đêm càng sâu, mà Tắc Nhị ra lại tại cùng biên thành cử thẩm vấn sơn tặc người sống, còn phái trình đại khoan đám người trong đêm vây lại sơn tặc hang ổ, nàng liền từ đầu đến cuối không thể tìm tới cơ hội hỏi thăm. Cho đến giờ phút này, tiến lên trên đường vô sự, nàng mới rốt cục có thể hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tắc Nhị ra cười ha ha một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra? Đây là ta khổ nhục kế a. Ngươi nhị thúc ta cùng Thượng Khê thành chủ Dương Sán liên thủ định ra rồi một cái kế sách. Hắn lập tức đem tiền căn hậu quả tinh tế nói với Tắc Túy Cốt một lần. Những cái kia giả sơn tặc tập lướt Thượng Khê thương đạo, đối tác ra tổn hại cực lớn, làm sao bọn hắn xuất quỷ nhập thần, lại phân làm sáu trại, khó mà một mẻ hốt gọn. Thế là Dương Sán chủ động tìm tới hắn, hai người liên thủ định ra kế này, lấy lợi lớn làm mồi nhử dẫn xà xuất động, mới đưa những sơn tặc này triệt để quét sạch. Chương 233, Thanh Vân Chí. 2, chương 233, Thanh Vân Chí. 2, Dương Sán. Tắc Túy Cốt chân mày cau lại, lặp lại một lần cái tên này, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Nàng có chút ưỡn một cái eo, ống tay áo trượt xuống một chút, lộ ra một đoạn cổ tay trắng, ta nhớ ra rồi, phụ thân đối với ta đề cập qua người này. Bất quá, hắn ở đâu? Tất nhiên hắn cùng với nhị thuốc đồng lưu việc này, làm sao đến nay không gặp tung ảnh của hắn? Hả? Hắn nha, đi Vượng Hoàng Sơn trang thấy Vu phiệt chủ. Tắc Nhị ra thuận miệng ứng tiếng. Tắc Túy Cốt hiểu sai ý, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường đường cong, khinh bị nói, hắn cùng với nhị thuốc cùng bàn việc này, thời khắc mấu chốt lại mượn cớ rời đi. Hắn là sợ đắc tội Vu Hoàn Hổ sao? Như thế giấu đầu lộ đuôi, thật không là một nam nhân. Tắc Nhị ra xem thường khoát tay áo, đây coi như là một nguyên nhân đi. Bất quá, muốn thành đại sự người, tại không nên triển lộ mũi nhọn thời điểm ẩn nút ẩn nhẫn, cũng không phải chuyện xấu. Cũng còn không phải chuyện xấu đâu. Tắc Túy Cốt gấp, mang theo chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, tăng thêm giọng nói, đau khổ là chúng ta tác ra tại ăn, chỗ tốt nhưng phải hắn đến chia sẻ, hắn đang đùa ngươi à, nhị thuốc. Nàng trên ngửa có chút lắc lắc thân, bởi vì cảm xúc kích động, sung mãn lồng ngực đều chập trùng. Tắc Nhị ra bật cười nói, ngươi cái này nha đầu, làm sao như thế cực đoan? Cái gì gọi là hắn đùa người ta? Chẳng lẽ chúng ta cần trả giá cái gì, ngươi nhị thúc ta sẽ không rõ ràng. ta cảm thấy có lời mới chịu đáp ứng hắn, như vậy cái này coi như ăn thiệt tỏi sao? Tắc Nhị Gia nghĩ đến sau này muốn để cái này đại điệt nữ nhi thay mình tọa trấn Thượng Khê, như vậy tính toán chi ly ý nghĩ không thể được. Hắn liền lại tận lực đề điểm nói, muốn thành đại sự, quá trình cũng không trọng yếu, kết quả mới là mấu chốt. Chỉ cần kết quả cuối cùng là chúng ta mong muốn, quá trình bên trong cho dù lợi dụng lẫn nhau, cũng bất quá là theo như nhu cầu, như vậy ngại gì đâu. Hôm nay ta nhiều trả giá một chút, lại ta cam tâm tình nguyện, đó là bởi vì ta hôm nay trả giá, so với ta nghĩ ra được, vẫn như cũ có lời. Nếu là có hướng một ngày, cần nhường hắn nhiều trả giá một chút, thậm chí đem hắn chôn, mới có thể để cho ta tác gia thu hoạch được càng lớn lợi ích, ngươi cho rằng, ngươi nhị thúc ta sẽ có nửa phần do dự sao? Tác Hoàng cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn, chính là ngươi đối với ta tác gia có hữu dụng hay không. Dương Sán nghịch hắn không phải một lần hai lần, Tác Hoàng mấy chuyến ngầm hạ sát tâm, chỉ đợi Dương Sán giá trị lợi dụng không còn, lập tức chơi chết hắn xuất khí. Nhưng là, hắn lại phát hiện Dương Sán giá trị lợi dụng lại là càng lúc càng lớn, thẳng đến hắn là quỷ cốc truyền nhân nội tình bạo lộ ra. Hiện tại hắn chỉ muốn đem người này lung lạc lấy, đại điệt nữ đối Dương Sán lớn như thế địch ý cùng khinh thường không thể được. Tuy nói Dương Sán cùng tác gia có cộng đồng bí mật, hiện tại xem như bọn hắn tác gia người, chỉ tiếp cái này bí mật, hắn lại không thể xem như dùng thế lực bắt ép Dương Sán thủ đoạn, vậy liền vẫn cần lung lạc. Tắc Túy Cốt nghe xong nhị thúc lời nói này, không nhịn được trầm mặt xuống. Ở nông thôn dã trên đường, một đội hành thương ăn mặc người chính dục ngựa phi nhẹ, người cầm đầu chính là trước đây không lâu còn tại Dương Sán trong xe tự thoại Vu Hoàn Hổ. Dương Sán đội xe thành thạo đến một nơi không người khu vực lúc, ven đường xuất hiện một đội nghỉ chân hành hương. Vu Hoàn Hổ lập lại chiêu cũ, như trên xe lúc bình thường thần không biết quỷ không hay xuống xe, cùng chờ ở đây thủ hạ nhóm tụ hợp về sau, liền cùng Dương Sán đội xe mỗi người đi một ngả. Hắn dự định tại trở về Đại Lai thành trước đó, đi trước bí mật gặp một lần Trương Tân Hỏa đám người. Bây giờ Mộ Dung thị mài đao xoèn xoèn, đã muốn xuống tay với Vu gia, mà lại Lao Tam lại đem tại Thượng Khê tổ kiến một chi lũ kỵ. Vu Hoàn Hổ cảm thấy, lúc này bất kể là vì Vu gia vẫn là bởi vì Lao Tam lũ kỵ cái này sáu chàng binh mã đều không nên sẽ ở Thượng Khê địa khu ở lâu. Hắn lúc trước phái người tới đây giả trang mã tặc cướp bóc, mục đích chính yếu nhất là chặt đứt tác gia vươn hướng Thượng Khê tay, đánh cùng lúc đại ca hy vọng. Nhưng hôm nay cường địch tiếp cận, tổ chim bị phá không chứng lành, liền dự định để bọn hắn cạn nữa một lượng phiếu lớn, sau đó liền kịp thời thu tay lại, trở về Đại Lai thành. Vu Hoàn Hổ đang suy nghĩ ở giữa, phía trước liền có một kỵ lao vùng tới. Thị vệ của hắn nhóm nháy mắt cảnh giác, ào ào nắm chặt cung đao, chào đón người đến là Vu gia phái đi ra thám mã, mới chậm rãi buông lòng đề phòng. Kia thám mã chạy đến phụ cận, đột nhiên rìm chặt dây cương, móng ngựa giơ lên một trận bụi đất. Hắn không kịp thở dốc, ngay tại lập tức ôm quyền nói, nhị gia, có thuộc hạ Thượng Khê thành bên trong, tìm hiểu đến một cái tin tức trọng đại. Vu Hoàn Hổ mày rậm vẩy một cái, kinh ngạc hỏi, Thượng Khê thành bên trong, có gì đại sự? Kia kỵ sĩ nuốt nước miếng một cái, thanh âm mang theo khó nén cần trường, nhị gia, ngài trên Phượng Hoàng Sơn nghị sự lúc, Thượng Khê sáu chàng binh mã cùng nhau xuất động, muốn chặn giết chuẩn bị trở về Kim Thành Tắc Hoàng. Không ngờ, trong bọn họ tác ra cùng Thượng Khê tư pháp công tảo viên thành cử gian kế. Sáu chàng binh mã, đã. Toàn quân bị diệt. Cái gì? Ngươi nói ta sáu chàng binh mã? Vu Hoàn Hổ sắc mặt đổi biến. Toàn quân bị diệt. Thắng mã ôm quyền cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn con mắt. A, xuất sinh. Ngươi thật là một cái xuất sinh a. Tại con Hoàn Hổ bỗng nhiên rút đao nơi tay, lưới đao trực chỉ chân trời, hai mắt đỏ thẫm, giận không kềm được gầm thét lên, Viên Thành Cử, ngươi cái này chó sát ải, ta tất sát ngươi. Ta tất sát ngươi a. Tại con Hoàn Hổ tức giận đến ngực khó chịu, như muốn nôn ra máu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp tựa hổ cũng lôi cuốn lấy một cô đốt xương lệ khí. Hắn hoàn toàn quên đi ngay tại hơn một canh giờ trước kia, hắn còn an tọa tại phi nhẹ trong xe ngựa, vân vê ba sợi trồng râu, khoan thai hướng Dương Sán chỉ điểm muốn thành đại sự người, trước phải ẩn nhẫn đạo lý. Quả nhiên, đao chỉ có cắt trên người mình, mới biết được có bao nhiêu đau nhức. Toàn quân bị diệt. Vu Hoàn Hổ thanh âm khàn giọng cực kỳ, mỗi một chữ đều giống như từ trong cổ họng gạt ra, cho vẹn 700 kỵ binh a, vậy mà toàn quân bị diệt. Hắn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm đến đây bẩm báo thân binh, một bộ hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi bộ dáng, cắn răng chất vấn, ngươi lặp lại lần nữa, đến tột cùng là tại sao thua? Thân binh bị hắn dọa người khí thế dọa đến toàn thân phát run, lắp bắp đáp lời, về. Bẩm báo nhị gia, là tác gia người. Bọn hắn giả ý muốn rút về Kim Thành, trên xe chở số lớn tiền hàng. Mấy vị chàng chủ biết rõ về sau, lúc này dốc hết toàn lực, nghĩ muốn nhân cơ hội cướp đoạt tiền hàng, cướp giết Tắc Hoàng. Ai ngờ cái này đúng là Tắc Hoàng bày một mồi nhử. Hắn sáng sớm tốt lành sắp xếp cháu gái của hắn lãnh binh tiếp ứng, lại tại hiểm yếu lung sông bày ra mai phục, đem chư vị chàng chủ dụ nhập trong đó, sau đó phục binh ra hết. Hắn gục đầu xuống, không dám nhìn tới Vu Hoàn Hổ con mắt. Ta quân liền bị một mẹ hốt gọn. Đến nay còn không có một người chạy trốn tin tức. Tại con Hoàn Hổ cắn chặt hàm răng, vai hàm nổi gân xanh, đau đến như là bị quét đi một khối ưa thích trong lòng. Dưới trướng hắn thay mặt đến binh, từ trước đến nay lấy thiện thủ nghe tiếng. Những năm gần đây chấn thủ Đại Lai thành, nên chiến phương Bắc du mục bộ tộc, từ đầu đến cuối vững như thành đồng, chưa hề đi ra chỗ sơ suất. Có thể công phạt sự tình, nhất là kỵ binh bất kích, lại là hắn thiếu khuyết. Vu Thiệt vốn cũng không lấy kỵ binh sở trường, vừa đến so ra kèm cái khác chư thiệt có rộng lớn trăm ngựa chi địa, thứ hai Vu Thiệt hơn 200 năm đến một mực làm theo lấy gìn giữ đất đai sách lược, tự nhiên không cần tại kỵ binh bên trên hao phí quá nhiều tâm lực. Trong tay hắn tổng cộng cũng chỉ có không đến 2000 tên kỵ binh, lần này lập tức phái ra 700 cưỡi, nói là vì ngăn cản tác gia nhúng chàm Vu gia thương đạo. Nhưng này cũng chỉ là một nguyên nhân, dấu ở đáy lòng của hắn, còn có một cái nóng hổi giá vọng, hắn muốn mượn cơ hội lần này để dưới trướng kỵ binh luyện được khinh kỵ du kích bản sự. Chờ cái này 700 tên tinh nhuệ kỵ binh lịch luyện trở về, liền có thể kéo theo toàn quân kỵ binh, cường hóa tập kích tiến công sức chiến đấu. Cái này 700 cưỡi là hắn Vu Hoàn Hổ xông phá Đại Lai thành giảng buộc hỏa chủ a. Hắn sớm đã không thỏa mãn tại khốn thủ Đại Lai thành phía kia hẹp tiểu thiên địa rồi. Từ đại ca trong tay cướp đoạt Việt chủ chi vị, bất quá là hắn bước đầu tiên. Sau đó, hắn muốn hoàn toàn thay đổi Vu Việt hơn 200 năm gìn giữ đất đai sách lược, chỉ huy hướng ngoại, tranh bá thiên hạ. Đây cũng là hắn dám hướng Dương Sán hứa hẹn thành toàn hắn dã tâm lực lượng, hắn tin tưởng vững chắc, bản thân cuối cùng cũng có một ngày có thể cầm được ra phần này thẻ đánh bạc. Nhưng hôm nay, cái này vừa muốn cháy lên hỏa chủng, lại bị tác ra một chậu nước lạnh tưới đến sạch sành sanh, ngay cả nửa điểm hỏa tinh đều không còn lại. Tắc, nhà. Vu Hoàn Hổ từng chữ nói ra, trong thanh âm tôi lấy bộ bằng, thù này, ta Vu Hoàn Hổ tất báo. Thiên thủy văn hồ, trên công trường vẫn là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Hùng hồn to rõ đắp đất số phòng xuyên thấu trời cao, thanh thủy hữu lực vật liệu gỗ chặt cây âm thanh liên tiếp, đám thợ thủ công gào to thanh âm, công cụ tiếng va chạm đan vào một chỗ. Bước lên bụi đất bị ánh nắng rắt lên một tầng kim huy, khắp nơi lộ ra bồng bột sinh cơ cùng sức sống. Bây giờ công trường so lúc trước càng lộ vẻ trắng lệ, bởi vì Vu gia thiên tượng thử cùng toán học quán đã bắt đầu phá thổ lập công. Tam đại công trường đồng thời đẩy tới, hấp dẫn thượng khê thành hương số lớn dân chúng đến đây làm việc vặt. Chỉ là theo cày bừa vụ xuân tới gần, không ít vốn nên thuê ở chỗ này làm công ngắn hạn nông dân lần lượt nghỉ việc trở lại hương trồng trọt, nhân thủ nhất thời đột nhiên thiếu. Bất quá, hiện tại xung quanh vài tòa thành trì việc vụ, lưu dân đều bị liên tục không ngừng hấp dẫn tới. Dương Sán bên này công trường khởi công sớm nhất, không ít công năng khu đã mới gặp hình thức ban đầu, vài tòa gạch xanh ngói xám kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại một đám lều bên trong phá lệ dễ thấy. Trong đó một tòa công xưởng bên trong, thợ thủ công cùng công nhân qua lại xuyên qua, bước chân vội vàng, lộ ra mấy phần bận rộn cùng gấp gáp. Lúc Nhậm Thiên công trình thủy lợi phường đại quản sự Lý Kiến Võ, chính thống chủ lấy toàn bộ công trường kiến thiết công việc. Phụ thân của hắn là nguyên thượng khê thành chủ, bây giờ thượng khê thăng nghị. Dù sao cũng là kinh doanh thượng khê 23 năm lão thành chủ, nắm giữ trong tay tài nguyên cùng nhân mạch viễn siêu thường nhân. Có phụ thân trong bóng tối tương trợ, trên công trường rất nhiều phiền phức, đối Lý Kiến Võ mà nói đều có thể giải quyết dễ dàng, điều này cũng làm cho hắn tại công tượng bên trong hy vọng ngày lòng, có thụ kính trọng. Lý chủ sự, có vị quân gia tìm ngài, nói là tân thống lĩnh phái tới. Một cái gã sai vặt bước nhanh đi đến chủ sự phòng, thấp giọng bẩm báo. Tân thống lĩnh, đây không phải là Dương thành chủ thị vệ thống lĩnh sao? Lý Kiến Võ ba một tiếng nổ ra trong miệng lá trà ngạnh, đứng lên nói, mau mời. Sau một lát, gã sai vặt liền dẫn một cái phong trần mệt mỏi binh sĩ đi đến. Binh sĩ kia người khoác giáp da, đầu vai còn mang theo một cái giữ tợn lỗ rách, hiện nhiên vừa trải qua một trận kịch chiến, ngay cả chỉnh đốn công phu cũng không có liền chạy tới. Lý chủ sự, tiểu nhân phụng tân thống lĩnh chi mệnh mà tới. Binh sĩ hướng Lý Kiến Võ ôm quyền hành lễ, lập tức tiến lên hai bước, tiến đến hắn bên thai nói thầm vài câu. Lý Kiến Võ nghe xong, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trầm giọng nói, ta biết rồi, ngươi đi theo ta. Hắn mang theo binh sĩ kia vội vàng đi ra chủ sự phòng, ngoặt vào đối diện sư phòng. Không bao lâu, liền dẫn một vị mắt ngọc mày ngài, mái tóc xù mắt xanh hồ cơ đi ra. Cái này hồ cơ chính là Côn Luân kho trung chuyển hệ sở cả. Chương 234, Dương Sán đùa vợ. Chương 234, Dương Sán đùa vợ. Lúc trước bị trưởng quỹ vốn định chỉ trừ hệ sở cả một người giúp hắn quản lý kho trung chuyển, đem mặt khác hồ cơ mang đến phủ thành chủ. Có thể hệ sở cả chỗ nào chịu theo? Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đồ đần đều biết đi theo thành chủ bên người, xa so với bảo vệ một gian kho trung chuyển có tiền đồ hơn. Ở đây, kết cục tốt nhất cũng bất quá là có hướng một ngày từ nữ hỏa kế biến thành nữ trưởng quỹ, liếc mắt liền có thể nhìn tới đầu tiền đồ, thế nhưng là đến phủ thành chủ, tương lai liền có vô hạn khả năng. Một phen quấn quýt chặt lấy phía dưới, tuổi trên 50 bị trưởng quỹ chỗ nào chống đỡ được như vậy xinh xắn hồ cơ nũng nịu chơi xấu, cuối cùng chỉ được đưa nàng vậy cùng nhau mang đến phủ thành chủ. Chỉ là Dương Sán trong lúc nhất thời, cũng không còn nghĩ kỹ nên làm gì an trí các nàng. Những này hồ cơ đều là Vu Tử Minh mua về, vốn là theo vũ cơ tiêu chuẩn chọn lựa nữ nô, từng cái tài mạo song toàn, giỏi ca múa. Nếu để các nàng làm chút vậy nước quét nhà đình viện, bưng trà dâng nước việc nặng, không khỏi đại tài tiểu dụng. Có thể để các nàng tiếp tục làm vũ cơ, Dương Sán lại không phần này nhàn hạ thoải mái. Nhà mình nuôi cái đoàn ca múa, đây không phải là hưởng trà đạp tiền nhà, cái gì gia đình a ngươi? Dương Sán cũng không ý đưa các nàng đặt vào hậu cung, hắn một nữ nhân đầu tiên chính là Tắc Chiến Chi, khởi điểm cao, tầm mắt tự nhiên cũng liền bắt bẻ một chút. Thẳng đến về sau hắn cùng với Tần Mặc trời xui đất khiến kết xuống nguồn gốc, quyết ý mượn nhờ Tần Mặc tài trí tổ kiến Thiên Thủy công xưởng, những này nuôi dưỡng ở trong phủ không có việc gì vũ cơ mới tính có đất dụng võ. Các nàng văn tự bán mình đều ở đây Dương Sán trong tay, ngược lại thành rồi đáng giá nhất Dương Sán tín nhiệm một đám người. Thế là Dương Sán liền đem các nàng toàn bộ phái đến công xưởng, thường ngày quản lý phức tạp công việc chính cần nhân thủ. Cái này 6-7 vị hồ cơ bây giờ đều ở đây công sự phường đảm nhiệm quản sự, các quản một đám, thống về Lý Kiến Võ điều hành. Trong đó kho chứa bộ phận chính là do hệ sở cả phụ trách, vậy nguyên nhân chính là như thế, Lý Kiến Võ mới ngay lập tức tìm được nàng. Lý Kiến Võ, hệ sở cả mang theo binh sĩ kia bước nhanh chạy tới khu chứa hàng. Nơi này chất đống không phải sơn dầu chính là vật liệu gỗ, đều là dễ cháy chi vật, bởi vậy đơn độc xây lên tường cao, môn hộ nơi lâu dài có người phòng thủ, đề phòng nghiêm ngặt. E sợ cả đến lớn trước cửa, ra hiệu giá trị thủ hộ vệ rút lính gác, lại để cho hắn đi kho chứa bên trong vườn, đem phụ trách tuần tra một đội hộ vệ vậy toàn bộ điều ra. Chết để dọn bãi về sau, E sợ cả liền lưu tại chỗ bảo vệ, Lý Kiến Võ mang theo binh sĩ kia vội vàng chạy tới thành bắc bên ngoài. Quẹ chân lão tân chính mang theo Trình Đại Quan, Kháng Chính Dương, dẫn người hộ tống số lớn xe ngựa ở nơi đó chờ. Thành Bắc là Thượng Khê thành nhất là yên lặng một đạo cửa thành, bình thường xuất nhập người vốn là ít, lúc này càng là do Quẻ Chân lão Tân phái người phong tỏa. Lý Kiến Võ đuổi tới về sau, trước cùng Quẻ Chân lão Tân hàn huyên vài câu, liền dẫn đội xe vào thành. Không bao lâu, xe tiền hàng liền bị thích đáng chuyển vào khu chứa hàng to lớn nhà kho, sau đó tòa này kho chứa vườn liền bị Quẻ Chân lão Tân, Kháng Chính Dương, Trình Đại Quan riêng phần mình phái tới thân binh tiếp quản, thủ vệ được càng thêm nghiêm mật. Những này tiền hàng vốn là lấy từ thương nhân, trong đó hơn phân nửa vẫn là đến từ tác gia, tự nhiên không thể đường hoàng vận vào thành. Bây giờ cũng chỉ có thể tạm tồn tại ở đây, bọn hắn lúc vào thành, trong tay chỉ có thể có vũ khí. Thiên Thủy công xưởng cách đó không xa, chính là ngay tại thi công tiên tượng thử cùng toán học quán công trường. Phan Tiểu Vãn một thân màu trắng váy vải, cắt xén hợp thể, nổi bật lên nàng dáng người càng thêm yêu điệu. Nàng lúc này chính ngồi tiếp mấy vị tóc trắng xóa, tay cầm vải trượng lao ông lao hậu, tại náo nhiệt trên công trường chậm rãi đi lại, giữa lông mày mang theo nhu hòa ý cười, kiên nhẫn vì bọn họ giải thích công trường quy hoạch cùng tương lai bố cục. Ánh nắng rơi vào trên mặt của nàng, phát họa ra một bức thanh lệ hình dáng. Không thi phấn trang điểm, không được cầm ý lúc, nàng trong xương cốt kia phần gia tính, tựa hồ vậy xuyên thấu qua kia tự nhiên mà thành khuôn mặt đẹp tán phát ra tới, lờ mờ khôi phục mấy phần đương thời vị tiêu kiệt ngạo tiểu vu người mẫu nữ dạng. Những lao nhân này đều là vu môn tiền bối, là nhóm đầu tiên rút ẩn buổi trưa lĩnh công nhân, bây giờ chẳng chọc đã tới Thượng Khê thành. Nhìn qua trước mắt khí thế ngất trời kiến trúc công trường, cảm thụ được phần này quang minh chính đại ồn ào náo động, các lão nhân từng cái kích động không thôi, vận đục trong con ngươi nổi lên quang. Bọn hắn phần lớn là cô nhi và vu môn sau cũng không còn vài ngày nữa cuộc sống an ổn. Chỉ vì yêu tà ô danh, bọn hắn đi theo sư trưởng trốn đông trốn tây, lang bạt kỳ hồ cả một đời. Vốn cho là bọn họ hậu thế cũng chỉ có thể lần theo con đường này đi xuống, cả đời tại khốn khổ cùng ẩn nút bên trong sống qua ngày. Lại không ngờ tới, sinh thời bọn hắn vậy mà có thể đợi được một ngày như vậy, quang minh chính đại xây dựng thuộc về vu môn thiên tượng thử cùng toán học quán, công khai chiêu thu đệ tử, đem vu môn học vấn truyền thừa tiếp. Các lão nhân nhìn qua dưới chân ngay tại nền vững chắc nền tảng, nghe Phan Tiểu Vãn miêu tả tương lai chân cảnh, hốc mắt dần dần ướt át, lệ quang lấp lóe. Trong đó một vị lão phụ nhân chính là Phan Tiểu Vãn sư tổ, cũng chính là sư phụ nàng Lý Minh Nguyệt sư phụ. Nàng rũi ra tràn đầy nếp gấp cùng vết chai tay, chăm chú nắm lấy Phan Tiểu Vãn tay, thanh âm nhẹ nào, "Tiểu Vãn nha đầu, a vẫn là ngươi có bản lĩnh. Nếu không phải là ngươi, chúng ta vu môn nào có hôm nay vinh quang. Về sau vu môn tương lai, lão bà tử có thể liền toàn giao phó cho ngươi." Mấy vị khách trưởng bối cũng là ào ào gật đầu phụ họa, trong luôn ngữ đối nàng tràn đầy khen ngợi cùng phó thác chi ý. Tiểu cô nương này chính là so lão vu hàm có bản lĩnh á, kia lão đồ vật, ngay tại trong lao nhiều quan mấy ngày này đi. Dù sao nhân gia Dương thành chủ cũng không còn bạc đãi hắn, hắn đều giải thịt. Phan Tiểu Vãn bị các sư trưởng thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, tiểu nộn trên gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, diễm như hoa đào. Nàng có chút cụp mắt, mang theo vài phần xấu hổ nói: "Sư tổ, các vị sư trưởng, các ngươi nói quá lời. Tiểu Vãn muốn là vu môn một phần tử, lẽ ra vì vu môn hiệu lực. Huống chi đây hết thảy đều là Dương thành chủ thành toàn, Tiểu Vãn cũng không dám tham công." "Dương thành chủ?" Lão phụ nhân cười lắc đầu, "Là nàng đồ tôn công cực khổ, nàng làm sư tổ không cho tranh, ai cho tranh nha. Nếu không phải ngươi nha đầu có bản lĩnh, Dương thành chủ như thế nào như vậy thông khoái? Không chỉ có đáp ứng rồi chúng ta sở hữu tình cầu, còn trắng mượn nhiều tiền như vậy, ngay cả trả lại kỳ hạn cũng không hẹn định. Hắn làm sao không giúp lão bà ta từ đâu, tại sao không nói cho ta mượn tiền nha? Nói cho cùng vẫn là ngươi muộn nhi nha đầu công lao." Lão phụ nhân sớm đã từ đồ đệ Lý Minh Nguyệt trong miệng biết được Phan Tiểu Vãn xuất giá phía sau hết thảy, trong lòng cũng không nhịn được đau lòng đứa nhỏ này vì vu môn trả giá nhiều. Đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, da mặt lại mỏng, có mấy lời, có một số việc chính nàng không có ý tứ nói, càng không có ý tứ làm. Bản thân lao bất tử này chính là dùng để làm gì, đương nhiên nên thay đổi tôn ra mặt. A lao phụ nhân nói, trong lòng đã âm thầm tính toán. Đúng lúc này, một cái đốc công đội vã mà chạy tới, nhìn thấy Phan Tiểu Vãn, liền lập tức dừng bước lại, cùng tính chờ ở một bên. Phan Tiểu Vãn thấy thế, đáy mắt e lệ rút đi mấy phần, thay đổi ôn hòa ý cười, đối mấy vị trưởng bối cười nói, các vị tôn trưởng trước khắp nơi dạo chơi, tùy ý nhìn xem, ta đi một chút trở về. Dứt lời, nàng bước nhanh đi đến đốc công bên người, màu trắng viền váy tại bước đi ở giữa nhẹ nhàng lắc lư, dáng người nhẹ nhàng, ngược lại là hấp dẫn không ít ngay tại làm việc phu quân bác lặng lẽ ngắm nàng. Phan Tiểu Vãn dẫn đốc công đi đến càng yên lặng địa phương đứng lại. "Phan phu nhân, là như vậy." Đốc công xoa xoa thô ráp hai tay, khắp khuôn mặt là vì khó chi sắc. Mảnh đất này cơ tình huống không tốt lắm, đào đến phía dưới tất cả đều là thật dày đất mềm. Muốn để nhà ở vững chắc, nền tảng này liền phải tiêu hao thêm phí chút vật liệu đá cùng đắp đất, không phải sợ là nhịn không được đầu năm. Phan Tiểu Vãn ý thuật tinh xảo, võ nghệ vậy có chút không tầm thường, nhưng đối với kiến trúc sự tình, lại là rốt đặc cắn mai. Nghe đốc công vừa nói như thế, nàng liền nói ngay, tất nhiên tiêu hao thêm chút vật liệu đá cùng đắp đất liền có thể vững chắc, vậy liền dùng. Thời tiết này tự cùng toán học quán cũng không phải chỉ dùng 10 năm 20 năm kiến trúc, tự nhiên muốn xây được rắn chắc dùng bền chút. Đốc công ngượng ngùng cười một tiếng, "Phan phu nhân nói đúng, chỉ là tiêu hao thêm tài liệu, ngày trước đó trích cấp tiền khoản liền cũng không quá đủ rồi." Phan Tiểu Vãn mới chợt hiểu ra, bây giờ công trường đã toàn diện trải rộng ra, nếu là lúc này đổi chỗ trùng kiến, hao phí tiền tài chưa hẳn so nơi này thiếu, nhưng nếu là tiếp tục đẩy tới, kỳ này khoản tiền sớm đã quy hoạch thỏa đáng, đều có công dụng, hôm nay đã sớm dùng đến sạch sành sanh rồi. Ta biết rồi." Phan Tiểu Vãn trầm ngâm một lát, trấn an nói, "Các ngươi một mực tiếp tục khởi công, chuyện tiền ta mau chóng giải quyết." Đốc công nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng không người đáp ứng, quay người vội vàng rời đi. Phan Tiểu Vãn đứng tại chỗ, khe khẽ thở dài. gió nhẹ lướt qua, gợi lên nàng gò má bên cạnh tóc rối, lộ ra chân bóng cái trán cùng thanh lệ mặt mày. Nàng cùng Dương Sán không danh không phận, luôn cùng người ta mở miệng muốn tiền, tóm lại là có chút thẹn thùng. Có thể vừa nghĩ tới vừa rồi các trưởng bối kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng, nghĩ đến Vu Môn trăm năm truyền thừa hy vọng, Phan Tiểu Vãn đã cảm thấy da mặt của mình nháy mắt dày ba phần. Thôi thôi, không phải liền là cùng hắn muốn tiền sao? Dù sao đều thiếu nợ hắn đặt mông nợ, nợ quá nhiều không lo. Lúc này phủ thành chủ hậu trạch trong khách sảnh, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại trong khách sảnh sảng bên dưới loang lổ mà ấm áp quang ảnh, rơi vào tiểu thanh mai thanh nhã trên thân, cho nàng dắt lên một tầng nhu hòa vầng sáng. Nàng mặc lấy một thân phụ nhân yến ở thường phục, đang ngồi ở trước bàn, mảnh khảnh ngón tay linh xảo khuấy động lấy bản tính hạt châu. Lốt bốt tiếng vang thanh thúy êm tai, trong nhà sổ sách nhi chính mở ra ở trước mặt nàng, phía trên lít nha lít nhít viết đầy tinh tế chữ viết. Dương Sán một tiếng phòng khách, canh giữ ở trong sảnh một tiểu nha hoàn liền mặt lộ vẻ kinh hỉ muốn hướng hắn thân hành lễ. Dương Sán thấy Thanh Mai đang bận bán sổ sách, liền đem ngón tay dựng thẳng tại bên môi, lại hướng nàng nhẹ nhàng khoát tay áo. Tiểu nha hoàn hiểu ý, liền mỉm cười, điểm lấy mũi chân lặng lẽ lui xuống. Dương Sán thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến tiểu Thanh Mai sau lưng, thừa dịp nàng chuyên chú tính sổ công phu, đột nhiên duỗi ra hai cánh tay, từ phía sau lưng ôm chặt lấy nàng mềm mại thân eo. Tiểu Thanh Mai thân thể chỉ là có chút cứng đờ, một loại cảm giác quen thuộc truyền đến, liền biết là phu quân trở về, khóe miệng của nàng không bị khống chế câu lên một vẻ ôn nhu độ cong, ngay cả mặt mày đều nhu hòa mấy phần. Nàng đang muốn quay đầu nhìn hắn, trên gáy liền rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn, lập tức truyền đến một đạo mang theo vài phần trêu tức giọng nói, tiện hề hề quấn quanh ở bên thai của nàng. Phu nhân chính đáng tuổi trẻ, ngươi nạ vợ quân vì sao nhẫn tâm nhường ngươi độc thủ Xuân Khuê, phu nhân không chê Xuân Khuê tịch mịch sao? Chương 235, dựa hắn tuệ, xem xét hắn tư. Chương 235, dựa hắn tuệ, xem xét hắn tư. Cái này đồ chó chết, còn cùng người ta diễn lên, xem ra lần này Khê Sơn chuyến đi, hắn thu hoạch không ít. A tiểu Thanh Mai vừa bực mình vừa bật cười, liền phối hợp với nàng nam nhân, ú thở dài một tiếng, nói, ai? Ta kia lương nhân say mê tại công danh, bước xuống nô vườn không nhà trống. Hướng hướng trông mong về, dạ dạ ngủ một mình, lại cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, có thể làm gì? Thanh Mai thị tỳ xuất thân, thả xuống được tư thái, lại thêm hoạt bát rực rỡ, cho nên chỉ cần Dương Sán nguyện ý, trò chơi gì đều có thể cùng hắn phong thượng một điên. Dương Sán liền nói, phu nhân như thế dấu hiệu, tựa như một đóa tiểu hoa. Người kia lương nhân đã vứt bỏ khanh như cỏ rác, lo gì không người phụng khanh như chân bảo ư? Nào đó riêng có lân hoa chi ý, không biết phu nhân, đêm nay nguyện cùng ta cùng giường chung gối hay không? Tiểu Thanh Mai bưng lấy mấy phần thận trọng, nhẹ nhàng điểm một cái cằm, thanh âm mềm nhuyễn nhu nín cười, ừm. Tốt ta, bản phu nhân có thể không phủ định. Ôi, to gan quá rồi a ngươi. Dương Sán cười nhẹ một tiếng, cánh tay dài bao quát, liền nốt chặt nàng kia mảnh khảnh tiểu man yêu. Dương Sán hiện tại khí lực cỡ nào to lớn, coi như hắn muốn để Thanh Mai làm trên lòng bàn tay múa, cũng có thể rất nhẹ nhàng liền đem nàng giơ lên. Dương Sán chỉ là hơi chút dùng sức, liền đem một cái nhẹ nhàng như yến thân thể bế lên, đặt tại trên bàn sách. Bàn tính hạt châu lốp bốp lăn rối loạn cột bên trong số lượng, lật ra sổ sách cũng bị cọ được nhíu lại. Dương Sán giơ tay vung lên, ba một tiếng vang dọn, rắn rắn chắc chắc rơi vào vú của nàng, réo rắt tiếng vang tại trong khách sảnh đời ra. Thật to gan tiểu nha đầu, an ta một trưởng. Thanh Mai ghé vào trên bàn, đầu vai run nhẹ nhẹ, đúng là tại cười khanh khách không ngừng. Nàng còn cố ý vặn mèo vốn éo cái mông, trong giọng nói mang theo vài phần xinh xắn khiêu khích, đến nha, ai chẳng lẽ lại sợ ngươi? Dương Sán vậy không khách khí với nàng, bành bạch lại là hai trưởng rơi xuống. Đầu ngón tay chạm đến mềm nhầy xúc cảm, Dương Sán nhịn không được khen một câu, xúc cảm ngược lại là càng ngày càng tốt, như lại nở nắng chút, tất nhiên càng rượu. Đinh linh linh thanh thủy êm thai ngân linh âm thanh bỗng nhiên từ phòng khách cổng truyền đến, các đứt trong phòng vui đùa ầm ĩ chính chơi đùa vợ chồng trẻ cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền gặp ba tư nữ lang nhiệt na chính một chân trong cửa, một chân ngoài cửa đứng, trong môn bàn chân kia còn lơ lửng giữa không trung, khắp khuôn mặt là luống cuống xấu hổ. Tiếng ngân linh thanh âm chính là nàng thấy trong sảnh tình cảnh, muốn lặng lẽ lùi về chân chạy đi, cũng không thận đụng vang lên trên mắt cá chân buộc lên ngân linh bố trí. Tiểu Thanh Mai lập tức xấu hổ không được, liên tục không ngừng đẩy Dương Sán một thanh, mượn lực đạo của hắn từ bàn bên trên trượt xuống đến, luống cuống tay chân bó lấy bà áo, chỉnh lý tốt hơi loạn quần áo. Dương Sán lại không để ý, da mặt dày được có thể so với tường thành, ngược lại nghiêm trang nhìn về phía Nhiệt Na, cất cao giọng nói, là Nhiệt Na à, vào đi, nhưng có chuyện gì bẩm báo. Nhiệt Na lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi đến phòng khách, đối Dương Sán xoa ngực thi lễ, nói, tiến về Tây vực thứ hai chi thương đội, hôm qua đã khởi hành, vốn là hướng chủ nhân bẩm báo một tiếng. Nàng mấp máy môi, gương mặt từng đỏ, lại bổ sung, lúc đến trùng hợp đụng phải truyền lời nha đầu, nói trước nha đưa tới tin tức, ta liền thay nàng mang hộ tin vào tới. Tác nhị gia cùng tác thị trưởng nữ tác túy cốt đã vào thành. Bây giờ chính hướng phụ thành chủ cái này bên cạnh chạy đến, mời thành chủ nhanh hướng phía trước nha một chuyến. Tiểu Thanh Mai nghe vậy, đen lúng liếng nhãn châu xoay động, lập tức tiến đến Dương Sán bên hai, đối với hắn kể hai nói nhỏ nói, tác gia trưởng nữ đến rồi, vậy ta muốn hay không hướng trong bụng nhét cái gối đầu, lại cùng đi với người gặp nàng. Nàng bây giờ phàm là muốn gặp khách lạ, đều sẽ giả vờ như đang có mang bộ dáng, đây là nàng cùng Dương Sán, tác triển chi đã sớm thương nghị tốt chương trình, chỉ là mỗi lần đều muốn sớm chuẩn bị. Dương Sán khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, không đổi, miễn cho bận bịu bên trong phạm sai lầm. Vạn nhất kia gối đầu không có buộc kiên cố rơi ra, có thể liền hỏng bét cực độ rồi. Hắn dừng một chút, lại phân tích nói, bọn hắn hôm nay vừa tới Thượng Khê, tất nhiên trước phải dán xếp lại. Thú hổ cái này tác gia nữ ngày sau là muốn thường trú Thượng Khê, thiếu không được muốn đánh quan hệ. Về sau ngươi thay ta đi thêm nàng chạy đi đâu động đi lại chính là, có rất nhiều cơ hội. Thanh Mai nghe vậy liên tục gật đầu, nàng cái kia đặc chế nhỏ gối đầu, muốn chứa đóng vai lên có chút khó khăn. Trước tiên cần phải cởi áo nuôi dây lưng, sau đó dùng dây lưng tinh tế cột vào bên hông, đồng thời còn muốn điều chỉnh nửa ngày, để sau khi mặc quần áo vào, kia thân thể ngoại hình xem ra tự nhiên hơn. Như vậy vội vàng phía dưới, xác thực dễ dàng xảy ra sự cố. Kỳ thật Dương Sán biết rõ vị kia tác gia trưởng nữ mua trạch viện là Phạm Quan Từ Lục tòa nhà. Bởi vì lúc trước Từ Lục bị hỏi chém, gia quyến bị bài xích làm nô, gia sản cũng tận số xuống công. Trong đó đại lượng của nổi đều đã mang đến Vượng Hoàng Sơn Trang, mà bất động sản thì giao cho hắn cái này Thượng Khê thành chủ phụ trách xử lý. Nói một cách khác, vị kia tác gia nữ tòa nhà chính là từ trong tay hắn mua đi. Kỳ thật nếu bàn về hắn cùng Tắc Triển Chi quan hệ, như vậy vị này tác gia trưởng nữ Tắc Túy Cốt xem như hắn chị vợ. Thế nhưng là hắn cùng Tắc Triển Chi tình cảm là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tầng này quan hệ thân thích tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đưa một tràng tòa nhà cho nàng. Dương Sáng quay đầu đối Nhiệt Na nói, Nhiệt Na, ngươi theo ta hướng phía trước nhà đi, trên đường đem thương đội sự tinh tế nói cùng ta nghe. Một hồi ngươi lại bồi tiếp tác gia chú cháu đi bọn hắn mua tòa nhà nhìn xem, nhìn một cái còn thiếu thứ gì, giúp đỡ xử trí thỏa đáng, cũng coi là ta hết chủ nhà tình nghĩa. Phải. Nhiệt Na cung kính đáp ứng, lặng lặng đứng tại cạnh cửa chờ. Đợi Dương Sáng cất bước đi ra phòng khách, nàng liền nhắm mắt theo đôi cùng tại hắn phía sau, không dám vượt qua nửa phần. Trên đường đi, Nhiệt Na đem thứ hai chi thương đội lên đường kỹ càng an bài 1 năm 1 mười bẩm báo cho Dương Sán. Dứt lời, nàng mấp máy môi, thanh âm ép tới thấp hơn chút. Tháng sau, thứ ba chi thương đội liền muốn lên đường, lần này muốn đi chỗ xa hơn. Dương Sán bước chân bỗng nhiên một bữa, nghiêng người sang nhìn về phía nàng, đầu lông mày có chút bốc lên, chậm đợi câu sau của nàng. Nhiệt Na ánh mắt có chút né tránh, ấp a ấp úng nói, là muốn đi Ba Tư. Cho nên, Dương Sán ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Nhiệt Na trong lòng hoảng hốt, vội vàng đưa tay giải thích, chủ nhân minh giám. Ta tuyệt không có muốn nhân cơ hội chạy trốn ý tứ. Ta luôn luôn thủ tín, ta chỉ là nghĩ đến, phụ thân nếu là biết rõ cảnh giới của ta huống, chí ít sẽ không lại lúc nào cũng nhớ thương, lúc nào cũng khó qua. Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, tựa hồ cảm thấy Dương Sáng căn bản sẽ không tin tưởng nàng, cho nên cúi đầu, có chút để bài. Thế nhưng là, thiên địa lương tâm, nàng thật sự không nghĩ tới trốn a nàng tin tưởng cho dù là phụ thân nàng, tại biết rõ nàng hiện tại cũng chính là cái gì người về sau, cũng sẽ không từ bỏ cái này cùng Phương Đông một vị quyền lực người cơ hội hợp tác. Có thể nàng không xác định Dương Sán có thể hay không tin tưởng nàng, nghe nói cả ngày đặt mình vào quyền mưu bên trong đại nhân vật, là rất khó tin tưởng một người. Chẳng lẽ, muốn hiến thân với hắn, trở thành hắn nữ nhân, mới có thể để cho hắn triệt để tín nhiệm bản thân sao? Ân, giống như, cũng không phải không thể. Ý nghĩ này một khi dâng lên, Nhiệt Na nhịp tim liền đột nhiên tăng nhanh. Bây giờ nàng, sớm đã không phải vừa trở thành Dương Sán nữ nô lúc như vậy thấp thỏm lo âu tâm thái, khi đó nàng, giống như một chỉ vừa mới bị bắt thú nhỏ, lòng tràn đầy đề phòng. Lúc này, nghĩ như vậy, gương mặt của nàng lại vô hình đỏ lên. Trong lòng vậy nổi lên một tia dị dạng vận sóng. Đúng lúc này, một con bàn tay ấm áp đống nhiên xoa lên gương mặt của nàng. Nhiệt Na kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt liền tiến đụng vào Dương Sán thâm thúy đôi mắt bên trong. Ta tin tưởng ngươi. Dương Sán thanh âm trịnh trọng vô cùng, mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng chuyển vào trong thai của nàng. Nhiệt Na toàn thân chấn động, nước mắt nháy mắt tuôn ra đầy hốc mắt, theo gương mặt lăn xuống tới. Dương Sán một mặt chân thành nhìn xem nàng, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ, cái này tiểu Dương Nữu Nhi nói thật hay giả. Hắn ngược lại là biết rõ, tại con đường tơ lụa cái này bên trên, Ba Tư thương nhân thành tín danh tiếng xưa nay vô cùng tốt. Bọn hắn cố nhiên khôn khéo, nhưng phần này khôn khéo đều dùng đang tính kê kinh tế chương mục, làm lên sinh y đến lại cực nặng uy tín. Như vậy vượt qua khối lượng lớn mậu dịch, động một tí vượt qua và dặm, tốn thời gian mấy năm. Bất kể là miệng ước định vẫn là văn bản kế ước, gọi ước thất tín tình huống đều cực kỳ hiếm thấy. Dù sao con đường tơ lụa mậu dịch toàn bộ nhờ danh tiếng đặt chân, một lần thất tín liền sẽ bị thương lộ bên trên sở hữu thương đoàn đề phòng, bài xích, từ đó đứt mất sinh lộ. Tư liệu lịch sử bên trong ghi chép qua không ít Ba Tư thương nhân tại Trung Nguyên thụ ân về sau, cho dù cách xa nhau và dặm, lần sau lại đến lúc vậy chắc chắn sẽ báo đáp sự tích. Vì đó Ba Tư thương nhân trừ thành tín, lại thêm cái trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo nhãn hiệu. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, đầu cơ trục lợi, hãm hại lừa gạt hạng người tất nhiên vậy tồn tại, đây là vô pháp ngăn chặn. Dương Sáng âm thầm cân nhắc, ta dù bỏ ra tiền đưa nàng mua về làm nữ nô, nhưng lại chưa bao giờ thật coi nàng là nô lệ sai sự. Ta còn đem thương sự đều giao cho nàng quản lý, nhường nàng có thể thỏa thích thi triển tài hoa, thực hiện nhân sinh giá trị. Nàng nên không đến mức như vậy không biết tốt xấu, làm kia phản chủ nghĩa khí tiểu lừa gạt ta. Nhưng mà, hắn muốn không phải một cái chỉ cung cấp thưởng thức bình hoa, mà là muốn để cái này mèo cầu tài chân tâm thật ý cho mình sử dụng. Nếu chỉ là dựa vào trói buộc lưu lại nàng người, người này liền vô pháp phát huy tài năng của nàng, chỉ có thu phục nàng tâm, tài năng chân chính để bản thân sử dụng. Vì đó Dương Sán cơ hồ không chút do dự, liền trịnh trọng cho thấy tín nhiệm. Một câu nói kia, liền để Nhiệt Na cảm động đến rối tinh rối mù. Đi thôi. Dương Sán nâng lên một cái, nhẹ nhàng lau đi gò má nàng bên trên vệt nước mắt, bên môi câu lên một vẻ ôn nhu ý cười, quay người tiếp tục tiến lên. Nhiệt Na vội vàng bước nhanh đi theo. Dương Sán vừa đi, một bên tiếp tục nói, tác gia sau này tại Thượng Khê cùng Vu Việt địa giới sở hữu mậu dịch, đều sẽ do tác gia trưởng nữ Tác Túy Cốt phụ trách. Bây giờ ngoại giới ra chút biến cố, ngược lại làm cho tác gia cùng Vu gia liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Về sau tác gia tại Vu gia địa giới buôn bán, chắc hẳn sẽ không lại gặp được trở ngại gì. Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ ra mấu chốt, ta nghĩ, đây là một cơ hội. Một hồi nhường ngươi bồi vị kia tác thị nữ đi dàn xếp, chính là nhường ngươi thừa cơ cùng nàng thiết lập liên hệ. Nếu như chúng ta thương đoàn có thể cùng vị này tác thị nữ thiết lập quan hệ hợp tác. Chủ nhân yên tâm, ta hiểu. Nhiệt Na trong mắt nháy mắt cháy lên đấu trí, nàng hướng Lai Hỉ Hoan dạng này khiêu chiến. Tất nhiên cái này tác gia nữ trọng yếu như vậy, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem cầm xuống xúc tiến phần này hợp tác. Từ sau trạch đến trước nha đường không lâu lắm, nên bàn giao đều đã nói rõ ràng, Dương Sán liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhiệt Na đi theo hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi về sau, yên lặng tiến lên, đầu ngón tay không tự chủ xoa lên gương mặt. Vừa rồi bị hắn đụng vào qua địa phương, tựa hồ còn lưu lại ấm áp xúc cảm. Đột nhiên, nàng đột nhiên nhớ tới, vừa rồi tại trong khách sảnh, hắn đập thanh phu nhân cái mông lúc, dùng cũng là cái tay này. Nếu là cái tay này đập vào cái mông của mình bên trên. Ý niệm mới vừa nhún đến, Nhiệt Na liền cảm giác thịt đùi bên trên truyền đến một trận tê tê xúc cảm. Ngay sau đó, cỗ này ngứa ngay chi ý lại lan tràn đến đáy lòng của nàng, nhường nàng trong lòng cũng tê tê. Dương Sán lại là nhìn không chớp mắt, thần sắc nghiêm nghị đi lên phía trước, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán. Không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không, vạn nhất cái này mèo cầu tài thật sự muốn chạy rơi làm sao bây giờ? Nô, bất kể nói thế nào vẫn là được phái một người chăm chú vào bên người nàng mới ổn thỏa nhất. Ân. Đến lúc đó vẫn là để Thanh Mai ra mặt phái người đi, ta hát mặt đỏ, Thanh Mai hát mặt trắng, hoàn mỹ. Chương 236, túy cốt xem thường. Chương 236, túy cốt xem thường. Tác gia đội xe chậm rãi lái về phía phủ thành chủ, phủ thành chủ đường phố đối diện phòng trà bên trên, đang có hai người gần cửa sổ mà ngồi, khoan thai thưởng thức trà, hai cặp ánh mắt lại đang ngó chừng càng ngày càng gần đội xe. Hai người kia chính là Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên. Bọn hắn tại Thượng Khê không tìm được Độc Cô Tịnh Dao, dựa vào Mộ Dung Hoành Tế ý tứ, không bằng như vậy trở về, lại cuối cùng là không chịu nổi Mộ Dung Nguyên quái, thế là lại từ Thượng Khê tiến đến Lâm Thao, kết quả vẫn là bùa hụt. Lúc này bọn hắn mới biết được, Độc Cô Tịnh Dao đã đi Giang Nam. Hai người tại Độc Cô gia làm mấy ngày khách, sau đó liền cáo tử. Tất nhiên không tìm được Độc Cô Tịnh Dao, hai người dứt khoát thực địa khảo sát một phen Vu Việt trên mặt đất các nơi giao thông yếu đạo, lại thành đại phủ. Mộ Dung gia tất nhiên mưu đồ Vu gia, đương nhiên biết điều động chính xác, vẽ Vu Việt phạm vi thế lực địa đồ, nhưng là cái này cùng thực địa nhìn thấy, cuối cùng vẫn là có khác nhau. Thực địa khảo sát một phen về sau, Mộ Dung Nguyên vậy bây giờ không có lý do lại kéo lấy Mộ Dung Hoành Tế, hai người liền nghĩ trở về Mộ Dung gia, bởi vậy lại lần nữa trải qua Thượng Khê thành. Kết quả Mộ Dung Nguyên tại Thượng Khê đầu đường ngoài ý muốn phát hiện một người, người kia dài đến rất giống Vu Môn một vị trưởng lão. Bởi vì Mộ Dung Nguyên phụ trách an trí Vu Môn, cùng Vu Môn liên hệ tương đối nhiều, cho nên nhận biết một chút Vu Môn bên trong người. Chỉ là, còn không đợi hắn phân biệt tin tưởng, lão nhân kia liền biến mất ở trong đám người. Vì thế, Mộ Dung Nguyên liền lại ngừng lại, muốn làm thanh người kia nội tình. Mộ Dung Nguyên luôn cảm thấy hắn không có nhìn lầm, nhưng nếu để hắn đi thăm dò, vậy hắn lại có thể thế nào tra được? Chẳng lẽ đi đầy đường tàn bộ, chớ mong lần nữa gặp gỡ bất ngờ. Cho nên, hắn liền nghĩ đem một ma ma tìm đến, nhường nàng nghĩ biện pháp điều tra một lần. Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên chính phẩm trà thi thẩm, liền có một cái mặt mày bánh luận, dáng người tinh xảo thanh ý gã sai vặt, bước nhanh dâng trà lâu, chính là Mộ Dung Hoành Tế thiếp thân người hầu Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh tuổi chừng 16-17, ngày thường thanh tuyển trắng nõn, thân thể mặc dù đơn bạc, lại là người nhẹ như yến, hiển nhiên là cái thiện ở khinh công nhảy bọt thuật. Hắn mấy bước liền đi tới Mộ Dung Hoành Tế bên người, không lưng đưa lỗ thai, đối Mộ Dung Hoành Tế lặng lẽ ngôn ngữ vài câu. Mộ Dung Hoành Tế sau khi nghe xong, đôi lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt phất phất tay, Ngô Tĩnh liền lui sang một bên, rủ xuống đôi mắt chờ lệnh. Đường huynh, tác ra cái này đội xe ngựa, tối hôm qua tại Thanh Thạch bãi tao ngộ đám lớn mã tặc. Mộ Dung Hoành Tế khẽ cười một tiếng, quay đầu nói với Mộ Dung Nguyên ra Ngô Tĩnh vừa mới đưa tới tin tức. Ồ. Mộ Dung Nguyên lập tức hai mắt sáng lên. Không ngờ ý mừng vừa mới phun lên mặt của hắn, Mộ Dung Hoành Tế liền lời nói xoay chuyển, lại khẽ thở dài, đáng tiếc, đây là tác gia thiết một cái bẫy, những cái kia lâu dài cướp bóc tác gia thương đội mã tặc, lần này bị bọn hắn cho một mẹ hốt gọn. Mộ Dung Nguyên trên mặt vui mừng lập tức tán đi, thở dài nói, đó thật là quá gọi người tiếc hận. Mộ Dung Hoành Tế cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Tĩnh nhỏ, Tĩnh, Lý phủ bên kia còn không có tin tức sao? Ngô Tĩnh biết rõ hắn muốn hỏi điều gì, vội vàng không người đáp lời, thuộc hạ đã ở ước định nơi lưu lại ám ký, chỉ là một ma ma bên kia một mực không có ra cửa. Mộ Dung Hoành Tế nghe xong nhíu mày lại, đối Mộ Dung Nguyên phàn nàn nói, ngươi xem một chút, cái này mùa cầu quả nhiên là không đáng tin cậy, nhường nàng ẩn nút Thượng Khê tìm hiểu tin tức đi, nàng nửa điểm hữu dụng đồ vật chuyển không trở lại. Bây giờ tại Lý phủ sát vách trên tiểu lâu, treo một mặt mang đặc thù ký hiệu rượu phướn, như vậy chói mắt lá cờ, chỉ cần không ngủ, ai nhìn không thấy. Nàng đứng tại Lý gia trong sân ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy, chẳng lẽ mắt ngủ? Cũng không biết nàng cả ngày đều đang bận rộn thứ gì. Tính toán một chút, Mộ Dung Nguyên cười trấn an nói, một ma ma cuối cùng chỉ là bình thường lao phụ nhân, trừ một lời trung tâm, không còn sở trưởng, có thể nàng tốt xấu là từ nhỏ hầu hạ mẫu thân ngươi người, nhiều lượng thứ chút đi. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Ngô Tĩnh, phân phó nói, Ngô Tĩnh, ngươi nghĩ cách tìm tới cửa, liên lạc một chút một ma ma, chúng ta tại Thượng Khê có thể chỉ hoãn không được quá lâu. Ngô Tĩnh lại không lập tức ứng tiếng, chỉ là đem một đôi trong trẻo con ngươi nhìn về phía Mộ Dung Hoành Tế. Hắn là Mộ Dung Hoành Tế người, nhà mình chủ nhân còn chưa lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nghe lệnh ý người. Mộ Dung Hoành Tế hướng hắn khẽ gật đầu, Ngô Tĩnh thế này mới đúng Mộ Dung Nguyên ổn quyền, rón rén lui ra lâu đi. Đợi Ngô Tĩnh sau khi đi, Mộ Dung Hoành Tế mở miệng nói, kỳ thật chúng ta vốn không tất ở đây hao tổn, Vu Môn lại không bị chúng ta cấm túc, bọn hắn có tộc nhân bên ngoài hành động, lại có chuyện gì ngạc nhiên? Mộ Dung Nguyên cười nói, chúng ta Mộ Dung gia đương nhiên không có cấm Vu Môn đủ, chỉ là vi huynh lòng hiếu kỳ nặng chút, đã có phát hiện, liền nghĩ tìm hiểu tin tưởng. Mộ Dung Hoành Tế ánh mắt đột nhiên ngưng lại, có chút hoài nghi nhìn xem Mộ Dung Uyên nói, "Đường huynh, ngươi thật sự phát hiện cực giống Vu Môn người, sợ không phải lại muốn tìm lý do cố ý kéo lấy ta đi?" Mộ Dung Uyên bất đắc dĩ mở ra tay, lời này bắt đầu nói từ đâu, ta chính là nghĩ kéo, có thể kéo được ngươi sao? Mộ Dung Hoành Tế nghe vậy, lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Mộ Dung Uyên lại là nghiêm sắc mặt, "Khuyên, bất quá Hoành Tế nha, vi huynh vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, vì chúng ta Mộ Dung gia đại nghiệp, ngươi nên cố gắng tranh thủ cùng Độc Cô gia ký kết cái này cọc nhân duyên." Mộ Dung Hoành Tế sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, không nhịn được nói, "Đường huynh, ngươi tại sao lại xách chuyện này?" "Ta không thể không xách a." Mộ Dung Nguyên nghiêm túc nói, "Hoành Tế, ngươi nên tin tưởng, chúng ta Mộ Dung gia muốn thành tựu đại nghiệp, dưới mắt là tuyệt đối không thể đánh phía Đông chủ ý kia Bắc Mục Đế quốc không phải bây giờ chúng ta có thể trêu chọc được, chúng ta nhất định phải trước nhất thống lũng thượng, mới có tư cách hướng Nam Trần Bắc Mục hai đại đế quốc khởi xướng kiêu chiến. Mà Vu gia chính là chúng ta Mộ Dung gia nhất thống lũng thượng chướng ngại vật. Huống chi Vu gia còn nắm giữ lấy lũng thượng phì nhiêu nhất thổ địa, là thực sự lũng hưu kho lúa, không thao cho ta tay, như thế nào có thể? Nhưng hôm nay tác gia đã liên thủ với Vu gia, chúng ta nếu làm mưu đồ Vu gia, tác gia tất nhiên xuất thủ can thiệp. Dưới mắt duy nhất phá cục chi pháp chính là thông gia tác gia sau lưng Độc Cô gia. Dù là Độc Cô gia sẽ không bởi vậy giúp chúng ta đối phó tác gia, chỉ cần chúng ta cùng Độc Cô gia kết thân, tác gia liền muốn kiêng kỵ sau lưng nó, cái này liền đối với tác gia đưa đến kiểm chế hiệu quả. Đường huynh, ngươi không cần nói nữa. Mộ Dung Hoành Tế cắt đứt hắn, đã có điểm thẹn quá thành giận, như lời ngươi nói, chẳng lẽ ta không rõ ràng sao? Có thể Tịnh Giao nha đầu kia thái độ đối với ta, ngươi vậy nhìn thấy. Nàng một mực tại chúng ta. Ta đi Lâm Thao, nàng liền tới Thượng Khê, ta đuổi tới Thượng Khê, nàng quay đầu lại về Lâm Thao, chờ ta lại tiến đến Lâm Thao, nàng dứt khoát bỏ chạy ra Nam, cái này há lại ta mong muốn đơn phương liền có thể đạt thành nhân duyên sao? Coi như ta chịu cưới, nàng không chịu gả, có thể làm gì? Hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, mai mối chi ngôn. Mộ Dung Nguyên xem thường mà nói, nàng không tình nguyện lại như thế nào, chỉ cần Độc Cô gia chủ gật đầu, Tịnh Giao nha đầu kia chẳng lẽ còn có thể kháng mệnh không thành. Mộ Dung Hoành Tế trầm mặc một lát, cười khổ một tiếng, nói, chúng ta ra tới vậy đủ lâu, tóm lại là muốn trở về một chuyến. Đến như Tịnh Giao dù sao nàng bây giờ ở xa Giang Nam, chuyện này không nhất thời vội vã. Mộ Dung Nguyên nhìn hắn bộ dáng như vậy, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ có thể hóa thành ung dung thở dài một tiếng. Phủ thành chủ đại môn mở rộng, Dương Sán chắp tay đứng ở môn hạng, một thân huyền hắn, dáng người thẳng tắp. Bên người đứng Hồ Cơ Nhiệt Na, thân hình có thể cùng đầu vai của hắn, cao gầy bên trong tự mang một cỗ thước tha phong lưu. Đội xe chậm rãi đến phụ cận, liền gặp hơn phân nửa xe ngựa bánh xe siêu siêu bẹo bẹo, nhấp nô lúc két két rung động, hộ xe binh sĩ từng cái mang thương, thần sắc mỏi mệt. Dương Sán lập tức đẩy mặt kinh ngạc, bước nhanh tiến lên đó nói, nhị gia không phải về Kim Thành sao? Này làm sao chẳng lẽ trên đường đã xảy ra biến cố gì? Tắc Túy Cốt chính bị dưới yên ngựa, nghe thấy lời ấy một đôi mắt đẹp liền nghiêng liếc hướng Dương Sán, đáy mắt dâng lên vẻ khinh bỉ, nửa điểm che giấu cũng không. Dưới cái nhìn của nàng, có thể chứa nam nhân đều không phải tốt đồ vật. Tắc Hoàng tức giận hừ một tiếng nói, cái này còn phải hỏi sao? Chỉ cần có con mắt người đều nhìn ra được, lão phu xảy ra chuyện a. Thành chủ. Viên Thành cử đoạt bước mà ra, đối Dương Sán ôm quyền không lời, thanh âm sáng sủa bẩm báo, thành chủ phụng việt chủ chi mệnh tiến về Phượng Hoàng Sơn trang hai ngày này, trùng hợp nhị gia trở lại hương, ti chức phát giác xung quanh mã tặc tung tích có dị động. Sự ra khẩn cấp, ti chức không kịp xin chỉ thị thành chủ, chỉ được tự tiện chủ trương điều cường tráng bảo hộ. Vạn hạnh trời không phụ người, không chỉ có kịp thời cứu giúp nhị gia cùng tiền hàng, càng nặng áp chế những cái kia mã tặc. Dương Sán sầm mặt lại, không vui nói, Thượng Khê đến Phượng Hoàng Sơn trang bất quá hơn một canh giờ lộ trình, sao liền đến không kịp bẩm báo cho ta? Đi lúc hơn một canh giờ, vừa đến một lần cũng không liền phải gần ba canh giờ. Chờ hắn hướng ngươi chiếm được mệnh lệnh, rau cúc vàng đều lạnh, lão phu sớm đã thành rồi mã tặc vong hồn dưới đao. Tắc Hoàng lớn tiếng thay Viên Thành cử giải thích, đi đến Dương Sán trước mặt, bất quá nha, Dương Thành chủ ngươi lúc trước yêu cầu thông quan Thượng Khê thương nhân, đồng đều muốn đủ số giao nạp thông quan thuế, lão phu vốn là xem thường. Bây giờ xem ra, cái này tiền ngược lại là thật không trắng giao, Dương Thành chủ, Viên công tào lần này công lớn lao chỗ này, ngươi làm trùng điệp ngợi khen hắn mới là. Chính là Vu Việt chủ trước mặt, lão phu cũng sẽ thân bút viết thư, vì Viên công tào thành công. Dương Sán nghe xong lời này, trên mặt mới thốt ra một vẻ có chút miễn cưỡng ý cười, có công tự nhiên nên thưởng, chỉ là vậy không vội ở nơi này nhất thời. Nhị gia vừa mới bị tập kích, đi đầu dàn xếp nghỉ ngơi, chỉnh sửa xe ngựa, lại để cho thương binh thật tốt liệu dưỡng tài là việc gấp. Lúc này, Tắc Túy Cốt chậm rãi đi đến bên người Tắc Hoàng, nàng tuy là hán gia nữ tử, vừa vặn cao lại không chút nào thua Hồ Cơ Nhiệt Na. Cao gầy tư thái, một thân chính hồng sắc trang phục đưa nàng lùng kết hợp độ thân thể phát họa được phát huy vô cùng tinh tế, eo thon chặt chẽ không đủ một nắm, xương hông rộng mông mềm hiển thị rõ vũ mị, có thể thướt tha bên trong, vốn lại bọc lấy một loại hiên ngang khí khái hào hùng. Nhị thúc cùng Dương Sán dạng này đối thoại nàng nghe được rất rõ ràng, nếu không phải nàng sớm từ nhị thúc trong miệng biết được, lần này kế dụ địch vốn là Dương Sán mưu tính, nàng sợ là cũng muốn tin. Trước mắt vị thành chủ này lòng dạ nhỏ mọn, đang cùng chấp trưởng tư pháp viên công tào Minh tranh ám đấu. Bởi vì Tắc Túy Cốt đáy mắt khinh thường liền lại dày đặc mấy phần. Dưới cái nhìn của nàng, giỏi về tâm kế, am hiểu ngụy trang nam nhân, tất cả đều không phải tốt đồ vật. Vị này chính là. Dương Sán ra vẻ kinh ngạc đưa ánh mắt rơi trên người Tắc Túy Cốt. Vị này tác gia trưởng nữ, đáy mắt xem thường nửa phần cũng không ẩn tàng, một tấm sáng trong như nguyệt mặt ngọc, lộ ra song hắc bạch phân minh mắt phượng, đôi mắt lại nghiêng nghiêng rơi lấy một vẻ khinh miệt. Ánh mắt tiên nhi, tựa như một con kiêu ngạo khổng tức đang đánh giá một con phàm chim, mang theo một loại trời sinh kiêu ngạo khinh thường. Dương Sán bị nàng như vậy ánh mắt nhìn rất không thoải mái, không ngươi là ai nhà, xem thường ai đây đây là. cái trước dám cùng hắn như vậy bày tác phong đáng tởm nữ nhân, giống như vậy họ tác. Chương 237, vị này chị vợ có chút hành. Một, chương 237, vị này chị vợ có chút hành. Một, a ha ha. Tắc Hoàng bước nhanh về phía trước, vì Dương Sán giới thiệu nói, đây là lão phu cháu gái, Thiếu Quả Quy Tông, xưa nay trình tĩnh tự kiềm chế. Lão phu bởi vì có tục vụ ràng buộc, cần trở về kinh thành, nơi đây thương sự, về sau liền giao cho Xá Điệt chấp trưởng. Còn mời thành chủ đối nàng nhiều hơn trong nom. Dương Sán nghe vậy, liền chuyển hướng Tắc Túy Cốt, mỉm cười chắp tay nói, thì ra là thế. Tiểu nương tử về sau quản lý thương sự, một mực buông tay đi làm, như gặp khó xử, có thể tùy thời sai người đến bẩm, bổn thành chủ tự sẽ xét trong nom. Tắc Túy Cốt thiện thiện gật đầu, khoe môi ngậm lấy một vệ cười nhạt, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, đa tạ Dương thành chủ. Tiểu nữ tử thay mặt thúc quản sự, tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt trong tộc quy củ cùng trình tự quy tắc, tuyệt sẽ không có vượt quân cử chỉ, miễn cho để thành chủ làm khó. Dương Sáng nghe xong, không nhịn được nhìn nhiều nàng liếc mắt. Cái này Tác gia cô nương, hẳn là đều là tính tình như thế. Còn nhớ được Tác Triển Chi mới gặp ta lúc, cũng là như vậy cao ngạo, một bộ trong mắt không người bộ dáng. Chính là bây giờ, nàng cũng hầu như nhớ cho ta lập quy củ đâu, tuy nói mỗi lần đều bị ta lập thành rồi quy củ, lại vẫn là khi bại khi thắng, không tức giận chút nào. Không nghĩ tới ta vị này tiện nghi chị vợ, cao ngạo càng hơn. Cái gì gọi là tuân thủ nghiêm ngặt trong tộc quy củ? Đến thượng kê thành, quy củ của ta mới là quy củ. Bất quá, Dương Sán cũng lười cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Hôm nay tại cửa phủ diễn cái này xuất diễn, vốn là làm cho người bên ngoài nhìn, dưới mắt mục đích đã đạt tới, vậy là được rồi. Dương Sán liền cười và nói, chư vị mau mời theo ta nhập phủ đi. Ta cái này liền sai nha đi lục tật quán, gọi người đến vì thụ thương bọn trần trị. Đến như xe ngựa của các ngươi, ta Thiên Thủy công xưởng vừa nghiên cứu ra mấy khoản tiểu mới cao xe, thích hợp nhất đường dài đi xa. Ta cái này liền khiến người đưa mấy chiếc dạng xe tới. Tắc Nhị gia ngươi vừa vặn nhìn một cái, nhìn có hay không hợp ý chư vị, mời vào trong. Dứt lời, Dương Sáng nghiêng người tốt thủ, làm ra đón khách tư thái. Đúng lúc này, Vượng Tài rón rén đi lên phía trước, ở bên người hắn hạ giọng nói, lao ra, lao tân cùng trình, càng hai vị trở về. Ồ. Dương Sáng trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng quay đầu thấp giọng truy hỏi vài câu. Sau khi nghe xong Vượng Tài nói chuyện, nhẹ gật đầu, lại dặn dò một câu, lúc này mới xoay người, ý cười đầy mặt đón lấy đã có vẻ hơi không kiên nhẫn Tắc Hoàng. Lý Hưu Tài trong phủ, gần đây phu nhân Phan Thị luôn luôn đi sớm về trễ. Tuy nói nàng mỗi đêm nhất định trở về nhà, có thể cả ngày bên ngoài lưu lại, như vậy hành động cuối cùng lộ ra mấy phần không bình thường. Phan Tiểu Vãn Vu môn thân phận không nên bại lộ, vì đó nàng căn bản là không có cách nói rõ với người ngoài, bản thân mỗi ngày buôn ba tại Thiên Thủy ven hồ công trường, kỳ thực là ở giám sát kiến tạo thiên tượng thự cùng toán học quán. Chỉ là nàng mỗi lần xuất nhập, dù sao cũng phải mang theo phu xe cùng nha hoàn. Cho dù Phan Tiểu Vãn chưa từng cho phép bọn hắn xâm nhập công trường, mỗi lần đều để xe ngựa dừng ở cạnh ngoài chờ, nhưng bọn hắn xa xa nhìn, cũng có thể nhìn ra nơi đó rõ ràng là tại kiến tạo tòa nhà lớn. Phu nhân ở bên ngoài tạo tòa nhà, lão gia lại hoàn toàn không biết gì, thậm chí ngay cả tiền khoản đều không phải lão gia ra, chuyện này rơi vào hạ nhân trong mắt, khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Trong phủ dần dần liền có lời đồn đại, có người nói phu nhân là muốn tại bên ngoài khắc trúc hương tổ, kim ốc tàng tiểu, cũng có người nói chính là người bên ngoài phải vì phu nhân xây tổ, đưa nàng kim ốc tàng tiểu, các loại thuyết pháp, không phải trường hợp cá biệt. Có thể mặc dù có người tại Lý Hữu Tài trước mặt mịt mờ đề điểm vài câu, hắn cũng chỉ là giả vờ ngây ngốc, hoàn toàn không tiếp lời gốc dạng. Thuộc hạ thấy lão gia như vậy thái độ, liền cũng chỉ dám ở lén lút nghị luận, sẽ không đi đâm đến hắn trước mặt đi. Lúc này, hai cái Lý gia Kim Khâu bà tử đang ngồi ở cửa hông bên ngoài bóng liêu bên dưới làm việc kế, một bên xe chỉ luật kim, một bên nói chuyện phiếm nói nhảm. Người nói chúng ta phu nhân, cái này rõ ràng là ở bên ngoài có người, lão gia làm sao lại nửa điểm chẳng quan tâm đâu? Lão gia đến cùng sợ nàng cái gì? Phu nhân lại không lợi hại gì nhà mẹ đẻ chỗ dựa. Ngươi hiểu cái gì? Một cái khác bà tử thấp giọng, thần thần bí bí mà nói, ta nghe mang như cô nương tiếng nói, chúng ta lão gia, hắn không quá được. Thật sao? Trước một cái bà tử lập tức nhãn tình sáng lên, góp được càng gần chút, ta đã nói rồi, tất nhiên là có duyên cớ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Kia mang như hoan hoan hỉ hỉ gả tiến Lý phủ đến, lần này sợ là có khổ khó nói đi. Cái gì có khổ khó nói nha? Một cái khác bà tử nhếch miệng, mang như chính mình cũng nói, lúc trước táo nha thay lão gia đi nhà nàng nói vun vào lúc, liền nói với nàng rõ ràng. Bất quá nàng không quan tâm, nói là nàng trước kia thời gian khổ cực qua đủ, bây giờ chỉ cần có thể ăn mặc không lo, khác nàng không yêu cầu xa vời. Hắc hắc, lòng người nào có thỏa mãn thời điểm. Lúc trước bà tử cười nhạo một tiếng, nàng đây là tuổi còn nhỏ, còn không có phẩm gia mùi vị, đợi nàng lại lớn tuổi mấy tuổi, đảm bảo hối hận. Hai người nói đến mặt mày hớn hở, dưới tay theo thùa đã sớm ngừng, vào xem lấy tụ cùng một chỗ nói nguyên tuyên. Trong Lý phủ đương gia chính là Phan Tiểu Vãn, bây giờ nàng cả ngày không ở nhà, bọn hạ nhân cũng liền dần dần lười biếng, không còn ngày xưa cần cù. Đúng lúc này, một cái thân mặc váy lục thiếu nữ vác lấy áo rổ đi tới. Cô nương này ngày thường trong veo động lòng người, con cong lông mày nhỏ nhắn, đỏ thắm môi anh đào, đen nhánh tóc xanh rũ xuống gương mặt hai bên, tính tình nhìn vậy mà bát. Gặp một lần hai cái trò chuyện hưng khởi bà tử, nàng liền ngọt ngào kêu một tiếng, a bà, dám hỏi nơi này chính là Lý Hữu Tài Lý Lao gia phủ đệ sao? Hai cái bà tử dương mắt nhìn lên, thấy cô nương này bộ dáng dấu hiệu, nói chuyện vừa mềm lại ngọt, thật cũng không buồn bực nàng cắt đứt chuyện tiếng. Một người trong đó thả tay xuống bên trong kim câu, chậm ung dung mà nói, chính là nơi này. Ngươi tìm chúng ta trong phủ có chuyện gì? Là như vậy, a bà. Váy lục thiếu nữ túi người, cầm trong tay áo rổ hướng các nàng đưa cho đưa, để hai cái bà tử có thể thấy rõ bên trong y phục, ngọt ngào nói, nô gia là Tây Dạ ngõ hẻm nhân lụa phường học đồ, đây là quý phủ một ma ma tại chúng ta trong phường đặt làm y phục. Một ma ma nguyên bản nói xong rồi sau 3 ngày liền tới lấy, nhưng hôm nay trải qua nhiều chút thời gian, cũng không còn thấy một ma ma tới. Trưởng quỹ liền đuổi nô gia đem y phục đưa tới, làm phiền hai vị a bà thay thông báo một tiếng, để một ma ma nhận lấy y phục, đem chưa kết tiền khoản thanh toán. Hai cái kim câu bà tử nghe vậy, không nhịn được liếc nhau, trên mặt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc. Một người trong đó bà tử chần chờ mở miệng, tiểu nương tử, không nói gạt ngươi, chúng ta trong phủ một ma ma, sớm đã đi. A, váy lục thiếu nữ giống như là bị kinh động đến, một đôi mắt hạnh trợn lên căng tròn, nàng đi. Đi nơi nào? Một cái khác bà tử cười khổ nói, còn có thể đi đâu? Không có người chứ sao? Trước đó vài ngày, nàng đi theo chúng ta đại nương tử đi du thiên thủy hồ, có lẽ là lớn tuổi, chân không tiện lợi, không cẩn thận liền trượt chân rơi xuống nước. A, váy lục thiếu nữ nghe xong, chỉ cả kinh núi rộng ra miệng nhỏ, trợn mắt hốt mồm. Chương 237, vị này chị vợ có chút hành. 2, chương 237, vị này chị vợ có chút hành. 2, lúc trước nói chuyện bà tử tiếp tục thở dài, đương thời nàng một mình đứng tại đôi thuyền, cũng không còn người nhìn thấy. Chờ người bên ngoài phát hiện không hợp lý, lại tìm người đem nàng vơ vét ra tới lúc, người đã sớm không tức giận. Hai cái bà tử lại là một trận thổ thức, sau đó đồng tình nhìn về phía váy lục thiếu nữ, tiểu nương tử, ngươi cái này y phục, sợ là thu không trở về khoản còn lại. Trở về cùng các ngươi trưởng quý nói, về sau nếu là gặp được dáng người thích hợp khách nhân, liền đem cái này y phục xem như thợ may tiện nghi bán đi. A, đa tạ hai vị a bà cáo chi. Váy lục thiếu nữ vác lấy áo rổ, mang trên mặt mấy phần mờ mịt, chậm rãi quay người đi ra ngoài. Đối đãi nàng kéo qua cửa ngõ, triệt để đi ra hai cái bà tử tầm mắt về sau, lúc trước bộ kia hồn nhiên ngây thơ bộ dáng nháy mắt rút đi, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng hồng nghi. Nàng bước nhanh đi đến ngõ hẻm trong ngừng lại một chiếc xe ngựa bên cạnh, đưa tay rèm xe bật lên, liền nhẹ nhàng nhanh nhẹn chui vào. Màn xe rơi xuống, nàng liền lấy xuống trên đầu hoa tươi, đánh tan thiếu nữ búi tóc, lại lấy ra một khối khăn lông ướt, tinh tế lau đi trên mặt son phấn, lau đi trên môi son phấn. Một lát sau, tấm kia trong veo thiếu nữ khuôn mặt thình lình biến thành mộ dung hoành tế tiếp thân gã sai vặt Ngô Tĩnh bộ dáng. Về phòng trà, Ngô Tĩnh thanh âm vậy khôi phục thiếu niên lang trong sáng, không còn là vừa rồi kia ngọt lịm giọng nữ. Xe kỹ năng nghe thấy phân phó, nhẹ nhàng dương lên roi ngựa, xe ngựa lộc cộc chậm rãi chạy mở. Bên trong thùng xe, Ngô Tĩnh một bên cởi xuống trên người váy lục áo nhỏ, đổi về bản thân thường phục, một bên ở trong lòng lật lại suy nghĩ mới vừa nghe đến tin tức. Một ma ma vậy mà chết rồi, trượt chân rơi xuống nước. Hắn bản năng cảm thấy trong đó khác thường. Phủ thành chủ chính sự trong đường, giờ phút này chỉ còn Dương Sán, Nhiệt Na cùng Tắc Túy Cốt ba người ngồi đối diện nhau. Dương Sán phái người đi lục tật quán mời tới lang trùng nhóm, đã mang theo cái hòm thuốc, dẫn học đồ đội vàng chạy tới. Người bên ngoài chỉ coi bọn hắn là chút bình thường lang trùng, lại không biết bọn hắn chính là nhóm đầu tiên từ chỗ bí ẩn chuyển ra giả yếu tàn tật, kỳ thực đều là chút ý thuật tinh xảo nhân vật cấp bậc trưởng lão. Bọn hắn nhất là am hiểu ngoại khoa trần trị, bất kể là băng bó băng vết thương, nối xương loại bỏ tiễn, đều coi là dễ như trở bàn tay bản sự. Bởi vì thụ thương đều là tác gia thân tín thị vệ, Tắc Hoàng tự nhiên muốn đích thân tiến đến quan sát lấy đó quan tâm, Viên Thành Cử cũng tùy hành cùng đi. Viên Thành Cử mang tới những nhân thủ kia, so với Tắc Hoàng dưới trướng, thương tổn tỷ lệ ngược lại càng nặng mấy phần, bởi vậy hắn cũng tùy hành cùng đi. Cùng lúc đó, Thiên Thủy công xưởng mới nghiên cứu chế tạo đường dài xe ngựa vậy sắp đưa đến nơi. Xe ngựa này vốn là Dương Sán kế hoạch đại lực mở rộng sản phẩm mới, tính chất càng bền chắc, tiến lên càng nhẹ nhàng, lần này vừa vặn mượn cơ hội này, chào hàng cho Tắc gia. Tắc gia chính là tám phiệt bên trong lấy thương mậu đặt chân thế gia, chỉ cần có thể để Tắc gia thương đội toàn bộ dùng tới hôm nay nước cao xe, về sau xe ngựa này tại thương lộ bên trên nguồn tiêu thụ liền rốt cuộc không cần dầu dĩ. Nguyên nhân chính là như thế, Dương Sán lúc trước phái người đi Thiên Thủy công xưởng chuyển tin cho Lý Kiến Võ để hắn đưa dạng xe tới lúc, liền cố ý dặn dò, nhóm này dạng xe chỉ thu giá vốn, xem như cho Tắc Hoàng một phần ưu đãi. Chính sự trong đường, Dương Sán nhìn về phía Tắc Túy Cốt, mở miệng nói, nghe tiểu nương tử đã ở thượng khê đưa bên dưới trạch viện. Tắc Túy Cốt thần sắc bình tĩnh xen lời hắn, ta đã không trẻ, thành chủ vẫn là gọi ta Tắc phu nhân đi. Dương Sán biết nghe lời phải, khẽ gật gù cười nói, nếu như thế, một hồi liền để Nhiệt Na bồi Tắc phu nhân tiến đến dàn xếp. Nếu là có cái gì nhất thời đặt mua không đủ đồ vật, chi bằng nhường nàng thay bút đầu. Tắc Túy Cốt nhẹ nhàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lập tức lời nói xoay chuyển, ngoài ra, nhị thúc ta tại thượng khê đóng quân hơn một năm nay bên trong, thương đội nhiều lần bị mã tặc tập lướt, tổn thất thương đội cùng tiền hàng, tuyệt không phải một lượng phê đơn giản như vậy. Dương Sáng nghe vậy, sắc mặt lúc này trầm xuống, tức giận nói, những này tập nhân, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Bất quá, lần này Viên Công Tào đã xem bọn hắn một mẹ hốt gọn, về sau các ngươi tác gia thương đội, hẳn là sẽ không lại gặp như vậy đám lớn mã tặc tập kích quấy rối. Tắc Túy Cốt ngữ khí bình thản, chậm rãi nói, trước đây chúng ta vận hỏi bị bắt mã tặc, đã hỏi ra xảo huyệt của bọn hắn vị trí. Thành chủ bộ hạ sau đó chia ra ba đường tiến đến tiêu trừ, nghĩ đến giờ phút này cũng nên có kết quả. Đợi bọn hắn dẹp yên mã tặc hang ổ, đem bị bắt đi tiền hàng trở về, ta hy vọng thành chủ năng ý theo ta tác ra thực tế tổn thất, cho trả lại. Nàng hơi ngưng lại bổ sung, ta tác ra nhiều lần gặp tập lướt tổn thất, đều có sổ sách lưu giữ, mỗi một bút đều có theo có thể tra. Đó không thành vấn đề. Dương Sán một ngụm đáp ứng, Dương Mộ thẹn vì thượng khê thành chủ, bảo cảnh an dân, phù hộ một phương vốn là thuộc bổn phận trách nhiệm. Bây giờ tiêu trừ xào huyệt, phàm là có chỗ thu hoạch, tự nhiên căn cứ các nhà thương nhân báo án tổn thất xét phân phối. Đương nhiên, tác gia có theo có thể tra tổn thất, bổn thành chủ chắc chắn phá lệ lưu ý, ưu tiên suy tính. trừ phi vật vô chủ, bổn thành chủ mới có thể lưu lại, xung làm thương vong tướng sĩ trợ cấp. Tắc Túy Cốt nghe xong lời này, lại nhìn Dương Sán, liền cảm giác thuận mắt rất nhiều. Nàng hướng Dương Sán khẽ gật gù, ngựa khí hòa hoãn lại, nói: "Nếu như thế, ta liền đi đầu cảm ơn thành chủ." Chỉ một lát, liền có một tên thị vệ bước nhanh từ đường bên ngoài đi tới, đối Dương Sán ôm quyền không người bẩm: "Khởi bẩm thành chủ, Tân, Trình, Cang ba vị đại nhân tiếu trừ mã tặc hang ổ đã trở về, giờ phút này ngay tại đường bên ngoài đợi thấy, mau gọi bọn hắn tiến đến." Dương Sán vui vẻ phân phó nói. Giây lát về sau, quẹ chân lão Tân, Trình đại khoan cùng kháng chính Dương ba người liền sóng vai đi vào đại đường. Ba người y giáp bên trên vẫn là vết máu loang lổ, hiển nhiên là tiêu trừ xong mã tặc xào huyệt về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy về, ngay cả thay y phục chỉnh đốn thời gian cũng không từng trì hoãn. Dương Sán đứng dậy đón lấy, vui vẻ hỏi: "Ba vị đại nhân xâm nhập tặc tổ, dẹp yên mã tặc Dương Nghiệt, quả thực cực khổ rồi. Không biết lần này tiêu trừ xào huyệt, chiến quả như thế nào?" Lão Tân tiến lên một bước, ôn quyền trầm giọng trả lời: "Hồi bẩm thành chủ, chúng ta ba người chia ra hành động, phân phó bốn tòa mã tặc xào huyệt, thừa dịp bất ngờ đột nhiên xuất kích, hiện đã xem khắp nơi xào huyệt toàn bộ tiêu trừ, sơn trại vậy đã cho một mùi lửa, triệt để trừ bỏ." "Tốt, làm tốt lắm." Dương Sán vô bàn đứng dậy, thần sắc phấn chấn, lại truy vấn một câu: "Nhưng có tù binh?" Trình đại quan tiến lên ôn quyền, tiếng như hùng trùng: "Về thành chủ, lưu thủ sơn trại đều là mã tặc thủ lĩnh tử trùng chi đồ, từng cái ngoan cô không thay đổi, thề sống chết không hàng. Chúng ta bất đắc dĩ, đã xem hắn toàn bộ lùng giết, đã chấp mê bất ngộ, đó chính là chết chưa hết tội, giết đến tốt." Dương Sán trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lại hỏi: "Tiêu trừ sơn trại thời điểm, nhưng có cái gì thu hoạch?" Kháng chính Dương tiến lên một bước, chậm rãi lắc đầu: "Về thành chủ, lần này chỉ giải cứu ra một chút bị mã tặc cướp giật nữ tử còn tiền hàng, lại là chút xu bạc không được. Ty chức coi là mã tặc cướp bóc tiền hàng số lượng không ít, nhất định không khả năng nhanh như vậy liền không gò bó trong không. Nghĩ đến bọn hắn tất nhiên có Lưu Dương Nhiệt bên ngoài phụ trách thủ tiêu tang vật chuyển vận, đến tiếp sau còn cần âm thầm điều tra, tìm vòi manh mối mới có thể đoạt về vật bị mất." Dương Sáng nghe xong, thất vọng nói: "Ai, vì tiêu phỉ, ta tướng sĩ thương vong thảm trọng, tiêu trừ tặc tổ cũng không thu hoạch, cái này trợ cấp cùng cao thượng." Dương Sán nắm chặt nắm đấm, nói: "Khổ nữa, không thể khổ các tướng sĩ, bổn thành chủ chi tiêu rẻ sẻn, cũng được đem số tiền kia gặt ra." Chương 238, Mặc Tử Viết, yêu lẫn nhau, lợi tương hỗ. 1. Chương 238, Mặc Tử Viết, yêu lẫn nhau, lợi tương hỗ. 1. Chương 238, Mặc Tử Viết, yêu lẫn nhau, lợi tương hỗ. 1. Dương Sán câu kia chính là chi tiêu rẻ sẻn, cũng được kiếm ra trợ cấp lời nói, lọt vào Tắc Túy Cốt trong hai, chỉ cảm thấy rối trá làm cho người khác buồn nôn liên đối lấy quanh mình không khí đều phảng phất dính tầng ngắn người giả nhân giả nghĩa. Tắc Túy Cốt tay áo ngọn nguồn đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt, trên mặt nhưng như cũ bưng lấy đoan trang dịu dàng cười yếu ớt, giữa lông mày không gặp nửa phần vận sóng. Không giận, không thể khí. Nàng dưới đáy lòng lật lại khuyên bảo bản thân, biết rõ Dương Sán là bịa chuyện, nhưng này sự tình vốn là không có bằng chứng, trước mặt mọi người trở mặt sẽ chỉ mất phong độ, để người mở cớ. Tắc Túy Cốt hận đến hàm răng đều ở đây ngứa, đầu lưỡi chống lấy hàm răng mới đè xuống quần quần tức giận. Tốt một cái Dương Sán, lúc trước đáp ứng trả lại tổn thất lúc cỡ nào sảng khoái, xoay mặt liền ném ra ngoài tiêu trừ không lấy được cớ, nhẹ nhàng liền nghĩ bỏ qua. Thì ra ta tác gia bị như vậy trọng thương, còn mạnh mẽ bị coi như mồi nhử, trả giá to lớn hy sinh, đến ngươi chỗ này, một câu không có thu hoạch liền có thể không giải quyết được gì. Có thể nhiều năm cắt gọt mài giũa sớm đã dạy cho nàng, phí công lửa giận vô dụng nhất, xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, sẽ chỉ rơi vào càng lúng túng hơn hạ trạng. Nàng hít sâu một hơi, đem sở hữu oán hận ép vào đáy lòng chỗ sâu nhất, khẽ gật gù lúc, ngựa khí bình tĩnh không lay động, phản phất thật tin chuyện hoang đường của hắn, thành chủ như vậy thương cảm tướng sĩ, đúng là khó được. Nếu không phải ta vừa rời đi thượng khê, dùng tiền chỗ rất nhiều, cái này khao thưởng trợ cấp năng lượng, ta vốn nên ra một phần lực mới là. Dương Sán vốn đã làm xong ứng đối nàng giận không kèm được chuẩn bị, gặp nàng càng như thế thong dong, trong mắt lướt qua một vẻ thoáng qua liền mất kinh ngạc, lập tức vui vẻ cười nói: "Tác phu nhân hiểu rõ đại nghĩa, Dương mỗ bội phục." Không còn sớm sủa, nào đó đã mệnh người chuẩn bị mỏng yến, còn mời phu nhân rời bước sảnh bên. "Nhiệt Na, ngươi cùng đi một lát, ta đi mời Tác nhị ra đến đây." Tác Túy Cốt đứng lên nói tạ, nhưng trong lòng đã cười lạnh đến tịch liệt. "Tốt ngươi cái Dương Sán, ta vừa mới đến thuộc hề, ngươi liền không kịp chờ đợi xếp đặt ta một đạo a. Ta đã thể, đời này lại không mặc người ức hiếp, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định phải ngươi gấp 10, gấp 100 lần trả nợ." Trạng vạng tối phủ thành chủ sảnh bên, đèn đuốc sáng trưng. Tiến hội chủ bị vội vàng, đồ ăn không tính là xa hoa, lại thắng ở tinh xảo ngon miệng, gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ, hơn phân nửa mang theo thượng khê bản địa ẩm thực đặc sắc. Cũng là tại lúc này, Dương Sán mới nhìn thấy Tắc Túy Cốt một đôi nữ. Thoáng nhìn nguyên triệt tuổi con nhỏ, lại hai chân không tiện, hắn không nhịn được gâm thầm kinh ngạc. Hắn biết được thân có tàn tật hài đồng phần lớn tự ti mất cảm, liền tận lực chậm dần thân sắc, bình thản đối đãi. Có thể đứa bé kia mặt mày thanh minh, cũng không nửa phần sợ sệt tự ti, bởi vậy có thể thấy được, hắn cái kia trước mặt người khác rất cường thế mẫu thân, ở trước mặt hắn là bực nào ôn nhu, đối với hắn bảo vệ rất tốt. Dương Sán chợt nhớ tới mình thời đại kia, tiểu nhi tê liệt cũng không phải là không có thuốc nào chữa được, không ít người kinh trị liệu sau còn có thể đơn giản hành động. Hắn âm thầm tính toán, chờ Vu Môn toàn bộ rời đi thượng khê, liền tìm cơ hội mời Vu Ý làm cho này hải tử hội trận. Nếu là có thể chữa khỏi nguyên triệt, không chỉ có thể đem tác gia lôi kéo tới, trở thành Vu Môn đủ mở dẻo lạ, cũng có thể thật lớn làm cho này chút Vu Ý chính danh, Dương danh. Sau phần dạ tiệc, bóng đêm càng sâu. Dương Sán phân phó Nhiệt Na cùng đi tác thị chú cháu tiến về trước từ lục dinh thự còn tùy hành tiền hàng cùng thương binh, thì tạm thời an trí tại phủ thành chủ. Từ Lục tòa kia dinh thự đã sớm bị Tắc Túy Cốt mua xuống, lại trước thời hạn phái người quản lý thỏa đáng. Nguyên bản chính là có sẵn trạch viện, không cần quá nhiều tu sửa, chỉ có ban đầu tấm biển nhất định phải thay đổi. Giờ phút này trên đầu cửa đã treo lên Tắc phủ hai chữ mới biển. Một đoàn người tới đã sở phủ, bởi vì có trước thời hạn chạy đến đi tiền trạm người dẫn đạo, an trí công việc đâu vào đấy. Hai đứa bé dù hiện buồn ngủ, lại bởi vì mới tới nhà mới, đáy mắt cất giấu khó nén kích động, hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá quanh mình. Đúng lúc này, người làm trong phủ báo lại, Trần Phương phụ tử trong đêm cầu kiến. Tắc Hoàng nghe, lúc này tự mình ra nên đón. Trần Phương, Trần Dận Kiệt phụ tử lúc trước thật vất vả đưa tiễn vị này lao cô ra, nghe hắn lại trở về, không khỏi âm thầm tiêu khổ. Sau này biết được lưu tại Thượng Khê chính là Tắc gia trưởng nữ, lại đơn độc đưa trạch viện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì biết được Dương Sán tại phủ thành chủ bày tiệc khoản đãi Tắc gia chú cháu, hai cha con liền một mực chờ đợi, thẳng đến bọn hắn hồi phủ an trí, mới vội vàng chạy đến. Tắc Hoàng sau khi rời đi, trong sảnh liền chỉ còn Nhiệt Na bồi tiếp Tắc Túy Cốt. Nhiệt Na nhìn quanh phòng khách, thấy nhà ở chỉnh lý một mới, cái bàn bày biện, vật dụng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, khẽ bước cầm nói, phu nhân tâm tư kín đáo, thua thiệt trước thời hạn phái người tới quản lý, nghĩ đến là không thiếu cái gì. Tắc Túy Cốt cười nhạt nói, làm phiền Nhiệt Na cô nương phí tâm. Ta phái đắc lực nhất nhũ mẫu trước thời hạn bán nguyện tới quản lý, tất cả cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ, không thiếu cái gì. Vậy thì tốt rồi. Nhiệt Na nhàn nhạt cười một tiếng, biết rõ nàng lời này đã có tiễn khách chi ý, lại ra vẻ không nghe thấy, ngược lại tại đối diện ngồi xuống. Nhiệt Na chậm rãi nói, Tắc phu nhân, hôm nay đến đây, trừ cùng đi ngài an trí thỏa đáng, còn có một sự muốn cùng phu nhân thương nghị. Tắc Túy Cốt nâng chung trà lên, đầu ngón tay vướt ve chén xuôi theo, ánh mắt nhìn thẳng nàng, ngựa khí bình thản. Nhiệt Na cô nương là Dương Thành chủ người a. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Sán thân là đứng đầu một thành, nên đón nàng cùng nhị thúc lúc, lại làm cho như thế một con mèo ba tư nhi cùng đi, chắc là hắn thị thiếp chi lưu. Nhiệt Na chỉ coi nàng hỏi là từ thuộc quan hệ, thản nhiên gật đầu, không sai, ta là thành chủ dưới chướng người. Tắc Túy Cốt khoẹt miệng ý cười lạnh ba phần, hớp miếng trà, nhà âm thanh truy vấn, đã là như thế, Dương Thành chủ có chuyện gì quan trọng, muốn làm phiền cô nương tự mình đến nói. Nhiệt Na không buồn, vẫn như cũ thong dong cười nói, là liên quan tới buôn bán hợp tác sự tình. Tắc Túy Cốt đầu lông mày trao lên, ngựa khí mang theo vài phần giọng điểm ai, Vu Việt luôn luôn lấy làm nông làm gốc, xưa nay không nặng thương nhân chi đạo. Làm sao, bây giờ là muốn thay đàn đổi dây, bắt trước ta Tắc gia làm lên mua bán. Nhiệt Na mỉm cười lắc đầu, việc này không có quan hệ gì với Vu Việt, là ta gia chủ. Không, trong tay thành chủ có chút mới mẻ đồ chơi, muốn tìm một vị đáng tin người liên thủ kinh doanh. Tắc phu nhân xuất thân Tắc gia tại buôn bán một đạo độc bộ lũng thượng, nhân mạch cùng tài nguyên đều là thượng thừa chi tuyển, chính là thích hợp nhất hợp tác nhân tuyển. Tắc Túy Cốt nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười khẽ một tiếng, Nhiệt Na cô nương nói đùa. Tuyệt không phải nói đùa, Nhiệt Na thần sắc trịnh trọng, Nhiệt Na lời nói câu câu phát ra từ phế phủ, cũng không nửa phần khoa trương thổi phồng chi ý. Tắc Túy Cốt liễm ý cười, lạnh nhạt nói, ta không phải nói, ngươi phóng đại ta Tắc gia buôn bán bản lĩnh. Ta nói là, ta Tắc gia buôn bán chi đạo tự thành hệ thống, độc bộ lũng thượng, vì sao muốn cùng Dương Thành chủ hợp tác đâu? Cho dù muốn hợp tác, ta Tắc gia cũng nên là cùng Vu Việt Việt chủ ngang nhau thương nghị, chỗ nào đến phiên hắn Dương Sán. Nhiệt Na nghe vậy có chút cứng lại, giờ mới hiểu được, đối phương cũng không phải là khiêm tốn, mà là đánh trong đáy lòng trướng mắt Dương Sán tài nguyên, cảm thấy cùng hắn hợp tác làm mất thân phận. Cái gì hợp tác? Theo Tắc Túy Cốt, không phải liền là nhường nàng mang Dương Sán bay sao? Đáng tiếc, Dương Sán hôm nay vừa đắc tội rồi nàng, nàng tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Nhiệt Na cũng không giải thích, chỉ là từ trong ngực lấy ra hai con sinh sắn hộp gấm, đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy hướng Tắc Túy Cốt. Tắc phu nhân không ngại trước nhìn một cái mấy dạng này đồ vật, lại xuống kết luận cũng không mượn. Tắc Túy Cốt trong lòng hiếu kỳ, đưa tay cầm lấy một con hộp gấm mở ra, mày ngài lập tức nhăn lại. Bên trong đúng là mấy khối hình vuông trong suốt đồ vật, pha lê. Tắc gia cũng có từ Tây vực nhập khẩu pha lê, chỉ là con đường về hướng Tây Giang Uy, pha lê dễ nát, mỗi lần mua vào số lượng ít, một khi hoàn hảo không chút tổn hại vận đến phương Đông, chính là bạo lợi chi vật. Nhưng này Nhiệt Na, chẳng lẽ coi là mấy khối pha lê liền có thể đả động nàng? Chương 238, Mặc Tử Viết, yêu lẫn nhau, lợi tương hỗ. 2, chương 238, Mặc Tử Viết, yêu lẫn nhau, lợi tương hỗ. 2, chương 238, Mặc Tử Viết, yêu lẫn nhau, lợi tương hỗ. 2, chờ chút, không đúng. Tắc Túy Cốt đầu ngón tay nhặt lên một khối, tiến đến dưới đèn tỉ mỉ xem xét. Cái này pha lê màu sắc trong trẻo như thu thủy, tinh khiết không một tia tạp chất, xuyên thấu sáng tuyến nhìn lại, đối diện bảy biện vô cùng rõ ràng, so Tây vực nhập khẩu pha lê tính chất tốt hơn mấy lần. Nàng liên tiếp cầm lấy mấy khối xem xét, thần sắc dần dần thay đổi, giữa mắt nhìn về phía Nhiệt Na lúc, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, các ngươi tại Tây Phương tìm được mới hợp tác đồng bạn. Hắn có cao minh hơn chế pha lê kỹ nghệ. Tắc Túy Cốt nghĩ, nếu là Dương Sán có độc nhất vô nhị chất lượng tốt pha lê nguồn cung cấp, lại có thể bảo chứng cung ứng ổn định, thật cũng không là không thể suy xét hợp tác. Nhiệt Na yên nhiên lắc đầu, đây cũng không phải là từ Tây Phương chuyển đến pha lê, vừa vặn tương phản, đây là chúng ta dự định tiêu hướng Tây Phương pha lê. Cái gì? Tắc Túy Cốt thần sắc cứng lại, chẳng lẽ đây là ta phương Đông thợ thủ công chế tạo? Chính là, Nhiệt Na gật đầu, đây là thành chủ dưới trướng Thiên Thủy công xưởng chế tạo. Tắc Túy Cốt thật sâu nhìn nàng một cái, lại cầm lấy một cái khác hộp gấm mở ra. Trong hộp là đông mảnh như cắt tuyết trắng một phấn, nàng tiến đến chóp mũi nhẹ ngửi, mày ngài trao lên, đây là kem đường. Phu nhân hảo nhãn lực. Tắc Túy Cốt dùng ngón út bước lên một điểm đếm đếm, ý nghĩ ngọt ngào thuần túy thuần hậu, vị giác tinh tế không tạp bã. Nàng nhìn trong hộp trong suốt kem đường, lại lần nữa nhìn về phía Nhiệt Na, ngươi không phải là muốn nói, cái này kem đường cũng là ngươi nhà thành chủ công xưởng xuất ra à? Nhiệt Na cười tủm tỉm nói, dù không trúng, cũng không xa rồi. Tắc Thúy Cốt chậm rãi cài lên hai con hộp gấm, đầu ngón tay đặt tại trên nắp hộp, trầm ngâm không nói, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Pha lê cùng kem đường đều là bạo lợi chi vật, nếu thật có thể đại lượng sản xuất cũng tiêu hướng Tây Phương, trong đó lợi nhuận khó mà đánh giá. Nhiệt Na gặp nàng thần sắc hơi động, rèn sắc khi còn nóng nói, chúng ta Thiên Thủy Công Xưởng còn có chút chưa hề ra mắt nhanh nhẹn linh hoạt chi vật, vô luận tại phương Đông vẫn là Tây Phương, đều là trước đó chưa từng có mới lạ đồ chơi, đều có thể xem như kinh doanh chi vật. Tắc Túy Cốt suy nghĩ một lát, lại lần nữa dương mắt lúc, thần sắc đã nghiêm túc rất nhiều, lúc trước kia phần ở trên cao nhìn xuống cao ngạo toàn bộ thu lại, chúng ta tác gia cần trả giá cái gì? Không phải tác gia, là tác phu nhân ngài. Nhiệt Na cải chính, phu nhân mới vừa nói được không sai, nếu là cùng tác gia hợp tác, đối ứng nên vu phiệt phiệt chủ, không tới phiên chúng ta thành chủ. Mà những này sản phẩm đều là thành chủ tư liễu chi vật, cùng vu phiệt không có chút nào liên quan. Cùng ta tư nhân hợp tác. Tắc Túy Cốt đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Dương Sáng tay cầm như thế bạo lợi chi vật, còn muốn phí hết tâm tư cùng nàng hợp tác. Nếu là chính hắn tổ kiến thương đoàn chậm rãi kinh doanh, đợi một thời gian có lẽ cũng có thể có thành tựu, nhưng tuyệt đối không thể trưởng thành là tác gia như vậy căn cơ thâm hậu vật khổng lồ. Một khi thương đoàn phát triển đến đầy đủ quy mô, lợi ích đủ để khiến người đỏ mắt, những cái kia tay cầm bình quyền cắt cứ thế lực liền sẽ ùa lên, đem cục thịt béo này chia cắt hầu như không còn. Thậm chí không đợi khi đó, Vu Phiệt thấy lợi ích đến lúc đã đủ lớn, liền đã ngấp nghé nhà mình ra thần tài sản riêng. Có thể nàng khác biệt, nàng là tác gia trưởng nữ, đương kim tác Phiệt Phiệt chủ là nàng cha đẻ, nàng hoàn toàn có thể đánh lấy tác Phiệt cờ hiệu bên ngoài làm việc. Cho dù cần hướng gia tộc có chỗ bàn giao lúc, chỉ cần chia lãi bộ phận lợi ích là được, huyết thống chính là nàng tốt nhất giấy thông hành. Là trọng yếu hơn là, nàng thân là tác gia tại Vu Phiệt cảnh nội thương vụ người phụ trách, dù có thể điều động đại lượng tiền tài, lại đều là công sổ sách, cần định kỳ hướng gia tộc báo khoản, tiếp nhận giám sát, tuyệt không thể tham ô mảy may dùng cho chế tạo bản thân tư minh. Nhưng nếu là cùng Dương Sáng tư nhân hợp tác kinh doanh những này bạo lợi chi vật, đoạt được lợi nhuận chính là nàng tài sản riêng, đợi một thời gian, nhất định có thể nhường nàng thành lập nên một chi cường đại tư nhân vũ trang. Thân là lũng thượng tám Việt bên trên tam tộc trưởng nữ, lại từng là một cái khác bên trên tam tộc nguyên gia con dâu trưởng, nàng so với ai khác đều tin tưởng, lũng thượng thời gian thái bình ngày giờ không nhiều. Chỉ có tay cầm binh quyền, tài năng tại trong loạn thế bảo vệ một đôi nữ, càng có thể tùy thời hướng nguyên văn báo thủ. Nàng rất cần tiền, cần lượng rất lớn tiền, mà trước mắt hợp tác chính là cơ hội tốt nhất, tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Tắc Túy Cốt đè xuống trong lòng gợn sóng, thần sắc bình tĩnh như trước, tư nhân hợp tác, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Chỉ là, ta cần trả giá cái gì? Gặp nàng nhà ra, Nhiệt Na trong lòng vui mừng, trên mặt nhưng như cũ thông dòng, phu nhân nói quá lời. Ngài chỉ cần ra mặt dẫn đầu, cũng vận dụng ngài nắm giữ nhân mạch tài nguyên tham dự kinh doanh, liền đã đầy đủ. Ra mặt dẫn đầu, vận dụng nhân mạch, bất quá là tham dự thôi. Tắc Túy Cốt ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, như thế, ta chỉ có thể được chia một phần ít lời lãi, cái này đối ta mà nói, còn thiếu rất nhiều. Ta muốn càng nhiều. Nhiệt Na hơi có chút ngoài ý muốn, vị này tác phu nhân khẩu vị càng như thế to lớn sao? Nàng chấm ngâm một lát, chậm rãi nói, nguyên bản thành chủ dự định tặng không phu nhân một phần cổ phần danh nghĩa. Ngày sau phủ thành chủ nếu có cần, còn mời phu nhân định lực tương trợ, nhất là tại thương sự qua lại hoặc là ứng đối đột phát tình trạng thời điểm. Thứ hai, phu nhân dưới trướng có tư binh, như phủ thành chủ có đại sự, muốn hướng phu nhân mượn binh dùng một lát. Trừ cái đó ra, thành chủ cũng không yêu cầu khác. Nếu là phu nhân muốn càng nhiều, vậy liền cần vàng dòng bạc trắng đầu nhập vốn cổ phần. Có thể. Tắc Túy Cốt cơ hồ không có chút gì do dự. Tiền đẻ ra tiền đạo lý nàng không thể minh bạch hơn được nữa, giai đoạn trước đầu nhập tính không được cái gì. Chỉ là nàng vậy tin tưởng, Dương Sán xuất ra những này đồ vật, hạch tâm giá trị ở chỗ độc nhất vô nhị kỹ thuật, ban đầu chi phí chưa hẳn dâng cao, chỉ dựa vào đầu nhập vốn cổ phần, chưa hẳn có thể cầm tới đủ nhiều cổ phần. Nàng đã thấy rõ trong đó to lớn lợi ích, tự nhiên không chịu tùy tiện bỏ qua. Nàng hơi suy nghĩ một chút, giống như là chợt nhớ tới cái gì, nói, ta còn có một nơi thẻ đánh bạc. Ta đất phong bên trong có than đá quá mạnh, các ngươi có muốn không? Than đá? Nhiệt Na trong lòng đống nhiên cuồng hỉ. Thượng Khê bản địa cũng không than đá, mà Thiên Thủy công xưởng nghiên cứu rất nhiều đồ vật, nhất là sắt thép nấu luyện, đều cần đại lượng than đá, quả thực là hao tổn than đá nhà giàu. Lúc trước vì nghiên cứu lò cao luyện sắt, Dương Sán chỉ có thể từ nơi khác giá cao mua sắm than đá, không chỉ có chi phí dâng cao, cung ứng còn cực không ổn định, thường xuyên chậm trễ công xưởng tiến độ. Nếu là có thể từ Tắc Túy Cốt nơi này thu hoạch được ổn định lại liên tục không ngừng than đá cung ứng, Thiên Thủy công xưởng phát triển liền không còn nỗi lo về sau. Có thể Nhiệt Na biết rõ, càng là bức thiết, càng không thể hiện lộ nửa phần, nếu không rất dễ bị Tắc Túy Cốt nắm, nâng lên hợp tác bằng giá. Nàng cố ý nhăn đầu lông mày, ra vẻ trầm ngâm thật lâu, mới một mặt miễn cưỡng nói, than đá à, cũng là có chút tác dụng. Chỉ là phu nhân hôm nay vừa tới Thượng Khê, tất nhiên mệt mỏi, không bằng trước thật tốt nghỉ ngơi. Liên quan tới phu nhân đề nghị, ta sẽ lập tức bẩm báo thành chủ, hồi đầu lại cùng phu nhân mảnh nghị. Tắc Túy Cốt gặp nàng thần sắc bình thản, như đối than đá cũng không nóng lòng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, lo lắng đêm dài lắm mộng. Có thể nàng vậy tin tưởng, giờ phút này nếu là chủ động được bộ, liền sẽ mất sở hữu quyền chủ động, chỉ có thể cố gắng thong dong nói, tốt, ta chờ ngươi tin tức. Nhiệt Na đứng dậy cáo từ, vừa ra tác phủ liền là khắc phân phó chuẩn bị xe, đi suốt đêm về thành chủ phủ. Tắc Túy Cốt đất phong co than đá khoáng mạch, cái này đủ để giải quyết chế ước Thiên Thủy công xưởng phát triển lớn nhất vấn đề khó, có thể nàng sở cầu hiển nhiên không chỉ một phần cổ phần danh nghĩa đơn giản như vậy, việc này nhất định phải giao cho Dương Sán định đoạt mới được. Mà lúc này, thợ lạnh nhạt phủ thành chủ trước một trận kịch hay mộ dung hoành tế cùng mộ dung nguyên lại đi cái khác phương nhàn đi dạo một trận, vừa mới trở lại Lũng Thượng Xuân quán rượu. Trước đây chạy về phòng trà lại vô hụt nô tĩnh, sớm đã trở lại Lũng Thượng Xuân khách sạn chờ, gặp một lần Mộ Dung Hoành Tế trở về, lập tức liền đem một ma ma chết chìm mà chết tin tức nói cho hắn. Chương 239, cái kia vu nữ. Chương 239, cái kia vu nữ. Ánh chiều tà le lói, tà dương cuối cùng một sợi ánh chiều tà biến mất tại Viễn Sơn về sau, Thượng Khê thành đèn đuốc liền thứ tự sáng lên, như đầy sao rơi đầy nhân gian. Trong đó, Phú Hộ Trạch viện đèn đuốc đặc biệt vàng ánh, xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ vẩy vào trong đình viện đường lát đá xanh bên trên, loang ra từng mảnh vàng ấm nhan sắc. Mà xem như Thượng Khê thành khách sạn lớn nhất kiêm quán rượu, Lũng Thượng Xuân càng là đèn đuốc sáng trưng. Mái hiên đèn lồng hợp thành xiên, tướng môn trước khu phố chiếu lên giống như ban ngày, hoan thanh tiếu ngữ cùng rượu thịt hương khí cùng nhau phiêu tán ở trong màn đêm. Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên ở trong thành lại du lịch gần nửa ngày, giờ phút này chính trở về Lũng Thượng Xuân. Bọn hắn vẫn chưa đi viên náo cửa chính, mà là vòng qua cửa hông, tránh được trong đại đường ẩn tụ tỉ hành lệnh ồn ào náo động. Hai người tại Lũng Thượng Xuân đơn độc bao xuống một tòa tiểu viện, ngăn cách ngoại giới hỗn loạn. Vừa bước vào cửa sân, sớm đã chờ ở đây Ngô Tĩnh liền bước nhanh về phía trước, chắp tay trước ngực không người thi lễ một cái, thần sắc mang theo vài phần bội vàng. "Thường, vào nhà nói." Mộ Dung Hoành Tế nhàn nhạt mở miệng, bước chân chưa ngừng. Ba người tiến vào nhà chính, Ngô Tĩnh liền kìm nén không được, gấp giọng nói: "Hai vị công tử, một ma ma." "Không còn." Mộ Dung Hoành Tế mới vừa ở bên cạnh bàn ngồi xuống, mu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng trên bàn chén trà, ấm áp xúc cảm vừa lúc. "Cái này Ngô Tĩnh, làm việc quả nhiên tỉ mỉ thỏa đáng." Hắn thỏa mãn nâng chén trà lên, đang muốn hạp một ngụm nhuận họng, nghe nói như thế, động tác bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Không còn? Làm sao không có?" Tiểu nhân cải trang lẻn vào Lý phủ tìm hiểu, nghe trong phủ Kim Câu bà tử nói, vài ngày trước, một ma ma đi theo vãn phu nhân đi du thiên thủy hồ, chèo thuyền du ngoạn lúc vô ý trượt chân rơi xuống nước, không có thể cứu đi lên, chết đuối. Nô Tĩnh cúi đầu, đem tìm hiểu đến tin tức từng cái nói rõ. Mộ Dung Hoành Tế nghe vậy, giương mắt cùng bên cạnh Mộ Dung Nguyên liếc nhau, hai người trong mắt đều cất giấu mấy phần lo nghĩ. "Đường huynh, ngươi thấy thế nào?" Mộ Dung Hoành Tế trước tiên mở miệng. Mộ Dung Nguyên khẽ môi có chút câu lên một vẻ lạnh ý, một ma ma là phục thị thẩm nương lão nhân, từ trước đến nay biết quy biết cự, làm việc cẩn thận. Trên nước chèo thuyền du ngoạn trượt chân rơi xuống nước. Loại sự tình này phát sinh ở trên người nàng, hơi bị quá mức kỳ quặc, thực tế khiến người khó mà tin phục. "Không sai." Mộ Dung Hoành Tế gật đầu phụ họa, ngữ khí mang theo vài phần trầm ngưng, một cậu mặc dù vô năng, nhưng cũng không đến mức như thế phế bận. Nàng là phụ mệnh nhìn chằm chằm Phan thị, hết lần này tới lần khác nàng liền ra xong việc. Mộ Dung Hoành Tế cười lạnh một tiếng, thả ra trong tay chén trà, "Đường huynh, chúng ta đi, đi tìm Phan thị ở trước mặt hỏi thăm tin tưởng." "Ai, không thể." Mộ Dung Nguyên cười đưa tay quên can, "Ngươi là Mộ Dung gia con trai trưởng, thân phận tôn quý, chỉ là một cái vu môn tiểu yêu nữ, chỗ nào đáng giá ngươi tự hạ thấp địa vị tự mình đến nhà?" Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Vu môn chuyện bên kia thích hợp, một mực là vi huynh phụ trách liên lạc, so ngươi quen thuộc hơn tình huống, hay là ta đi gặp nàng đi." Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Nguyên trong đầu không tự chủ được hiện ra đạo kia đã linh động lại dẫn ra tình bóng hình xinh đẹp. Đó là một tại trong sơn dã lớn lên cô nương, giữa lông mày cất giấu không nhận thế tục bắt ép trương dương. Lại cứ nàng lại cực đẹp, dày lâm sơn trong sương mù, nàng xóa tóc dài đen nhánh, mặc trên người vải thô áo gai, tựa như hoa mộc hóa hình một con tinh linh, tinh khiết lại tươi sống. Hắn còn nhớ được mới gặp lúc chẳng cảnh, nàng giống con linh hoạt viên hầu, tại cành lá ở giữa leo lên nhảy vọt, ngắt lấy đầu cành quả dại, thanh thúy tiếng cười xuyên thấu trong rừng sương mù, phá lệ động lòng người. Mộ Dung Nguyên không tự chủ liếm liếm khóe môi, hầu kết nhẹ nhàng đông núc ních qua một cái, đáy lòng nổi lên một trận dị dạng khô nóng. Như thế tươi sống linh động nữ tử, quanh thân da rẻ chắc hẳn bậy phá lệ mềm dẻo chặt chẽ a. Nếu là đưa nàng đặt tại dưới thân, lúc trước bởi vì thẹn quá hóa giận, hắn từng lấy việc công làm việc tư nghiêm trị qua Phan Tiểu Vãn, về sau liền đem cái này tiểu vu nữ ném ra sau đầu. Thằng đến Thượng Khê, lần nữa nghe tin tức của nàng, đạo kia vốn đã thân ảnh mơ hồ, không ngờ liên tiếp trong đầu hiện lên. Trợ phu của nàng vốn là một phế nhân, lại so với nàng lớn tuổi hơn nhiều. Nghĩ đến nàng như vậy cao ngạo tính tình, những năm này tại trong Lý phủ đã sớm bị cắt gọn mái rũa được không còn góc cạnh. Bây giờ bản thân lại đi gặp nàng, nói không chừng nàng sẽ chủ động quỳ gối trước mặt mình, tiểu ý phụ hoa, chỉ cầu chiếm được bản thân liên may mắn. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Nguyên tự nhiên không muốn để Mộ Dung Hoành Tế đồng hành, có hắn ở bên, chẳng phải là muốn hỏng rồi chuyện tốt của mình. Mộ Dung Nguyên cấp tốc thu lại đáy mắt nóng bỏng, thần sắc khôi phục lạnh nhạt, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền khởi hành. Dứt lời, không đợi Mộ Dung Hoành Tế lại mở miệng phản đối, hắn liền đứng dậy quay người, bước nhanh đi ra ngoài. Phủ thành chủ trước nha trái phải khóa viện, giờ phút này đã trụ đầy thương binh. Cho dù tận lực thấp giọng, liên tiếp tiếng rên rỉ, tại tĩnh mịch trong bóng đêm vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Các thương binh dần dần phát hiện, Dương thành chủ từ Lục Tật quán mời tới những này lao lang trùng, tuy nói từng cái tuổi tác đã cao, có thậm chí bước đi tập tễnh, ngay cả đi đường đều có chút rung động, có thể y thuật lại quả thực cao minh đến kinh người. Có vị lão lang trùng, ngày bình thường hai tay run dữ dội hơn, có thể một cầm lấy sắc bén kim sang đao, thủ đoạn liền vững như bàn thạch, bên dưới đao tinh chuẩn được phảng phất xe chỉ luận kim bình thường. Vô luận thương thế nặng nhẹ, bọn hắn luôn có thể cấp tốc định ra thỏa đáng nhất phương án trị liệu. Mà tiểu đồ đệ nhóm có dược hồ lô bên trong, tiêu kim sang dược càng là có thể xương thần dược, giải lên đi, miệng vết thương liền lập tức chuyển đến thanh lương thư giãn cảm giác, tích liệt đau nhức cũng theo đó giảm bớt hơn phân nửa. Bọn hắn chỗ nào biết được, những này nhìn như giản mua mênh mang lang trùng, đều là vu môn bên trong nhân vật cấp bậc trưởng lão, từng cái người mang tuyệt kỹ, y thuật tinh xảo. Có cái binh sĩ vốn bởi vì thương thế quá nặng, bị kết luận chỉ có thể cắt chân tay bảo mệnh, có thể kinh một vị lao lang trung diệu thủ trần trị về sau, lại bị cáo chi chân có thể bảo vệ được. Còn có cái thương binh, buổi sáng từ đất vàng khe rãnh khi trở về, vốn nhờ chúng có dính ấy vật mũi tên mà sốt cao hôn mê. Theo dĩ vãng lệ cũ, như vậy sốt cao không lùi thương binh, chỉ có thể trọi cứng, khiên qua đi chính là nhặt về một đầu mệnh, chống đỡ không nổi đi cũng chỉ có thể chờ chết. Có thể vị kia lão lang trung cạo đi hắn miệng vết thương thì não, dùng kim sang dược tỉ mỉ băng bó, lại sát thuốc canh để hắn ăn vào, cũng không lâu lắm, hắn sốt cao liền dần dần lui xuống. Người thương binh kia tỉnh táo về sau, chăm chú nắm chặt lão lang trung tay, khóc không thành tiếng. Những binh lính này từng cái dục huyết phân chiến, gặp qua sinh tử, ánh mắt vốn là mang theo vài phần hung lệ, có thể vẹn vẹn trong vòng một đêm, liền bị những này lão lang trung ý thuật triệt để chinh phục. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía lão lang trung trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính trọng, ngày bình thường thô âm thanh đại khí, miệng đầy thô tục cầu thả hắn tử, đối lão lang trung chờ lúc cũng sẽ tận lực thả nhẹ thanh âm, ngựa khí phá lệ ôn hòa. Mà những này vu môn trưởng lão, từ nhỏ liền bị thế nhân coi là yêu tả, vu môn hai chữ giống như một đạo công xiềng, để bọn hắn chỉ có thể trốn đông trốn tây, lang bạt kỳ hồ. Bọn hắn chưa từng chịu tội như vậy tôn trọng cùng lễ ngộ. Các binh sĩ đem bọn hắn coi là thần linh giống như kính trọng, bọn hắn đang bận rộn trần trị bên trong, vậy thu hoạch trước đó chưa từng có thỏa mãn. Phần này được công nhận, bị cảm kích tư vị, là bọn hắn nhiều năm qua như chim sợ cảnh cong giống như ẩn núp lúc, chưa hề trải nghiệm qua ấm áp cùng cảm động. Phủ thành chủ trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Dương Sán ngồi ngay ngắn trước án, quẹ chân lão tân, kháng chính Dương, chỉ ngại quan ba người chia nhau ngồi hai bên, riêng phần mình trong tay đều nắm bắt một quyển sách nhỏ, là lần này tiểu phỉ rõ ràng chi tiết. Thành chủ, quẹ chân lão tân dẫn đầu đứng dậy, lật ra sách nhỏ, trầm giọng bẩm báo. Ti chức lần này sao diệt mã tặc hang ổ, thu hoạch tài vật lấy vật thật làm chủ, vàng bạc tiền đồng thứ hai. Trong đó hoàng kim 122, bạch ngân 3000 lượng, có khác tơ lụa 340 dư tớt, thảo dược một số. Đợi báo xong tài vật rõ ràng chi tiết, hắn lại bổ sung, mặt khác, theo giặc quật bên trong còn cứu trở về 26 tên nữ tử. Trong đó 8 người thân thụ ngoại thương, đã tạm thời an trí tại phủ thành chủ, do lục tật quán lang trung trị liệu, cái khác 18 người, đã theo thành chủ di vãng quy củ đi đầu xử trí. Theo Dương Sán trước đây định ra quy củ, được cứu về nữ tử bên trong, nguyện ý rời đi còn có thân hữu có thể tìm nơi nương tựa, liền cấp cho lộ phí mặc kệ rời đi. Không muốn rời đi, hoặc là vốn là bị mua bán nữ nô, thương nhân gia quyến, các nàng nam tính người thân 89 phần 10 đã bị mã tặc giết chết, không chỗ có thể đi. Đối với các nàng, liền trước tạm thời an trí, an bài chút đủ khả năng công việc, đợi ngày sau thiên thủy công xưởng toàn diện đưa vào sản xuất, liền để các nàng nhập công xưởng làm nữ công. Dương Sáng nghe xong, gật đầu tán thành. Quẹ chân lão tân háng giọng một cái, tiếp tục nói, thu hoạch tài vật định giá về sau, ti chức mô phòng chia thành 4 phần. Theo lệ cũ, phần thứ nhất, ở thời đại này, sao diệt đạo tặc xào huyệt đoạt được tài vật, nếu có triều đình quan phủ còn hạn, bình thường cần nộp lên trên 7 thành, ít nhất cũng cần nộp lên trên 5 thành, còn thừa bộ phận do thống binh chủ tướng chủ tính chung phân phối. Mà phiên trấn, môn việt tư binh, nộp lên trên tỷ lệ càng cao, 7 thành là ranh giới cuối cùng, 8 thành thậm chí 9 thành nộp lên trên đều cực kỳ thường thấy. Còn lại bộ phận, chủ tướng độc chiếm 3 thành đến 4 thành, trung tầng sĩ quan phân đi 2 thành đến 3 thành. Theo chức quan từng cấp giảm dần, cuối cùng rơi xuống binh lính bình thường trong tay, thường thường bất quá một treo tiền đồng, mấy đấu lương thực hoặc là mấy món cũ áo. Đương nhiên, các binh sĩ tại lục soát tặc tổ lúc lén lút ẩn náu tài vật, cũng không tại phân phối liệt kê. Lang quan đối với lần này phần lớn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không thật sự trở mặt soát người. Nếu không, ngươi liền đợi đến lần sau lúc tác chiến, địch nhân tên bắn lén từ sau lưng tới đi. Lần này quẹ chân lão tân cũng là theo này lệ cũ định ra phân phối phương án, nộp lên trên Dương Sản 8 thành, còn thừa bộ phận bên trong 3 thành chia cho viên thành cử, lại còn thừa bộ phận bên trong 2 thành về bản thân, cuối cùng còn lại do các binh sĩ theo chiến công, thương thế, trợ cấp các loại tình huống phân phối. Những chi tiết này không cần hướng Dương Sán mảnh bẩm, hắn tự hành nắm chắc liền có thể. Dương Sán nghe xong, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, không cần theo 8 thành nộp lên trên, lưu cho ta 7 thành là được, còn lại các ngươi lại theo quy củ phân phát xuống dưới. Hắn dương mắt nhìn về phía Trình Đại Khoan cùng Kháng Chính Dương, các ngươi lần này diệt lấy được, vậy dựa theo này làm. Kháng Chính Dương cùng Trình Đại Khoan nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Dương Sán nói thế nhưng là sơ phân phối lúc tỷ lệ, hắn ít cầm một thành, đến tiếp sau từng cấp phân phối xuống tới, mỗi người có thể phân đến tài vật đều sẽ thêm ra không ít. Hai người liền vội vàng đứng lên, cùng quẹ chân lão tân cùng nhau hướng Dương Sán không người tạ ơn. Dương Sán cười khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn tọa hạ. Tuy nói hắn cầm vẫn là nhiều nhất, nhưng dưới trướng tướng sĩ tiền đồ đều do hắn ban cho, binh doanh tu sửa, cơm nước cải thiện, quân lương bên ngoài khen thưởng, vậy toàn từ cá nhân hắn đoạt được bên trong chi tiêu. Cái này không chỉ có là tài lực chống đỡ, càng là chủ tớ quan niệm bồi dưỡng, chủ tớ quan hệ củng cố. Hắn đương nhiên sẽ không làm kia vô nào thánh mẫu, vung tay lên chỉ chừa ba thành, tham gạo ân, đấu gạo thủ, như vậy làm việc, sớm muộn sẽ sụp đổ trong quân trật tự. Mà lại, ngươi vô tư, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, ngươi không cầm, ngươi để phía dưới tướng lĩnh làm sao cầm? Quẹ chân lão tân hồi báo hoàn tất, Kháng Chính Dương cùng Trình Đại Quan lại phân biệt đem riêng phần mình diệt lấy được cùng phân phối phương án bẩm báo một lần. Hai người sớm đã cùng quẹ chân lão tân thương nghị tốt, nguyên bản đều theo 8 thành nộp lên trên, giờ phút này nghe Dương Sán phân phó, liền lâm thời điều chỉnh phân phối tỷ lệ. Dương Sán nghe xong, hỏi, rất tốt. Những này tiền hàng, bây giờ cất giữ trong nơi nào? Tạm thời cất giữ trong Thiên Thủy công xưởng, ti chức ba người riêng phần mình phái 10 cái huynh đệ ngày đêm trông giữ, tuyệt đối an toàn, mời thành chủ yên tâm. Quẹ chân lão tân vội vàng trả lời. Dương Sán suy nghĩ một lát, nói, tạm thời trước tồn phóng, mấy ngày nữa lại chi dụng. dưới mắt chính là nơi đầu sóng ngọn gió, không nên quá mức trương dương.
Vâng.
Thành chủ suy xét chu toàn. Ba người cùng kêu lên ứng tiếng. Đúng lúc này, vừa tài vén rèm cửa lên đi đến thư phòng, không người hạ thấp người nói, lao ra, Lý phủ Phan phu nhân cầu kiến. Lời này vừa ra, quẹ chân lão tân, Kháng Chính Dương cùng Trình Đại Khoan ba người lặng lẽ lướt nhau, trong mắt đều lóe qua một tia mập mờ thần sắc. Quẹ chân lão tân lập tức đứng dậy ôm quyền, thành chủ, đã có khách tới thăm, ti chức chờ liền không phải dậy, ti chức đang muốn đi thăm viếng thụ thương các huynh đệ.
Đúng vậy a, ti chức chờ vậy cáo lui.
Không đợi Dương Sán đáp lại, ba người liền liên tục không ngừng thối lui ra khỏi thư phòng, bước chân vội vàng, phản phất chờ lâu một lát liền sẽ chọc người ghét bình thường. Dương Sán đưa nhĩ khăn tay, muốn ngăn, không có ngăn lại. Vị kia Phan đại nương tử cũng không phải người bình thường, ngay trước mặt người khác nhi cũng dám câu lòng bàn tay của hắn liếc mắt đưa tình, như vậy lén lút gặp gỡ vậy còn được rồi. Có trời mới biết cái kia mạnh mẽ to gan nữ tử, có thể hay không đặt mông an vị tiến trong lực hắn. Nếu có ba người bọn hắn tại, Phan tiểu văn nhất định có chỗ thu liễm, cái này ba cái đồ chó chết. Dương Sán cười khổ thở dài một tiếng, phân phó nói, mời Phan phu nhân tiến đến.
Chương 240, tốt một câu hổ lang chi tử.
Chương 240, tốt một câu hổ lang chi tử. Phan tiểu văn thanh tú động lòng người đứng tại dưới hiên, mái nhà con bên dưới treo đèn lồng lộ ra màu vàng ấm vân sáng, đưa nàng mặt mày nhuộm loang được giống như một bức thượng hạng thuốc màu vẽ, nhu hòa lại xinh đẹp. Quẹ chân lao tân, Kháng Chính Dương, Trình Đại Khoan ba người theo thứ tự từ thư phòng ra tới, ánh mắt quét qua dưới hiên, nháy mắt liền dừng lại trên người Phan tiểu văn. Lao tân gặp qua tẩu phu nhân, Kháng Mô gặp qua tẩu phu nhân.
Tẩu phu nhân tốt.
Trình Đại Khoan trước kia tại Phượng Hoàng Sơn trang liền cùng Phan tiểu văn quen biết, ngữ khí so với lao tân câu nệ, Kháng Chính Dương trịnh trọng, nhiều hơn mấy phần quen thuộc nhẹ nhõm. Phan Tiểu Vãn mỉm cười gật đầu đáp lễ, đáy lòng lại không hiểu có chút khó. Gọi nàng tẩu phu nhân, thật cũng không tính sai, bọn hắn tóm lại muốn xưng Lý Hữu Tài một tiếng Lý huynh đi. Có thể nàng luôn cảm thấy, những người này không gọi nàng Lý phu nhân vậy không gọi nàng Phan phu nhân lệch lấy cái tẩu phu nhân xưng hô, ước chừng nếu trong lòng cất giấu điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được trêu tức.
Phu nhân, thành chủ mời ngài đi bảo.
Vừa tài từ thư phòng bước nhanh đi ra, đứng ở cổng khẽ không lời, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Cái này âm thanh phu nhân mới tính hợp quy tắc.
Không đúng, vậy không hẳn vậy.
Phan Tiểu Vãn chậm rãi đi đến vượng tài bên cạnh, ấm giọng thì thầm mà nói, "Vượng tài à, ngươi lúc trước tuy là ta trong phủ người, nhưng hôm nay dù sao phụng dưỡng Dương thành chủ, xưng hô bên trên phải làm nội ngoại khác nhau mới là."
"Đúng, phu nhân, đa tạ phu nhân đề điểm."
Vượng tài cười đến một mặt chất phác, giữa lông mày lộ ra một cấu ngu đần, có thể Phan Tiểu Vãn nhưng dù sao cảm thấy, tiểu tử này chưa hẳn như hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy thiếu thông minh. Trong thư phòng, Dương Sán nhìn qua một bóng người xinh đẹp khoan thai mà bảo. Nàng thân mang một bộ xanh nhạt sắc váy ngắn, búi tóc đơn giản kéo, vẹn vẹn cắm một chi gỗ táo cây trầm. Không có nửa phần hoa lệ trang sức, có loại giản lược mà không mất đi lịch sự tao nhã ý vị.
Dương thành chủ.
Phan Tiểu Vãn có chút uốn gối hành lễ, bạch ngọc tựa như trên gương mặt không bị khống chế nổi lên một tầng mỏng đỏ, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần.
Dương Sán mỉm cười đáp lễ, "Tẩu phu nhân không cần đa lễ, mời ngồi."
Đợi gã sai vặt phụng thượng thanh trà, Dương Sán mới mở miệng hỏi, "Tẩu phu nhân đêm khuya đến đây, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng sao?"
"Ừm."
Phan Tiểu Vãn mấp máy môi, sắc mặt mang theo vài phần thẹn thùng, toán học quán cùng thiên tượng tự đánh nền tầng lúc, phát hiện mảnh đất kia thổ chất suốt. Muốn trúc lao nền tảng lời nói, cần bổ sung thêm nữa đưa đắp đất cùng vật liệu đá, nhân công chi tiêu bởi vậy cũng được gia tăng, cho nên trắng miệng răng nanh nhẹ nhàng cắn đỏ bừng cánh môi, phía sau nàng thực tế khó mà nhai răng. Một người không muốn nhất chính là tại hắn ngưỡng mộ trong lòng mặt người trước bại lộ bản thân chật vật một mặt, càng không nói đến mở miệng hướng nhân ra vay tiền. Nếu nàng hay là từ trước cái kia vu môn tiểu đồ, nàng đại khái có thể không đếm xỉa đến, nhưng hôm nay nàng là vu hàm trên vai khiêng toàn bộ vu môn kế sinh ai, nàng lại không thể không nói. Phan Tiểu Vãn hai tay trùng điệp đặt ở trên đầu gối, tư thái đoan trang được giống như một vị đại gia khuê tú, ngựa khí lại ấp áp úng, cho nên, lúc trước trích cấp khoản tiền, liền có chút không đủ dùng.
Hả, ta cho là việc khó gì, nguyên là một kỳ công trình khoản cần thêm vào sao.
Dương Sán nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi gặp nàng một bộ do dự không chắc bộ dáng, hắn còn tưởng rằng ra bao lớn tiền phức. Dương Sán trong lòng rất hưng phấn, lao tân ba người bọn hắn mới có thể là vừa bạn hướng hắn báo cáo, đem một bút tài phú kết xù giấu vào thiên thủy công xưởng. Hắn đang lo những này nhiều lấy hàng hóa hình thức tiền tài, như thế nào lặng yên không một tiếng động đi vào phủ thành chủ kho riêng đâu. Bây giờ Phan Tiểu Vãn lại muốn một tiền, quả thực chính là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Ta đem tiền trực tiếp cấp cho nàng, trải qua tay của nàng nhất chuyển, cái này chẳng phải thuận lý thành trương tẩy sạch sẽ sao? Dương Sán lúc này cười nói, không có vấn đề, tẩu phu nhân chờ một chút, ta cái này liền viết tờ giấy phạt. Hắn kéo qua một tấm giấy tuyên, nâng bút liền viết, một bên viết một bên tăng dặn, quay đầu ngươi bắt ta mảnh giấy đi tìm Lý Kiến Võ cùng Sở Ca, bọn hắn tự sẽ đem tiền trích cấp cho ngươi. Phan Tiểu Vãn lập tức ngây ngẩn cả người, vạn bạn không nghĩ tới Dương Sán lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Nhìn qua dựa bàn viết nhanh đạo thân ảnh kia, Phan Tiểu Vãn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng tự nhiên tin tưởng, Dương Sán chịu như vậy hao tâm tổn trí vì Vu Môn mưu đồ đường ra, chưa hẳn không có lôi kéo Vu Môn để bản thân sử dụng tâm tư. Nhưng hắn dùng là hợp tác cùng có lợi biện pháp, mà không phải mộ dung ra như vậy nuôi nốt, điều khiển thủ đoạn, cái này liền rất hiếm có rồi, bản kỹ lên vẫn là Dương Sán trả giá càng nhiều. Nàng muốn cho rằng, đây cũng là một cái hướng Vu Môn bày ra ẩn cơ hội. Dương Sán sẽ mượn cơ hội này bao nhiêu để điểm bài câu, lại không nghĩ đến hắn lại không nói hai lời liền đồng ý, ngay cả một câu dư thừa nói cũng không có. Chẳng lẽ chỉ vì vay tiền cái kia người?
Là ta.
Ý nghĩ này vừa nhô ra, Phan Tiểu Vãn trong lòng lập tức quẩn quẩn nổi lên phức tạp cảm xúc. Đã gặp nạn nói e lệ, lại có bị hắn coi trọng vui vẻ, càng có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cú oán. Chỉ oán hắn lúc trước không hiểu phong tình, bản thân buông tha ra mặt đủ kiểu dây dưa câu dẫn, hắn nhưng thủy chung không hề lay động. Bây giờ nhân ra hành quân lặng lẽ, hắn lại la ó, vốn lại cùng người ta bày ra lên tốt đến, cái này phiền lòng Tiểu Vãn ra. Đúng rồi, tẩu phu nhân ngươi cần thêm vào bao nhiêu a? Dương Sáng đột nhiên ngẩng bút, ngẩng đầu hỏi. A. Phan Tiểu Vãn đột nhiên lấy lại tinh thần, không nhịn được vừa bật cười, lại cảm động, hắn hoàn toàn không có hỏi qua ta muốn bao nhiêu tiền liền đã đáp ứng rồi đâu. Phan Tiểu Vãn vội vàng đáp, sớm định ra tổng đầu nhập 1 triệu tiền, một kỳ 30 vạn. Thợ thủ công sư phụ nói bởi vì nền tảng vấn đề, cần thêm vào 7 vạn, cho nên tốt, vậy liền theo 110 vạn tổng đầu nhập tính. Lúc trước đã gọi 30 vạn, còn lại 80 vạn, ta một lần trích cấp cho ngươi. A. Phan Tiểu Vãn lần nữa sửng sốt, bờ môi ngập ngừng mấy lần, lại nói không ra nửa chữ. Cái gọi là người nghèo chỉ ngắn, ngựa gầy lông dài giờ phút này công thủ đổi chỗ vậy, cũng không tiếp tục là nàng đối mặt Dương Sán từng bước ép sát thời điểm, bây giờ tại Dương Sán trước mặt, nàng tựa như một cái sợ sệt cô dâu nhỏ hoàn toàn giống nhau trợ. Dương Sán vội vàng đem mẩu giấy viết xong, lấy ra ấn riêng trịnh trọng phủ xuống, mà sau sẽ mẩu giấy đưa tới Phan Tiểu Vãn trước mặt. "Tẩu phu nhân, ngày mai ngươi cầm này thủ lệnh đi tìm Lý Kiến Võ liền có thể." "Đa tạ Dương thành chủ. Đối đãi ta Vu môn có thể quang minh chính đại đặt chân, số tiền kia, ta nhất định sẽ mau chóng kiếm trả lại." "Tốt tốt tốt, không đổi không đổi, ta không có chút nào gấp." Dương Sáng cười tủm tỉm nhìn xem nàng, trong giọng nói mang theo vài phần ý vị thâm trường, coi như trong lúc nhất thời trả không được cũng không cần gấp, cái này trả tiền lại phương thức à, cũng không chỉ một loại. Hôm nay từ Lục Tật quán chạy tới những cái kia lão lang chung là như thế nào vì các thương binh chữa trị, hắn cũng là thấy tận mắt. Trả không được tiền sợ cái gì? Hắn ước gì Vu môn trả không được đâu. Vu gia cùng Mộ Dung gia chẳng mấy chốc sẽ khai chiến, đến lúc đó đem Vu môn người kéo đi làm quân y đi, cuộc mua bán này, kiếm bộn rồi à. Hả? Tốt. Phan Tiểu Vãn gương mặt nháy mắt đốt đến nóng hổi, trong đầu ho hét loạn cào cào. Chỉ còn lại câu kia trả tiền lại phương thức cũng không chỉ một loại tại lật lại tiếng vọng. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Hắn là ý tứ kia a? Nhất định là ý tứ kia. Phan Tiểu Vãn ngất ngất ngây ngây, ngay cả mình là thế nào nói lời cảm tạng, làm sao thăm dò tốt mẫu giấy, đi như thế nào ra khỏi thành chủ phủ đều không nhớ rõ. Dương Sán nhìn qua nàng như là mộng du giống như đi xa bóng lưng, đáy lòng kinh ngạc không thôi. Nguyên lai tưởng rằng Phan phu nhân hôm nay lại muốn ồn ào ra kinh người gì cử chỉ, kết quả là cái này. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, đáy lòng của hắn nhưng lại không hiểu nổi lên vẻ thất vọng cảm giác. Viên Thành Cử từ thương binh gian phòng đi tới lúc, quẹ chân lão tân ba người mới vừa đi vào quan sát. Hắn đã quan sát một lần, ra tới hít thở không khí. Viên Thành Cử đứng ở dưới hết lúc, vừa lúc trông thấy chính sảnh trong viện, có một đạo hiệu điệu mê người bóng người chậm rãi rời đi, tay áo khẽ dương, phong thái thanh nhã. Viên huynh bây giờ tại Thượng Khê thành danh, thật đúng là như mặt trời ban trưa a. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Vương Y giống như ưu linh xuất hiện ở Viên Thành Cử bên cạnh. Viên Thành Cử quay đầu gặp một lần, vội vàng chắp tay làm lễ, "Vương ti hộ." Vương Y cười trêu ghẹo, "Viên tư pháp, sau ngày hôm nay, ngươi ở đây Thượng Khê danh khí, sợ rằng không thua gì Dương thành chủ." "Hạt dự, chỗ nào có thể đâu." Viên Thành Cử sờ lấy cái hót cười ngây ngô lên, trong giọng nói mang theo vài phần thành thật, "Ta bất quá là tiêu diệt mấy cỗ sơn tặc thôi. Bây giờ sơn tặc không còn, ta cũng không còn trận có thể đánh." Dương thành chủ trưởng quản lấy toàn bộ Thượng Khê ăn mặc ngủ nghỉ, đều là dân chúng một ngày vậy thứ không tầm thường, ta làm sao dám cùng hắn so. Vương Y nhíu nhíu mày. Hắn cùng với Viên Thành Cử đều là bị Vu Việt chủ từ các nơi thanh niên tại tuân chúng tuyển bên trong, cùng nhau điều đến Thượng Khê. Mới đầu, hắn tự giác tài trí bản lĩnh hơn xa cái này chân chất gia hỏa. Chắc chắn mình có thể rất nhanh trổ hết tài năng, trở thành kế Dương Sán về sau, Thượng Khê nhất nhân vật hết sức quan trọng. Nhất là, hắn nhậm chức ti hộ công tào, trưởng quản Thượng Khê sở hữu nông hộ thương hộ, đã quản người lại quản tiền, chức quyền vốn là mấu chốt. Có ai nghĩ được, Viên Thành Cử ngược lại trước ăn sung mặc sướng, mà chính hắn nhưng dần dần lưu tại soạn xính. Đều là người trẻ tuổi, Vương Y đấy lòng khó tránh khỏi không phục. Mà lại hắn vậy ẩn ẩn cảm giác được, Dương Sán đối Viên Thành Cử hình như có nâng giết chi ý, nhưng hắn có thể nhìn ra nâng vết tích, lại đoán không ra giết thủ đoạn. Kết quả trước mắt cái này cờ hàng lại không có chút nào tự mình hiểu lấy. Còn có thể nói ra như vậy thực tế lời nói tới. Vương Y run lên một cái trước mắt, mới cười gượng nói, "Viên tư pháp ngược lại là nghĩ đến thông thấu. Chỉ là ngươi dù sao không phải thành chủ một tay mang ra người, vừa mới đến vẫn lản nên điệu thấp chút. Vạn nhất công cao chấn chủ." "Ha ha." Vương Y lời nói xoay chuyển, lại khẩn thiết mà nói, "Đương nhiên, có lẽ là ta đang nghi rồi. Chỉ là ngươi ta huynh đệ cùng ngày bảo đến, đều là người xứ khác, Vương mộ khó tránh khỏi đối với ngươi có cùng chung mối thù chi tâm. Nếu là ta nói sai rồi, còn mời Viên huynh chớ trách." Viên Thành Cử cảm động không thôi, một thanh nắm chặt Vương Y tay, nhiệt tình lắc lắc, "Làm sao lại thế, nói cho cùng, Vương huynh cũng là vì tốt cho ta." "Vương huynh yên tâm đi, Viên mỗ biết rõ nên làm như thế nào." Vương Y lại là ngẩn ngơ, "Ngươi biết làm sao làm? Ngươi muốn làm thế nào a? Ngươi ngược lại là nói ra a? Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi có hay không lĩnh hội ta ý tứ?" Thế nhưng là, nhìn xem Viên Thành Cử cặp tiết như là khe núi thanh tuyển giống như thanh tịnh trong suốt con mắt, Vương Y lời ra đến khỏe miệng lại từ từ nuốt trở vào. Đối một cái như vậy thực tâm nhãn ra hỏa, hắn liền đẩy tâm đưa bụng lời nói cũng không dám nhiều lời, rất sợ cái này đồ đần quay đầu liền đem nói ý nguyên không thay đổi chuyển đi. Vương Y muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, mang theo vài phần cảm giác bị thất bại quay người đi ra ngoài. Viên Thành Cử cười ngây ngô lấy đưa mắt nhìn hắn đi xa, nụ cười trên mặt dần dần chìm xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, xoay qua khuôn mặt đi, đáy lòng bắt đầu tính toán, có đúng hay không nên dùng lần này tiêu phí được chia tiền hàng, trước đặt mua một bộ tòa nhà lớn. Mới vừa cùng quẹ chân lão tân bọn hắn gặp gỡ lúc, bọn hắn đã lặng lẽ đem thành chủ phân phối phương án nói cùng hắn nghe xong. Nghe nói quốc hầu kia tràng tòa nhà còn không có bán đi, Phượng Hoàng Sơn trang gần nhất còn tại bán ra những cái kia biếm thành nột tỷ quyền quý mỹ thiếp. So với bản thân đầy trời tung lưới tìm, hiển nhiên những người kia nhiều năm vơ vét mỹ nhân nhi đẳng cấp càng cao. Có lẽ ta có thể một lần đặt mua đầy đủ hết. Phan Tiểu Vãn ra khỏi thành chủ phủ, trực tiếp đi hướng trở tại góc đường xe ngựa. Phủ thành chủ trước cửa thành chuỗi đèn lồng tướng môn mi bên dưới chiếu lên một mảnh rộng vắng, chiếu đến nàng dáng người hiểu điệu, đường cong càng thêm ưu mỹ động lòng người. Trên đối diện ngõ hẻm âm ảnh bên trong, Mộ Dung Nguyên lặng lẽ lui về phía sau hai bước, đem chính mình giấu càng sâu. Nhưng hắn ánh mắt lại như là săn bắt manh thú giống như, gắt gao khóa lại đạo kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bóng người. Cái kia tiểu vũ nữ, ngược lại là chỗ mã được càng thêm dấu hiệu động lòng người rồi. Đợi chiếc xe ngựa kia chạy qua phố dài, Mộ Dung Nguyên vô ý thức liếm môi một cái, để ép mũ rộng đành bình nón, liền lặng yên không một tiếng động đi theo. Chương 241, mê tung bóng hình xinh đẹp. 1. Chương 241, mê tung bóng hình xinh đẹp. 1. Xe ngựa lộc cộc ép qua thượng khê đầu đường, tòa này trấn giữ con đường tơ lụa cổ họng cổ thành, dạ không cấm đi lại ban đêm. Dù không so được Giang Nam chợ đêm xanh ca huyên náo, mười dặm phồn hoa, nhưng cũng là đèn đuốc chập chờn, người đi đường qua lại không dứt, lộ ra một cô biên tái đặc lưu khói lửa. Bên trong buồng xe, Phan Tiểu Vãn đưa tay xoa lên gương mặt, đầu ngón tay chạm đến nhiệt độ vừa rút đi mấy phần, hơi ấm còn sót lại như còn rơi ở trên da. Nàng sâu kín thở dài, mềm mại thân thể nhẹ nhàng dựa vào hướng thành xe nệm êm, trong con ngươi loang ra một mảnh không nói rõ được cũng không tả rõ được thật thở. Tại trong cảm tình, Phan Tiểu Vãn là mang theo điểm cố chấp tính cách. Từ lúc lần đầu tiên trông thấy Dương Sán, trái tim kia giống như là bị cái gì đồ vật nắm lấy rồi. Từ đây, hắn liền trở thành nàng tâm ma. Nàng tựa như nổi điên muốn tới gần hắn, đụng vào hắn, hoàn toàn có được hắn, lại cứ mong mà không được. Phần này chấp niệm liền dưới đáy lòng sinh trưởng tốt, càng thêm không thể bắn hồi. Thẳng đến, Vu Môn tìm được đường ra, có tránh thoát Mộ Dung gia ràng buộc, lấy thân tự do hành tẩu tại giữa thiên địa cơ hội. Một khắc này, nàng mới giật mình, sau này mình có thể không cần lại ủy khúc cầu toàn, không cần lại khuất phục tại Mộ Dung gia bài bố, nàng cuối cùng có làm về bản thân hy vọng. Thế nhưng chính là phần này hy vọng, nhường nàng tình e sợ. Lúc trước, nàng bị ép gả cho một cái bản thân không yêu một tên phế nhân, chỉ cảm thấy đời này cũng liền như vậy, lòng như cho nguội, dứt khoát bỏ đã mẹ không sợ rơi. Cho nên gặp gỡ Dương Sán như vậy nhường nàng động tâm người, nàng mới có thể không quan tâm hạ thấp tư thái đi trêu chọc, đi phóng túng. Làm một cái đãng phụ liền phóng đãng chút, đó cũng là thiên kinh điểm nghĩa. Như vậy, nàng liền có thể lừa qua bản thân, không cần đi đối mặt kia nội tâm cảm giác nhục nhã. Nhưng bây giờ không giống nhau. Làm tránh thoát vũng bùn hy vọng đang ở trước mắt, nàng không còn có lý do lãng phí chính mình. Nàng để ý, sớm đã không phải có thể hay không đạt được nam nhân kia, mà là sợ hắn xem thường bản thân, sợ hắn cảm thấy nàng lỗ mãng, phóng đãng, sợ hắn trong mắt bản thân là như vậy không chịu nổi. Nguyên lai tưởng rằng vĩnh đoạn địa ngục, cho nên nàng không quan tâm những thứ này. Hiện tại, nàng có thể như Vu Môn một dạng, một lần nữa sống ở dưới ánh mặt trời, nàng không thể không để ý chính là phần này lo được lo mất tiểu tâm tư, giống một đoàn ngay rối đồng dạng, cuốn lấy nàng lòng tràn đầy xoắn xuýt. Xe ngựa chậm rãi chạy qua góc đường, bên đường người bán hàng rong tiếng giao hàng đứt quãng bay vào đến, còn có quả vật hương khí, thuận màn xe khe hở chui vào, câu dẫn người ta trong dạ dày phát không. Phan Tiểu Vãn nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua đèn đuốc, trong con người mê mang càng đậm. Nàng không biết tương lai bản thân nên cái gì bộ dáng. Nhưng ít ra, nàng tin tưởng rõ ràng một sự kiện, rất nhanh nàng cũng không tất lại giống lúc trước như vậy sống. Lũng thượng xuân tiểu lâu chỗ sâu, Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên bao xuống trong tiểu viện, chính phòng song cửa sổ nửa mở. Thời gian đầu hạ, gió đêm bọc lấy lũng thượng đặc lưu cây táo hương hoa phòng ngoài mà vào, phất được trướng màn khẽ đung đưa, ánh đến vậy đi theo lung lay, phản chiếu cả phòng bằng ấm. Điều gỗ hoa lê trước bàn gương, Nô Tĩnh vừa tắm rửa hoàn tất, một thân xanh lơ khinh sam lỏng lỏng lẻo lẻo bọc lấy thân thể, chính cầm một chi sừng trâu trải, một lần chậm rãi trải vuốt thấm ướt tóc dài. Vừa xuất dục ra rẻ hiện ra mê người màu đỏ, đầu vai quần áo trượt xuống nửa phần, lộ ra một đoạn tinh tế như mỡ dê cái cổ. Hắn vốn liền một bộ nam sinh nữ tướng túi da tốt, tóc dài xóa xuống lúc, thấp thoáng lấy hắn một trường tú khí khuôn mặt nhỏ. Lông mày phong lệch đu, đôi mắt có chút hất lên, một đôi mắt sáng ngâm ở trong ánh nến, mở mịt lấy mấy phần không tự biết bị sắc, nhìn thấy người trong lòng ngứa. Trên giường, Mộ Dung Hoành Tế đạn lấy lồng ngực, chỉ mặc kiện màu trắng đường giữa, nghiêng nghiêng nằm lấy. Bên cạnh trên bàn trà gác lại nửa ấm tàn rượu, chén rượu giữ tại trong tay hắn, rượu dịch lăn lừ, chiếu ra hắn râu quai nón mặt, còn có cặp kia dính tại người trong kính trên người con mắt. Ánh mắt kia lại mang theo vài phần cùng hắn thu cạnh ngoại hình không hợp nhau ôn nhu lưu luyến. Trong mắt hắn, trước gương cái kia người là hoàn mỹ không một tì vết. Cười lúc hắn là câu nhân yêu, tính lúc hắn là khoét xương mị, chính là coi trọng cả một đời cũng không thấy phiền chán. Công tử, Nô Tĩnh thanh âm nhẹ giống ngoài cửa sổ xẹt qua gió. Ta cảm thấy, ngươi Đường huynh nói đúng. Cùng độc cô gia thông gia, tài năng bảo đảm Mộ Dung gia lợi ích cũng có thể bảo vệ được. Công tử trong gia tộc địa vị. Mộ Dung Hoành Tế ừ một tiếng, không có nổi giận, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chồng râu, ngựa khí nhặn rớt. Mộ Dung Nguyên không biết nàng vì sao cự hôn, ngươi lại không phải không rõ ràng. Nói đến, Tịnh Giao muội tử cũng coi như lưu cho ta đủ mặt mũi, thà rằng bị người mắng làm tùy hứng, cũng không còn đem ngươi ta sự nói ra. Ngươi để cho ta, làm sao đi buộc nàng? Nô Tĩnh cầm lược tay bỗng nhiên một đứa, trong kính chiếu ra hắn nhếch môi đỏ, muốn ta nói đâu, Tịnh Giao cô nương chính là quá tùy hứng rồi. Sĩ tộc môn văn lập thần, dựa vào là dòng roi thanh nhìn, nói là khí khái phong nhã. Nhà ai lang quân nuôi cái bế đồng, kia cũng là tính tình, là tài tình, càng là phong khoáng. Những cái kia gả đi phụ nhân, cái nào không phải mở một mắt nhắm một mắt ra vẻ không biết. Các nàng chân chính nên lo lắng, là hắn lang quân chuyên sủng khác nữ tử mới đúng. Hắn dừng một chút, dương mắt nhìn về phía trong kính mộ dung hoàng đế, thanh âm mềm nhũn mấy phần, như công tử ngươi như vậy, nàng như gả vào mộ dung gia, liền vĩnh viễn không cần lo lắng hậu viện tranh thủ tình cảm. Nàng chi bằng một người chấp trưởng nội trợ, giáo dưỡng con trai trưởng, nâng đỡ nhà mẹ đẻ. Cái này nàng mà nói, có gì không tốt? Mộ Dung Hoành Tế nhịn không được cười lên, vỗ vỗ cái bụng, nói không sai. Ta Mộ Dung Hoành Tế, liền thiên vị giải ngữ thức thời thiếu niên lang. Phụ nhân nha, chính là Tịnh Giao muội muội như vậy tiên tiên tựa như nhân vật, một khi lấy chồng sinh con, cũng khó tránh khỏi phải trở nên tục không chịu được. Chẳng bằng không thông ra, trong lòng ta, liền vĩnh viễn nhớ cái kia như nước sạch sẽ nữ lang. Ba một tiếng, Sương Châu trải bị trùng điệp đập vào trên đài trang điểm. Nô Tính ngoái nhìn, oan trách trừng mắt nhìn Mộ Dung Hoành Tế lên mắt, nhân ra là khuyên ngươi đi cầu cưới độc cô nữ lang, tại sao lại nói lời như vậy? Mộ Dung Hoành Tế lười biếng thở dài, lại vô cái bụng, có thể Tịnh Giao muội muội không gật đầu, ta cuối cùng không thể buộc nàng gả. Nô Tính xoay người lại, tóc dài như thác nước rủ xuống đầu vai, nổi bật lên gương mặt kia càng thêm điện lệ độc lòng người. Hắn nhìn qua trên giường nam nhân, ánh mắt âm u, giống ngây ngốc một tầng sương mù. Kỳ thật ta chưa từng yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cần có thể như vậy, một mực lưu tại công tử bên người, đã thỏa mãn hắn rồi. Hắn rủ xuống mi mắt, thanh âm thấp mấy phần, mang theo điểm không dễ dàng phát giác nhẹ nào, công tử cũng nên lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường. Như gia chủ biết rõ, là ta ngại công tử việc hôn nhân, chỉ sợ sẽ tươi sống giết ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn gái mũi chua chua, hốc mắt liền đỏ, nước mắt ở bên trong đảo quanh, nhìn được Mộ Dung Hoành Tế trái tim phát run. Mộ Dung Hoành Tế lập tức đau lòng được không được, vội vàng đi chân đất từ trên giường xuống tới, xài bước đi đến bên cạnh hắn, đưa tay đem hắn ôm vào trong ngực. Chương 241, mê tung bóng hình xinh đẹp. 2, chương 241, mê tung bóng hình xinh đẹp. 2, Mộ Dung Hoành Tế ôn nhu nói, vợ, ta tự nhiên là muốn cưới, hậu tự, vậy tất nhiên là muốn lưu. Nhưng ta Mộ Dung gia muốn thành tựu đại nghiệp, chưa hẳn cần phải dựa vào cùng độc cô gia thông gia. Nô Tính ngẩng đầu, sương mù mông lung con mắt nhìn qua hắn, khẩn trương truy vấn, có thể tác ra ngay tại độc cô gia phía trước, chỉ có độc cô gia có thể giúp ta Mộ Dung gia kiểm chế tác ra. Thông gia mới là hữu hiệu nhất thủ đoạn nha. Mộ Dung Hoành Tế nghe thế nhi, ngược lại nở nụ cười, hắn tự tay nắm Nô Tính cằm thon thon, đáy mắt lóe qua một tia rạo hỏa quang. Thông gia đích thật là tốt biện pháp, lại không phải duy nhất tốt biện pháp. Hắn xích lại gần chút, thanh âm ép tới cực thấp, những ngày qua, dù lãm vu phiệt cương vực, ta không gần như chỉ ở suy nghĩ ngày sau một khi đến tận đây nên như thế nào chinh chiến, cũng ở đây nghĩ độc cô gia sự, cuối cùng bị ta nghĩ tới rồi một ý kiến hay. Nô Tính nghe xong, vội vàng nháy mắt mấy cái, nháy đi trong mắt hơi nước, khẩn trương nhìn xem hắn, công tử có chủ ý gì tốt rồi. Biện pháp này, ta nghĩ ra được về sau, liền viết thành mật tín đưa về nhà, ngay cả ta vậy đường huynh cũng không biết. Ngươi nghe xong có thể an tâm thuận tiện, tuyệt đối không thể đối người bên ngoài đề cập. Nô Tính hờn dỗi lườm hắn một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần ủy khuất, ta ngược lại thật ra nghĩ rằng, hằng ngày cùng ngươi như hình với bóng, ta có thể giảng cho ai nghe qua. Mộ Dung Hoành Tế bị hắn cái nhìn này vậy tới trong lòng lửa nóng, cười ha ha hai tiếng, cúi người, tiến đến hắn bên hai, thanh âm ép tới cực thấp. Nếu như có một cái tác gia nhân vật trọng yếu chết ở độc cô gia người trong tay, lại hoặc là có một cái độc cô gia nhân vật trọng yếu chết ở tác gia nhân thủ bên trong, ngươi nói, coi như chúng ta chưa cùng độc cô gia thông gia, tác gia cùng độc cô gia, từ đây muốn hay không để phòng lẫn nhau, không chết không thôi đâu. Nô Tính dài mà dày lông mi run lên bần bật. Như thế âm độc tính toán, nhạy cảm như vậy bí mật, hắn bỗng nhiên hối hận không nên hỏi đến tận cùng. Phan Tiểu Vãn xe ngựa, không nhanh không chậm đang chạy tại thượng khê đầu đường, toàn vẹn không biết ngoài mấy trượng, một thân ảnh chính lặng yên không một tiếng động ngăn lấy. Mộ Dung Nguyên không dám tùy tiện đón xe, cũng không phải cố kỵ người đi trên đường, mà là kiêng kỵ Phan Tiểu Vãn bên người nhà hoàn cùng phụ xe. Hắn cũng không biết Vu Môn sớm đã sinh ra phản tâm, càng không biết một ma ma đã chết tại Phan Tiểu Vãn tính toán. Cho dù đối một ma ma hết hy vọng còn lo nghĩ, hắn vậy vạn vạn không tin, từ trước đến nay đối Mộ Dung gia nhẫn nhục chịu đựng Vu Môn, ngay cả bị buộc lấy chồng đều chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng Phan Tiểu Vãn, dám đối với Mộ Dung gia nổi lên dị tâm. Trong mắt hắn, Phan Tiểu Vãn vẫn là người nhà họ Mộ Dung, là Mộ Dung gia xếp vào tại Vu Phiệt một quân cờ. Loại tình huống này, hắn như ngay trước phu xe cùng nha hoàn mặt ngăn lại xe ngựa, sau đó muốn thế nào bị miệng. Chẳng lẽ đem hai người kia đều giết? Cho nên Mộ Dung Nguyên chỉ có thể nhẫn mại tính tình, bám theo một đoạn, tìm cơ hội. Thẳng đến chiếc xe ngựa kia chậm rãi lái vào Lý phủ đại môn. Mộ Dung Nguyên lách mình giấu ở góc đường âm ảnh bên trong, nhìn xem sơn son đại môn kẹt kẹt một tiếng khép lại, mới liếm môi một cái, cất bước mặt vào Lý phủ mặt bên một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Thấy trong ngõ nhỏ không có mưa ai, Mộ Dung Nguyên liền dưới chân phát lực, thả người nhảy lên bên đường một gốc cây ngoại già, ẩn thân tại nồng đậm cảnh cây ở giữa, như chim ưng ánh mắt tỉ mỉ quan sát đến Lý phủ sân nhỏ. Ba tiến ba ra tòa nhà, hợp quy tắc cực kỳ. Chính phòng tất nhiên tại trục trung tâm chỗ xấu nhất. Xuất thân môn phiệt Mộ Dung Nguyên, đối với cái này loại kiến trúc cách cục chú trọng, đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Phan Tiểu Vãn là Lý phủ phu nhân, tự nhiên phải cùng Lý Hữu Tài ở cùng nhau tại chính phòng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nguyên nheo mắt lại, vừa cẩn thận đánh giá trong phủ giả sơn ao nước, khúc kính hành lang, lưu ý lấy tuần dạ gia đinh lộ tuyến, đem hết thảy đều một mực ghi tạc trong lòng. Chờ hắn quan sát tỉ mỉ về sau, mũi chân ở trên nhánh cây nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình tựa như ly miêu bình thường nhẹ nhàng rơi xuống, lặng yên không một tiếng động lộn vòng vào Lý phủ tường viện, lập tức thấp người chui vào một lùm rậm rạp hoa mục lý. mượn hoa mục, cột trụ hành lang yểm hộ, Mộ Dung Nguyên giống một đạo quỷ mị, lặng yên không một tiếng động hướng thứ ba tiến sân nhỏ chính phòng sở soạn. Đến dưới cửa, hắn lại cảnh giác nhìn bốn phía một phen, xác nhận không người, lúc này mới liệm âm thanh nín thở, chậm rãi gián bảo. Ha ha, nương tử à, ngươi tắm rửa về sau, toàn thân thơm phương phước, quả nhiên là tú sắc khả săn a. Trong phòng truyền đến nam nhân một tiếng cười phóng đãng, Mộ Dung Nguyên nghe xong trong lòng lập tức vui mừng, nguyên lai Phan Tiểu Vãn vừa mới tắm rửa đã xong, cái này cũng không chính là vì ta mà tắm sao. Hắn vội vã nhìn lướt qua bốn phía, từ trong ngực lấy ra một chi dài nhỏ ống thổi, lại từ trong cẩm nang lấy ra một viên màu đen túi thuốc nhét vào, dùng cây châm lửa nhóm lửa. Cái này thuốc mê vẫn là hắn từ Vu Môn lừa đảo có được đâu. Đối phó Phan Tiểu Vãn cái này tiểu vũ nữ, cái đồ chơi này có lẽ không có tác dụng gì, nhưng muốn thả ngã Lý Hữu Tài tên phế bậc kia, dư xài. Đến như Phan Tiểu Vãn, nàng ngửi được khói mê, tất nhiên có thể nhận ra đây là Vu Môn thủ đoạn, liền sẽ không tùy tiện ra tay rồi. Lúc này chính vào đầu hạ, không cửa sổ chỉ là khép. Mộ Dung Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một cái khe, đem ống thổi nhắm ngay bên trong, nhẹ nhàng hướng vào phía trong thổi phồng. Màu xanh nhạt sương khói, giống một điều y mắng tế xả, thuận khe hở, chậm rãi chui vào trong phòng. Mộ Dung Nguyên tập trung tinh thần, đợi kia túi thuốc đốt hết, lại lặng lặng đợi thời gian đốt một nén hương, xem chừng dược hiệu đã phát tác. Hắn lúc này mới lấy ra giải dược nhét vào lỗ mũi, đem ống thổi tiện tay ném vào bên ngoài lan can bụi hoa, nhẹ nhàng đẩy khung cửa sổ, liền thả người lật đi vào. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, một cái thân thể mập mạp nam nhân, giống như là tại lễ Phật lúc ngủ thiếp đi đồng dạng, cong cong thân thể, chồng mông lên ghé vào dưới giường, tiếng ngáy như lôi, ngủ được đang chìm. Mộ Dung Nguyên nhíu mày, không biết được kẻ này trước đó đang làm cái gì, làm sao choáng vậy choáng được như vậy độc đáo. Hắn lại hướng trên giường xem xét, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Màn che nửa mở, trên giường ngọc thể nằm luồn ngang, nhìn không thấy đầu đuôi, chỉ có một đoạn thân thể, da rẻ tại dưới đèn hiện ra ánh luật quang. Mộ Dung Nguyên không nhịn được nhíu chặt lông mày, Phan Tiểu Vãn làm sao cũng bị mê đảo rồi. Chẳng lẽ nàng tại Lý gia làm phu nhân này quá lâu, bản môn công phu đều gác lại không thành. Mộ Dung Nguyên thả nhẹ bước chân lặng lẽ đi vào đi, nhìn xem trên mặt đất còn tại lễ Phật nam nhân mập, lại một nhóm đầu giường màn che, hướng trên giường nhìn lại, nhất thời hai mắt một mực. Trên giường nữ nhân, căn bản không phải Phan Tiểu Vãn. Mặc dù đã lâu không gặp, Phan Tiểu Vãn sống an nhàn sung sướng, hẳn là cũng không còn là lúc trước cái kia trong sơn giã tiểu vũ nữ. Nhưng Mộ Dung Nguyên vẫn là liếc mắt nhìn ra, trên giường nữ nhân không phải nàng. Không chỉ có tư sắc kém xa nàng, cái này tướng mạo tuổi tác cũng đúng không lên á kỳ quái. Nơi này là chính phòng, nàng một cái chính thất phu nhân, không ngủ ở nơi này, lại có thể đi đâu? Mộ Dung Nguyên còn đang nghi hoặc, vừa mới lật lúc đi vào liền bị hắn thuận tay hở khép bên trên cửa sổ cạch một tiếng nhẹ vang lên. Mộ Dung Nguyên trong lòng run lên, đột nhiên quay người, lòng bàn tay đã giữ lại một cây chùy thủ. Ánh đến chiếu rọi, một đạo mảnh khảnh bóng người, như hồ điệp xuyên hoa giống như nhanh nhẹn rơi vào trong phòng. Một thân xanh nhạt sắc váy ngắn, bị gió nâng lên váy áo khẽ dương, ngay tại chậm rãi rơi xuống, che khuất kia ngân lăng dài côn chăm chú khỏa thắt cặp đùi đẹp, chính là Phan Tiểu Vãn. Chương 242, Vũ nữ dạ hí. Chương 242, Vũ nữ dạ hí. Tiểu Vãn cô nương. Mộ Dung Nguyên thấy rõ người tới, căng cứng lưng bỗng nhiên lỏng lẻo, nguyên bản chụp tại lòng bàn tay chùy thủ đã lặng yên không một tiếng động trượt vào trong tay áo. Hắn ngoắc ngoắc khóe môi, kéo ra một vẻ tự nhận là phong lưu cái thẳng ngạo lớn ý cười, khóe mắt đuôi lông mày tận lực tràn lấy mấy phần tiêu sái, khẽ cười nói từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Phan Tiểu Vãn thân mang một bộ xanh nhạt sắc áo váy, dưới đèn nhìn lại, tựa như hơi nước chỗ sâu duyên dáng yêu kiểu một nhánh bích hà, thanh diễm được thấm vào ruột gan. Nàng vốn ngày thường cực đẹp, một đôi mắt hạnh đôi mắt có chút hất lên, ngọt mị lúc cũng có một loại khiêu khích thú vị. Bây giờ không cười, càng mang ba phần thanh lãnh, hỗn hợp có mấy phần kiêu căng khó thuần dã mị, đúng như một cái móng đuốt có gai mèo rừng nhỏ, xinh xắn lại hăng hái. Bộ dáng này, cái này thân vận, nháy mắt động đến Mộ Dung Nguyên đối đương thời cái kia tiểu vu nữ ký ức, nháy mắt quang mang lập tức càng thêm nóng rực, giống như là có thể đem người ra rẻ đốt bị thương như vậy. Phan Tiểu Vãn trong mắt ngưng tan không ra lệnh ý, thanh âm lạnh lùng nói nguyên lai là ngươi. Mộ, cho, vượt sâu. Tự nhiên là ta. Mộ Dung Nguyên dẫm lên vân vân thẳng nhỉ, cười tủm tỉm chậm rãi đến gần, ánh mắt tham lam tại nàng linh lung tinh tế tư thái thượng lưu liên tiếp. Từ nàng hơi mở cổ áo nhẹ nhàng quét qua, tại nàng eo thon chi bên trên dính một hồi, cuối cùng lại rơi vào nàng quyến rũ trên mặt. Ánh mắt kia dính giống một đụn đàm. Nhìn được Phan Tiểu Vãn trong dạ dày một trận lật máy, lòng tràn đầy căm ghét. Mộ Dung Nguyên trên mặt tự cho là đúng ý cười sâu hơn, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức ý vị, từ biệt mấy năm, Tiểu Vãn cô nương lại vẫn nhớ tên của ta, chẳng lẽ mấy năm này, bản công tử hàng ngày đều để ngươi nhớ thương. Phan Tiểu Vãn hừ lạnh một tiếng, có chút vung lên cằm, ngay cả đôi mắt đều chẳng muốn quét hắn một lần. Có thể kia phần cự người ngàn dặm tư thái, lại cứ lộ ra cỗ toàn vẹn trời thành phong tình, tựa như một vị cao ngạo tiểu nữ vương, ngược lại làm cho Mộ Dung Nguyên có chút tim đập thình thịch. Hắn ánh mắt vượt qua Phan Tiểu Vãn, nhanh chóng quét qua căn này phòng ngủ. Điều gỗ hoa lê cất bước giường treo lấy màu hồng cánh sen sắc màn gấm, trên sổ sách treo lên rất sống động bách tử náo xuân đổ. Bên giường đứng thẳng một con ba chân đồng hạc lư hương, trong lò thiêu đốt cây cánh kiến trắng đang tản lấy nhàn nhạt thanh phân. Mộ Dung Nguyên ánh mắt lại lướt qua kê cao gối mà ngủ trên giường không được mảnh vải nữ tử, rơi vào vẫn như cũ quỷ ghé vào địa, tiếng ấy như lôi Lý Hữu Tài trên thân, lông mày phong có chút vẩy một cái. Mộ Dung Nguyên ra vẻ kinh ngạc nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi không phải Lý phủ nữ chủ nhân? Sao phản muốn từ bên ngoài tiến đến? Như vậy tư sắc bình thường nữ nhân lại cũng có thể chiếm ngươi phòng ngủ, xem ra ngươi vị này chính thất phu nhân, tại Lý gia trôi qua cũng không hài lòng a, đây là ta việc nhà. Phan Tiểu Vãn ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo như lao, cũng không nhọc đến ngươi Mộ Dung công tử nhọc lòng hỏi tới. Mộ Dung Nguyên cười cười, lời nói xoay chuyển, "Tốt, ngươi không muốn sách, ta liền không hỏi. Chỉ là, ngươi thế nào biết trong phòng tiến vào người? Ta cái này thân thủ, tự hỏi coi như lưu loát, không nên lưu lại vết tích mới là."
"Đây chính là ngươi nói không lưu vết tích."
Phan Tiểu Vãn cười lạnh một tiếng, tay mềm bỗng nhiên giơ lên, lòng bàn tay thình lình cầm một chi thanh trúc ống ngắn. "Người được tàn hơi khói bị lúc, ta còn cho là sư môn người đến. Chẳng lẽ ngươi không biết, cái này đồ vật thiêu đốt qua đi, lưu lại hương vị trong thời gian ngắn vậy tàn không đi. Còn nữa, cho dù không có người ngửi được cái mùi này, sau đó bị người nhặt được vật này, nhận ra nó là ống thổi, cũng khó tránh khỏi muốn sinh ra lòng nghi ngờ." Dứt lời, cổ tay nàng giương lên, ống trúc trực tiếp hướng Mộ Dung Nguyên bay đi, lạnh lùng nói, "Mộ Dung công tử làm việc, đúng là như vậy qua loa chủ quan, sử dụng hết liền ném." Mộ Dung Nguyên tay mắt lanh lẹ, một thanh tiếp được ống trúc, đối Phan Tiểu Vãn cười nói, "Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này, thế thì thật sự là ta sơ sót. Bất quá ngươi yên tâm, lần sau lại đến, ta nhất định sẽ cẩn thận." Nói, hắn đem ống trúc nhét về ống tay áo. "Lần sau." Phan Tiểu Vãn đôi mi thanh tú nhăn lại, "Nơi này là Vu gia địa bàn, Mộ Dung công tử sẽ không sợ tấp nập xuất nhập, cuối cùng cũng có lộ chân tướng một ngày. Chỉ cần thăm dò ngươi chuẩn xác chỗ ở." Mộ Dung Nguyên lại hướng về phía trước hai bước, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng lún đồng tiền xinh đẹp, "Ta tự nhiên sẽ không giống hôm nay như vậy lô mãng xung loạn." Hắn nói, quay đầu liếc mắt Lý Hưu Tài kia to mọng bóng lưng, cười nhạo lên tiếng, "Liền phế vật này, liền một cô gái người đều giải quyết không được, còn dám nạt tiếp, thực tế buồn cười. Đàn ông các ngươi, không cũng như này sao?" Phan Tiểu Vãn khinh thường nhếch miệng, ngữ khí mang theo vài phần giễu cợt, dù là đem món đồ kia cắt, vậy không chịu được trong lòng ngao ngoe muốn động. Mộ Dung Nguyên phản bác, "Lời ấy sai rồi, nam nữ ẩm thực, nhân chi đại dục tổn chỗ này. Đừng nói được các ngươi nữ nhân liền không nửa phần nhu cầu, đây là bên trên thiên phú cho bản năng, chẳng lẽ ngươi cũng không cần?" "Ta đương nhiên không cần." Mấy chữ này đã đến bên miệng, Phan Tiểu Vãn chợt trong lòng một hư. Nửa đêm tỉnh mộng, lan lộn khó ngủ lúc, trong đầu của nàng lật lại hiện, đều là Dương Sán cặp kia sáng tỏ như sao con mắt, mặt tuấn tiểu bằng, anh tuấn dáng người. Còn có, những cái kia bí ẩn, xấu hổ mở miệng phán đoán. Vừa nghĩ đến đây, Phan Tiểu Vãn gương mặt phút chốc bò lên trên một tầng mỏng đỏ, tựa như đất tuyết bên trong tràn ra một đóa diễm sắc sơn trà, lại thuần lại mị. Mộ Dung Nguyên nhìn ở trong mắt, hầu kết không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái, đáy mắt dục vọng càng đậm. Hắn hướng phía trước đụng đụng, đưa tay liền nghĩ đi câu Phan Tiểu Vãn cái cằm, ngựa khí càng thêm lộ liễu, nhìn một cái này liền đỏ mặt. Quả nhiên là cái không có hưởng qua nam nhân tư vị tiểu nha đầu. Lòng bàn tay khó khăn lắm muốn chạm tới nàng tinh tế da rẻ, Phan Tiểu Vãn đông nhiên nghiêng người một tránh, động tác nhẹ nhàng như bướm. Nàng nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, "Mộ Dung công tử, ngươi tối nay đến đây, chính là vì hí nhục ta sao?" Câu nói này ngược lại để Mộ Dung Nguyên lập tức nhớ lại mục đích của chuyến này, bận bịu thu liễm sắc mị mị tiểu dung, thần sắc nghiêm lại, hỏi, "Một ma ma đâu? Nàng ngươi ở nơi nào?" Phan Tiểu Vãn ngữ khí bình tĩnh không lay động, thản nhiên nói, "Chết rồi." "Chết thế nào?" Đối ngoại nói, "Là du hồ lúc trượt chân rơi xuống nước mà chết." Đối ngoại nói, Mộ Dung Nguyên ánh mắt mãnh liệt, truy vấn, "Kia tình hình thực tế đâu?" Phan Tiểu Vãn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp hắn ánh mắt, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong. "Tình hình thực tế là, Thượng Khê thành chủ Dương Sán thượng nhiệm về sau, vì đứng bước góc chân, xử trí mấy cái cùng hắn đối nghịch qua lại. Những người kia dư đảng ghi hận trong lòng, tùy thời đâm giết hắn. Một ma ma chân không thiện, thật vừa đúng lúc, thành rồi đầu kia gặp nạn cá trong chậu." Mộ Dung Nguyên sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới đúng là bởi vì cái này nguyên do. Sửng sốt nửa ngày, hắn mới tỉnh hồn lại, đúng là bởi vì cái này duyên cớ. Vậy vì sao phải đối ngoại dối xưng nàng là trượt chân rơi xuống nước? Dương thành chủ lo lắng nhiều lần gặp chuyện tin tức truyền ra, dao động dân tâm, cho nên tận lực che giấu. Phan Tiểu Vãn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, Lý Hưu Tài tự nhiên muốn thay che lấp, chẳng lẽ hắn sẽ vì một cái không quan trọng gì gian ô, đi đắc tội một vị thành chủ? Mộ Dung Nguyên meo mắt lại, ngữ khí băng lãnh, "Vậy ngươi vì sao không báo cáo?" "Một ma ma là ta Mộ Dung gia xếp vào tại Lý phủ người, nàng chết, ngươi nên ngay lập tức chuyển trở về." Phan Tiểu Vãn cười nhạo một tiếng, giọng nói mang vẻ nồng nặc trào phúng, "Báo cáo? Mộ Dung công tử ngươi sợ không phải quên, từ khi ngươi phái một ma ma đến, liền hủy bỏ ta với các ngươi trực tiếp phương thức liên lạc. Xin hỏi, ta nên như thế nào cáo chi các ngươi? Chẳng lẽ muốn nói với Lý Hữu Tài, ta có chuyện quan trọng, được về một chuyến nhà mẹ đẻ, sau đó chạy về ở ngoài ngàn dặm tí ngọ linh đi?" Mộ Dung Nguyên bị nàng hỏi được một nghẹn, lập tức lại cười nhẹ lên. Bị Phan Tiểu Vãn như vậy va chạm, hắn lại nửa điểm không buồn. Hắn liền thích cái này tiểu vu nữ mạnh mẽ ra tính, so với cái kia nhẫn nhục chịu đựng mềm mại mỹ nhân nhi tươi sống nhiều, tươi sống có gai, hắn liền thích loại cảm giác này. Mộ Dung Nguyên lắc đầu, "Những năm này, ngươi một mình tại Vu Phiệt điều tra tin tức, không có chút nào thành tích. Một ma ma sau khi đến, vẫn là không có chút nào tiến triển. Xem ra tại Lý Hữu Tài bên người, các ngươi là thám thính không đến tin tức hữu dụng gì. Ta có lẽ thật nên suy xét, nhường ngươi về nhà mẹ đẻ." Phan Tiểu Vãn thần sắc lập tức hơi động một chút, Mộ Dung Nguyên đem nàng cái này nhỏ xíu phản ứng để ở trong mắt, chỉ coi nàng là động tâm. Mộ Dung Nguyên liền rèn sắc khi còn nóng, mang theo vài phần dụ dỗ dành mà nói, "Bất quá, ta nhường ngươi rời đi phế vật này, quay về Vu môn lời nói, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta điểm ngon ngọt đâu?" Phan Tiểu Vãn mày ngài bẩy một cái, hỏi ngược lại, "Tỷ như nói?" Mộ Dung Nguyên liếm liếm quẻ môi, ánh mắt tham lam quét qua khuôn mặt của nàng, "Tỷ như, ta Mộ Dung Nguyên muốn mới có mới, muốn mạo có mạo, muốn quyền có quyền, cùng cái này Lý Hữu Tài so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực. Ngươi cùng hắn làm hắn hữu danh vô thực phu nhân, không bằng làm ta có tên có thực thiết thất." Lời còn chưa dứt, hắn tay liền ngả lớn hướng Phan Tiểu Vãn tức bài dựng đi. Phan Tiểu Vãn thân hình thoát một cái, lần nữa như hồ điệp xuyên hoa giống như tránh đi, nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, "Công tử xin tự trọng." Mộ Dung Nguyên cũng không buồn bực, rất dễ dàng đắc thủ, ngược lại không còn chinh phục niềm vui thú. Hắn liền thích xem Phan Tiểu Vãn không tình nguyện, nhưng lại không thể không khuất phục tại hắn bộ dáng. Mộ Dung Nguyên khẽ cười nói, ta như quá tự trọng, vậy ngươi liền phải từ tiện một chút. Ngươi tuyển dạng nào? Phan Tiểu Vãn lạnh giọng hỏi lại, công tử không xa ngàn dặm chạy đến Thượng Khê, chính là vì nói những này bẩn tiểu nói. Thế thì không đến mức. Mộ Dung Nguyên ngạo nghễ ngẩng đầu, ngữ khí mang theo vài phần khoa trương, ngươi nên biết được, ta là Mộ Dung gia thế hệ thanh niên nhân vật trọng yếu, nào có kia rất nhiều thời gian rỗi. Ngươi không phải đã sớm biết ta Mộ Dung gia trí tại thiên hạ, chủ bị nhiều năm, bây giờ đã gần đến khởi sự thời điểm. Mà Vu Phiệt chính là chúng ta mục tiêu thứ nhất. Ta lần này đến đây, là bồi Hoành Tế cùng nhau đến đây, khảo sát Vu Phiệt địa lý. Phan Tiểu Vãn trong lòng run lên, trên mặt không chút nào không hiện, chỉ là trầm giọng nhắc nhở, các ngươi quá lỗ mãng. Nơi này trung quy là Vu Phiệt địa bàn, gần đây trong thành nhiều chuyện, bố phòng ngoài lòng trong chặt, các ngươi không nên tại lúc này hiện thân. Mộ Dung Nguyên xem thường khoát tay áo, không sao. Chúng ta ở tại nơi đây lũng thượng xuân quán rượu, kia là Vu Phiệt đại chấp sự Đông Thuận gia sản nghiệp. Dõi mắt toàn bộ Thượng Khê thành, ai dám làm khó lũng thượng xuân khách nhân. Huống hồ chúng ta đơn độc thuê cái biệt tử, ngày bình thường cực ít cùng người qua lại, tuyệt sẽ không lộ tẩy. Dứt lời, ánh mắt của hắn lại dính về Phan Tiểu Vãn trên thân, mang theo nóng rực xâm lược tính, thanh âm ép tới thấp hơn, tràn đầy dụ hoặc. Ta hôm nay đến, vốn là vì cha Thanh Mục nhũ mẫu nguyên nhân cái chết. Ngươi đường dây này, nhiều năm qua không có chút nào thành tích. Cho nên, chỉ cần ta một câu, liền có thể nhường ngươi rời đi phế vật này, quay về sư môn, làm về cái kia tiêu giao tự tại tiểu bú nữ. Hắn sờ sờ cái trán, nơi đó từng bị Phan Tiểu Vãn đánh vỡ, bây giờ cũng đã nhìn không ra nửa phần vết sẹo. Ta còn có thể để ngươi làm nữ nhân chân chính, nếm thử cá nước thân mật tư vị. Tiểu Vãn cô nương, không cần thiết sai lầm. Ngươi vô sỉ. Ngay trước nam nhân ta mặt, cũng dám nói loại lời này. Ngươi nam nhân. Mộ Dung Nguyên liếc nhìn mắt vẫn như cũ chồng mông lên ngủ say như chết Lý Hữu Tài, bật cười lên tiếng. Hắn căm ghét hướng Lý Hữu Tài mông bự đá lên một cước, cười nhạo nói, ngươi cái này vô pháp vô thiên tiểu phụ nữ, sẽ quan tâm tên phế vật này. Bất quá đúng dịp, ta vậy vô pháp vô thiên, ta càng không quan tâm. Nói, hắn nhanh chân hướng Phan Tiểu Vãn đi đến, đưa tay liền muốn đi theo bờ vai của nàng, như muốn đưa nàng cưỡng ép theo quỷ gối trước mặt mình. Có thể vừa phóng ra hai bước, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, phản phất một cước đạp không như vậy, hiểm hiểm liền muốn ngã quỷ trên mặt đất. Mộ Dung Nguyên sắc mặt đột biến, lập tức giật mình, cả người khí lực chính phi tốc sói mòn, ngay cả đứng ổn đều trở nên gian nan. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Phan Tiểu Vãn, thanh âm mang theo kinh hãi, cái này, đây là có chuyện gì? Phan Tiểu Vãn hướng hắn trừng mắt nhìn, trong mắt cất giấu một vẻ giảo hoạt, Mộ Dung công tử chẳng lẽ quên, ta là tiểu vũ nữ a? Mộ Dung Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến đen, sức lực toàn thân giống như là bị rút khô ao nước, nửa điểm không dư thừa. Hắn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng, nặng nề mà quỳ gối Phan Tiểu Vãn trước mặt. Mộ Dung Nguyên không cam lòng ngẩng đầu, cố hết sức nhìn qua Phan Tiểu Vãn, câm lấy cuống họng thở dốc, ngươi khi nào hạ độc? Phan Tiểu Vãn ung dung thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức, ta nói qua, đồ vật không thể ném loạn, ngươi lại không nghe. Ngươi xem, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi a. Mộ Dung Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói, kia, nhanh kia ống thổi. Phan Tiểu Vãn hướng hắn ngọt ngào cười, trong đáy mắt nhưng không có nửa phần ấm áp. Mộ Dung Nguyên duỗi ra tay run rẩy, chỉ hướng Phan Tiểu Vãn, vừa hận vừa giận mà nói, nhỏ, tiểu tiện nhân, ta lại lần thứ hai cắm trong tay ngươi. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Nguyên cảnh tượng trước mắt liền cấp tốc mơ hồ, hắc ám giống như thủy triều bắt tới, nháy mắt cắn nuốt hắn sau cùng một tia ý thức. Chương 243, một đêm mấy trọng phong ba. Một, chương 243, một đêm mấy trọng phong ba. Một, đêm đầu hạ sắc, như dội lật một đậm, đem tí ngọ linh quần phong nhuộm loang được lờ mờ, ngay cả lâm một hình dáng đều tan rã ở nơi này vô biên trong đêm tối. Chỉ có một vòng trăng tàn treo ở chân trời, tung xuống mấy sợi thanh huy, cho bốn lượn đường núi dắt lên một tầng mỏng như cánh ve ngân sương. Trong rừng côn trùng kêu vang sớm đã nghỉ ngơi hơn phân nửa, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng cú đêm gáy gọi, thê lương bạch phá nặng nề yên tĩnh, vì vu môn vòng thứ hai rời chuyển, bằng thêm mấy phần túc sắt cùng ngưng trọng. Trên đường núi, là từng trương trẻ tuổi lại kiên nghị khuôn mặt, mỗi cái thanh niên trai tráng đệ tử đầu bay, đều đè ép một con nặng chỉnh trịch dương sách. Trong dương xếp chồng chất chỉnh tề giấy sách, sách lụa cùng thẻ tre, đều là vu môn lịch đại tiền bối hao hết tâm huyết góp nhặt tri thức náo vật, chữ câu, đều gánh chịu lấy toàn bộ tông môn căn cơ cùng tương lai. Dương sách góc cạnh tại ánh lửa bên dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng nhạt, ép tới các đệ tử đầu vai có chút chìm xuống, nhưng bọn hắn lưng lại thẳng tắp, không có người nào hiện lộ ra nửa phần lười biếng. Lý Minh Nguyệt cùng Trần Lượng nói vợ chồng sóng vai đứng ở ánh lửa bên cạnh, đưa mắt nhìn chi đội ngũ này chờ xuất phát. Vòng thứ nhất rời đi, là vu môn người già trẻ em, một vòng này lên đường thì là tông môn thanh niên đệ tử, cùng bọn hắn cùng nhau đi xa, là vu môn chân quý nhất truyền thừa. Đợi nhóm người này an toàn đến đặt chân chi địa, còn lại vu môn lực lượng trung kiên mới có thể tiến hành cuối cùng rút lui. Đến lúc đó bọn hắn còn muốn theo kế hoạch dọn sạch hết thể vết tích, bày ra trùng điệp nghi trận, lẫn lộn kẻ theo dõi tầm mắt. Lần này dẫn đội là Lưu Chân Dương cùng Dương Nguyên Bảo hai người. Lưu Chân Dương tính tình trầm ổn giả dặn, liền bị ủy thác đoạn hậu trách nhiệm. Dương Nguyên Bảo tính tình dù hơi có vẻ táo bạo, một thân võ kỹ so với Lưu Chân Dương còn cao minh hơn 3 phần, cho nên tùy hắn dẫn đội mở đường. Chân Dương, Nguyên Bảo. Trần Lượng lên tiếng âm tại trong gió đêm nặng nề băng lên, lần này đi đường xá xa xôi, nhất thiết phải chiếu cố tốt chư vị đệ tử cùng những này điện tịch. Lý Minh Nguyệt cũng ôn nhu can dặn, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Ngàn bạn không thể qua loa chủ quan, nhớ lấy cẩn thận làm việc, tránh đi người ở dày đặc chi địa, ngày nghỉ đêm đi, cho đến phong an trang. Lưu Chân Dương tiến lên một bước, chắp tay trầm giọng nói, Trần sư minh, Lý sư tỷ yên tâm, ta hai người định không phụ nhờ bà, hộ đến chúng đệ tử cùng điện tịch chu toàn. Dương Nguyên bảo vậy đi theo gật đầu, ngày thường vội vàng sao động thu liễm hơn phân nửa, ngữ khí trịnh trọng, sư minh sư tỷ cứ việc an tâm, đại sự như thế, ta tất cẩn thận xử lý. Trần Lượng nói khẽ gật gù, trên mặt lộ ra một tia thoải mái cười yếu ớt, có hai người các ngươi, chúng ta tự nhiên yên tâm. Kia, chúng ta thượng khê thấy. Song phương đồng thời ôm quyền hành lễ, sau đó Lưu Chân Dương khoát tay chặn lại, liền dẫn đội ngũ dẫn đầu bước lên đường núi. Các đệ tử nối đuôi nhau mà đi, con Dương xách bóng người tại nhạt nhẽo dưới ánh trăng hợp thành một chuỗi, dọc theo bốn lượn đường núi, chậm rãi hướng ngoài núi đi đến. Ngay tại sơn cốc khác một bên trong rừng rậm, một gốc cây giả dâm bên trong, lúc này lại lặng yên nhô ra một cái đầu người. Người nọ là Mộ Dung gia gia tướng, ngày đêm đi gấp chạy đến Tí Ngọ Lĩnh, vì hướng Vu Môn truyền đạt một đạo mật lệnh. Mộ Dung gia chủ gần đây nhận được nhi tử Mộ Dung Hành tế mật tín, trong thư tường thuật đâm giết tác gia nhân vật trọng yếu, giá họa độc cô gia tộc, từ đó kích động hai nhà quyết liệt kế hoạch. Gia chủ đối với lần này rất tán thành. Nguyên bản, cùng độc cô gia thông gia mới là thượng sách. Kể từ đó, Mộ Dung gia đem không chỉ ở chiếm đoạt Vu Việt lúc đạt được cường đại trợ lực, tại toàn bộ tranh bá thiên hạ quá trình bên trong, đều xem như kéo đến một cái cường đại minh hữu. Có thể chuyện thông gia chậm chạp không có tiến triển, Hoành Đế truyền về tin tức nói, cũng không phải là độc cô Tịnh Giao không chịu gả, mà là độc cô gia tộc tận lực kéo dài. Lời này, Mộ Dung gia chủ tin tưởng không nghi ngờ. Vừa đến, đây là hắn thân nhi tử truyền về tin tức, hắn sẽ không lòng nghi ngờ con của mình. Thứ hai, Mộ Dung gia chủ vẫn cảm thấy, độc cô gia chưa hẳn liền không có tranh bá thiên hạ dạ tâm. Xem ra, chỉ có chờ Mộ Dung gia tóm châu Vu Phiệt, thế lực đại tăng về sau, mới có thể để cho độc cô gia nhận rõ tình thế, cam tâm phụ thuộc với hắn. Kể từ đó, hoành tế đầu này độc kế, hắn thấy chính là hoàn toàn đi thông suốt. Mà Mộ Dung gia tộc cơm thầm chủ bị nhiều năm, gần 1-2 năm ở giữa thì phải có động tác. Nếu như chờ khởi binh về sau lại tiến hành việc này, lấy tác gia cùng độc cô gia khôn khéo, tất nhiên sẽ phát giác là có người cố ý từ đó châm ngòi. Chỉ có tại Mộ Dung gia còn không rõ ràng động tác lúc xuất thủ, trận này giá họa mới có thể làm được tiên ý vô phùng. Thế là, Mộ Dung gia chủ cùng mấy vị nguyên lão một phen thương nghị, liền hỏa tốc phái người chạy tới Tí Ngọ Lĩnh. Loại này công việc bẩn thỉu mệt nhọc, tự nhiên muốn để Vu Môn đi làm. Tại Mộ Dung gia trong mắt, Vu Môn bất quá là bọn hắn nuôi dưỡng một con chó, lúc cần phải liền thả ra cắn người. Một khi thật sự xảy ra chuyện gì, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả lúc, còn có thể đem Vu Môn ném ra bên ngoài đỉnh nổi, thật sự là lại dùng tốt bất quá quân cờ. Chỉ là, vị này gia tướng còn chưa đổi tới Vu động, liền bắt gặp chi này đêm khuya di chuyển đội ngũ. Cái này khiến hắn trong lòng kinh nghi không chắc, Vu Môn lại phát động rồi nhiều người như vậy. Bọn hắn muốn đi về nơi đâu? Kỳ quái hơn chính là, mỗi người đầu vai đều có một ngụm không nhỏ cái dương. Gia tướng càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, liền mượn rừng rậm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động đi theo. Nhưng này chi rời chuyển đội ngũ, cho dù là ở nơi này hoang tàn vắng vẻ đêm khuya, phòng bị vậy nghiêm mật được dọn nước không lọt. Dương Nguyên Bảo mang theo mấy tên thân thủ mạnh mẽ đệ tử, cùng đại bộ đội ngăn cách hơn một dặm đi đầu dò đường. Lưu Chân Dương thì dẫn mấy người đoàn hậu, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn, ngay cả gió thổi cỏ lay đều không buông tha. Gia tướng mấy lần nghĩ xích lại gần tìm hiểu, đều bị nghiêm mật phòng bị bức lui, từ đầu đến cuối vô pháp tới gần. Mắt thấy đội ngũ sắp đi ra khỏi sơn cốc, gia tướng không nhịn được nhíu chặt lông mày, bước chân vậy ngừng lại. Ra sơn cốc này, chính là một đoạn dài tới 10 dặm gò đất, không che không ngăn, căn bản không còn chỗ ẩn thân. Tiếp tục truy tung, đã là tuyệt đối không thể. Kia, quay trở lại, vẫn như cũ hướng Vu Môn truyền đạt việc chủ chỉ lệnh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn hung hăng bắt cắt. Vu Môn lần này dị động, thực tế có chút quỷ dị, nếu bọn họ là thật nổi lên dị tâm, bản thân giờ phút này đưa đi lên cửa, chẳng phải là tự tìm đường chết. Gia tướng một phen cân nhắc, không dám tiếp tục trì hoãn, lặng yên không một tiếng động lùi về rừng rậm, quay người lần theo dốc đứng dốc núi trèo núi mà đi. Hắn luôn khác đi tắt, vội vã trở về Mộ Dung gia báo tin. Cùng Tí Ngọ Lĩnh dạ rời trang nghiêm thần bí hoàn toàn khác biệt, thượng khê thành chủ phủ trong hậu trạch, lại là một phen khác kiểu diễm lười biếng quan cảnh. Thanh Mai mắt sáng nửa mở, sủi lơ tại phủ lên gấm vóc nệm êm trên giường. Trán của nàng mồ hôi chảy ròng ròng, sợi tóc đen xì lộn xộn dính tại cái cổ ở giữa, gương mặt hiện ra mê người ửng hồng, ngực chập trùng còn không yên tĩnh phục. Nàng trời sinh tính tốt khiết, trong ngày thường mỗi cùng Dương Sán đuốt ve an ủi qua đi, cũng nên tắm rửa tinh thần, tài năng an tâm chìm vào giấc ngủ. Có thể giờ phút này, nàng ngay cả đưa tay khí lực cũng không có, toàn thân phảng phất bị rút đi sở hữu gân cốt, mềm đến giống một đám nước. Nàng lúc này cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn nhắm mắt lại, như vậy ngủ thật say. Dương Sán thật sự là càng ngày càng hung tàn. Có đôi khi nàng yên tĩnh ngẫm lại, cũng nhịn không được trong lòng rụt rè. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có một ngày nàng phải chết trong tay hắn. Phòng tắm môn kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Dương Sán tắm rửa đã xong, thân mang một bộ màu xanh nhạt nhẹ giản đạo phục, mang lấy một đôi cành lá hương bổ mềm dày đi ra. Dưới hiên gió đêm mang theo ý lạnh, thổi tan trên người hắn nóng ức, lập tức khiến người thần thanh khí sảng. Phu nhân còn chưa dậy đến tắm rửa đâu. Dương Sán hướng đứng hầu tại ngoài cửa nha hoàn hỏi thăm, bên môi ngậm lấy một vệt ý cười. Đạo phục tính chất cực nhã, theo động tác của hắn hơi rung nhẹ, phát họa ra thẳng tắp thon dài thân hình. Hắn lọn tóc còn mang theo một chút ướt át, giọt nước thuận cái cổ trượt vào cổ áo, bằng thêm mấy phần lưỡi biếng mị hoặc. Nha hoàn kia thoáng nhìn bộ này quan cảnh, gương mặt phút chốc đỏ lên, bật điệu rủ xuống tầm mắt, nhẹ giọng trả lời, thanh phu nhân còn tại nghỉ ngơi, phân phó tiểu tỷ qua hai khắc đồng hồ, lại đi dịu nàng đứng dậy. Dương Sáng cười nhẹ một tiếng, đang muốn nói thêm gì nữa, nơi xa bỗng nhiên chuyển tới một thanh thúy vui mừng thanh âm, chủ nhân, chủ nhân. Có thể như vậy xưng hô hắn, toàn bộ trong thành chủ phủ cũng chỉ có Nhiệt Na. Nhiệt Na xuất nhập phủ thành chủ hậu trạch cũng không cần thông báo, bởi vì nàng vốn là ở tại hậu trạch một cái khóa viện bên trong. Dương Sán theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Nhiệt Na bước đi vội vã đi tới, trên mắt cá chân treo ngân linh, theo bước chân của nàng đinh đương rung động, thanh thúy linh âm ở trong trời đêm phá lệ êm tai. Hắn liền hướng nha hoàn khoát tay áo, đi hầu hạ phu nhân đi. Dứt lời, liền đón Nhiệt Na đi tới. "Chủ nhân." Nhiệt Na dừng bước lại, đưa tay xoa ngực, hành một cái tây bực lễ tiết. "Đi, trong thư phòng nói chuyện." Dương Sán dẫn đầu quay người, bước chân trầm ổn. Hai người một trước một sau tiến vào thư phòng, mượn dưới hiên xuyên thấu vào ánh sáng nhạt, Nhiệt Na quen cửa quen mẹo lấy ra ám gở gì cây châm lửa, đốt sáng lên bàn bên trên đèn dầu, có tiểu tâm mà khoác lên chủ đèn, lúc này mới lui ra phía sau một bước, đứng ở một bên. Dương Sán không có đi sau án thư ngồi xuống, ngược lại tại đối diện nàng trên ghế ngồi xuống, ép một chút tay ra hiệu nàng tọa hạ. Dương Sán nhíu mày cười nói, "Thế nào, cái kia tác thị nữ khó khăn cho ngươi?" Nhiệt Na nghe vậy, cười tủm tỉm lắc đầu, đáy mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Chủ nhân, là chuyện thật tốt. Ta đem chủ nhân ý tứ đối tác gia nữ nói một lần, lại cho nàng xem chúng ta công xưởng tạo ra những cái kia đồ vật, nàng không nói hai lời, ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi." "Ồ, đúng là chuyện tốt ta." Dương Sán sờ lên cằm, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiền ngẫm, "Có thể ngươi như vậy gấp gáp chạy tới thấy ta, nghĩ đến không chỉ là vì cái này à?" Nhiệt Na dùng sức gật đầu, nụ cười trên mặt càng đậm, "Chủ nhân anh minh." Tác gia nữ đối chủ nhân tặng nàng cổ phần danh nghĩa không hài lòng, ngại ít. Dương Sán nghe vậy, không nhịn được cười lên, rốt cuộc là tác gia trưởng nữ, cái này khẩu vị, có thể so sánh triển chi lớn hơn. "Nàng kia, muốn bao nhiêu?" "Nàng một điểm cổ phần danh nghĩa đều không cần." Nhiệt Na thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Chương 243, một đêm mấy trọng phong ba. 2, chương 243, một đêm mấy trọng phong ba. 2, ồ. Dương Sán lúc này là thật hơi kinh ngạc, ngồi thẳng người, nàng muốn ném tiền. "Không ngừng." Nhiệt Na hướng phía trước đụng đụng, thanh âm càng thêm nóng bỏng, nàng tại tác gia có một khối đất phong, phong dưới nền đất, cất giấu một đầu than đá khoáng mạch. Nàng muốn cầm đầu này khoáng mạch nhập cổ phần. "Cái gì?" Dương Sán vong hình phía dưới, lập tức đứng lên. Bất quá hắn mới từ phòng tắm ra tới lúc, vì đồ bất việc, trong nội y đơn hết thể cũng không mặc, cũng chỉ che chở kiện đạo phục. Cái này đạo phục và áo trên mặt phải, chung quanh đồng đều xẻ tả, chậm rãi mà thịnh hành, cũng là nhìn không ra cái gì, cái này quĩnh lên gấp động tác, không khỏi liền bại lộ chút cái gì. Nhiệt Na ánh mắt trong lúc vô tình quét qua, gương mặt phút chốc đỏ lên, vội vàng rủ xuống tầm mắt, giả bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dương Sán lại không hề hay biết, chỉ hưng phấn vỗ tay cười nói, "Tốt, tốt, than đá quán mạch. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta." Nhiệt Na lấy lại bình tĩnh, mới lại mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần bản thân tính toán, "Thành chủ, theo Nhiệt Na ý kiến, chúng ta không bằng trước phơi nàng mấy ngày." Nhưng nàng cảm thấy, chúng ta căn bản không quan tâm đầu này quán mạch. Qua mấy ngày nàng như không giữ được bình tĩnh, chủ động tới tìm chúng ta, kia là không còn gì tốt hơn. Coi như nàng không đến, đến lúc đó ta lại đi gặp nàng, cũng có thể đem khoáng mạch định giá ép tới thật thấp. Theo ta thấy, hẳn là cho đến 2,5 thành cổ phần, nàng liền thỏa mãn. Hiển nhiên, đang đổi đến bẩm báo trên đường, nàng sớm đã ở trong lòng lật lại tính toán qua rồi. Nhiệt Na lòng tràn đầy coi là Dương Sán sẽ khen ngợi nàng tính toán tỉ mỉ, nhưng không ngờ Dương Sán nghe xong, chỉ là có chút trầm ngâm một lát, liền chậm rãi lắc đầu. "Không ổn." Hắn ngước mắt nhìn về phía Nhiệt Na, ngữ khí trịnh trọng, "Ngươi ngày mai sẽ đi gặp nàng, nói cho nàng, đầu này khoáng mạch đối với ta cực kỳ trọng yếu. Nàng như nguyện ý dùng khoáng mạch nhập cổ phần, ta cho nàng 4 thành cổ phần." "4 thành?" Nhiệt Na bỗng nhiên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, "La Thất Thanh, chủ nhân, đây có phải hay không là nhiều lắm?" Dương Sán nhẹ nhàng lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, "Nhiệt Na, ngươi và nàng tiếp xúc so với ta nhiều, hẳn là nhìn ra được, nữ tử kia ngoài mềm trong cứng, tuyệt không phải bình thường khuê các nữ tử. Ta là muốn cùng nàng hợp tác con đường tơ lụa thương đoàn, đối thương đoàn tới nói, đầu này khoáng mạch cũng không trọng yếu, nhưng là đối với ta Thiên Thủy công xưởng tới nói, bây giờ chế ước nó phát triển, còn kém than đá cái này một nguồn năng lượng." Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, "Cái này khoáng mạch tầm quan trọng, chỉ cần chúng ta vừa mở đủ một cung ứng, căn bản không gạt được nàng. Đến lúc đó, nàng sao lại không biết bản thân ăn phải cái lô bốn? Ngươi cho rằng một tờ giấy khế ước liền có thể trói buộc chặt nàng sao? Chớ có bởi vì nhỏ mất lớn, thành thật mà đối đãi, cái này hợp tác mới có thể dài lâu." Nhiệt Na tỉ mỉ suy nghĩ lời nói này, càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Tắc Túy Cốt như thế nữ tử, đã có gia thế lại có thủ đoạn, một khi phát hiện mình bị lừa, lấy nàng tính tình, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó nhà mình chủ nhân có thể chưa hẳn áp chế ở nhân gia. "Ta hiểu." Nàng vui lòng phục tùng nhìn về phía Dương Sán, đáy mắt tràn đầy khâm phục, chủ nhân như vậy lòng dạ, mới là người làm việc lớn phong phạm. Dương Sán mỉm cười, bị mỹ nhân khen một cái, hai đầu lông mày vậy không khỏi mang theo mấy phần tự đắc. Nhiệt Na trợn nước mắt, trong suốt mắt xanh chăm chú nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, "Như vậy, liên quan tới 5 năm sau giải trừ ta nô tịch, trả ta tự do thân kia giấy khế ước. Thành chủ đại nhân, kia một tờ giấy khế ước, có đúng hay không cũng vô pháp trói buộc ngài đâu." Dương Sán nghe vậy, không nhịn được sững sờ. Đây thật là rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Hắn nhìn xem Nhiệt Na cặp kia ánh mắt sáng ngời, bên trong đựng lấy hắn đọc không hiểu cảm xúc. Dương Sán trầm mặt một lát, mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đều là chân thành, "Nhiệt Na, ta có thể lấy thành đối đãi Tát Túy Cốt như vậy ngạo kiều nữ tử, như thế nào lại lừa gạt tại ngươi đây? Kia giấy khế ước nếu là ta thân bút ký, vậy nó liền nhất định giữ lời. 5 năm về sau, ngươi như khăng khăng muốn đi, ta tự sẽ thực tỉnh tiễn ngươi lên đường." Nhiệt Na nghe nói như thế, trong lòng lập tức ấm áp, có thể ấm áp qua đi, lại ẩn ẩn nổi lên một tia khó mà diễn tả bằng lời thất lạc. Đáp án này, nàng nhưng thật ra là hài lòng, nhưng lại không phải nàng muốn nghe nhất đáp án kia. Nàng đối trước mắt cái này trẻ tuổi anh tuấn, trầm ổn cơ trí, ngẫu nhiên lại dẫn mấy phần lười biếng mị hoặc nam nhân, sớm đã lặng lẽ động tâm. Đè xuống trong lòng thất lạc, Nhiệt Na trên mặt lộ ra một tia dí dỏm ý cười, cố ý trêu ghẹo nói, đưa ta lên đường. Ta ngược lại thật ra nghe qua một câu ngạn ngữ bắt xong con chuột mèo, bị chủ nhân của nó giết. Chủ nhân nói cái này lên đường sẽ không phải là ngạn ngữ bên trong ý tứ a. Dương Sán nhìn chăm chú nàng đấy mắt giảo hoạt, chậm rãi đứng người lên, đi đến trước mặt nàng. Nhiệt Na ngồi, hắn đứng, như vậy thái độ bề trên, không để cho nàng do tự chủ có chút ngửa đầu, trong lòng vậy đi theo nổi lên một vẻ bối rối. Dương Sán chậm rãi cúi người, gần uy có thể ngửi được nàng trong tóc kia cô tây vực cây phong nhở cây mùi ngọt ngào, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, giống như là tình nhân gian thì thầm. Cái này mèo ba tư nhi đáng yêu như thế, ta có thể không nỡ giết. Nàng nếu không phải muốn rời nhà trốn đi, ta vậy cho phép nàng chỉ ở nơi này chờ hắn trở lại. Ánh mắt của hắn nóng rực, giống mang theo nhiệt độ hỏa diễm, bỏng đến Nhiệt Na tâm hoảng ý loạn, liền hô hấp đều rối loạn tiết tấu. Nàng vội vàng lách mình từ trên ghế đứng lên, tránh đi ánh mắt của hắn, trong thanh âm mang theo vài phần bối rối, ta muốn hồi báo sự đều nói xong, chủ nhân sớm đi nghỉ ngơi đi. Nhiệt Na lui xuống, nàng nói liền muốn quay người, thủ đoạn lại đột nhiên bị Dương Sán bắt lấy. Lòng bàn tay của hắn ấm áp mà hữu lực, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của nàng, cúi đầu tiến đến bên tai nàng, khí tức phất qua thai của nàng quyết lúc, trêu đến nàng toàn thân run lên. Ta nghĩ ta mèo con, nhiều bồi bồi chủ nhân của nàng, không biết cái này mèo con có nguyện ý hay không đâu. Dương Sán đạo hắn muốn là đơn bạc, cách gần như vậy, Nhiệt Na có thể cảm nhận được rõ ràng trên người hắn nhiệt độ. Nhiệt Na nước hồ giống như đôi mắt nháy mắt trở nên mê ly lên, trong lòng rõ ràng còn nghĩ muốn đi, có thể một đôi chân dài lại giống đổ trì đồng dạng, rốt cuộc bước bất động được bước. Dương Sán thấy thế, khoe môi ý cười càng đậm, nhẹ nhàng vòng lấy nàng tiểu man yêu, đưa nàng kéo đến dán đến trên người mình, lại cầm tay của nàng, chậm rãi dẫn hướng vạt áo của mình. A! Nhiệt Na đột nhiên hô nhỏ một tiếng, một đôi mắt trợn trừng lên, hoảng sợ nhìn về phía hắn. Tay của nàng có chút phát run, lại không sử dụng ra được nửa phần phản kháng lực đạo. Trong thư phòng bầu không khí chính một chút xíu trở nên mập mờ xiển xệch, ngay cả không khí đều phảng phất nhiễm lên ngọt ngào khí tức. Đúng lúc này, ngoài cửa đông nhiên truyền tới một nha hoàn hơi có vẻ rồn rập thanh âm, khởi bẩm lão gia, Lý phủ Phan phu nhân, đêm khuya đến thăm. Dương Sán động tác đông nhiên dừng lại, đáy mắt nhu tình mật ý nháy mắt rút đi, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Phan tiểu vãn, nàng mới đi không bao lâu, đã trễ thế này lại vòng trở lại, tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Hắn chậm rãi buông ra Nhiệt Na tay, thanh âm chìm mấy phần, biết rõ, đem nàng mời đến phòng khách tạm đợi, ta một lát liền đến. Phải. Nha hoàn ứng tiếng lui ra. Nhiệt Na thừa cơ rút tay về, mất tự nhiên bó lấy bên thai màu rượu đỏ tóc dài, mang trên mặt chưa cởi tận đường hồng, lắp bắp nói, kia Nhiệt Na trước hết đi lui xuống. Nói xong, không đợi Dương Sán đáp lại, nàng liền giống con mai con bị hoảng sợ bình thường, cũng như chạy trốn rời đi thư phòng. Dương Sán nhìn qua nàng đội vàng bóng lưng, buồn cười lắc đầu, túi đầu chỉnh sửa một chút áo hắn, liền bước nhanh hướng phòng khách đi đến. Hắn có một loại dự cảm, tối nay chỉ sợ là vô pháp an gối. Chương 244, đêm chạy đêm đi đêm vây dạ đàm dạ chiến. Một, chương 244, đêm chạy đêm đi đêm vây dạ đàm dạ chiến. Một, Phan Tiểu Vãn đợi tại phòng khách, đứng ngồi không yên. Một đôi da hiệu dày nhỏ gõ đánh lấy sàn nhà, bước nhiều lần gấp hơn, qua lại bước đi thong thả thành rồi một đoàn nôn nóng bóng hình xinh đẹp. Lúc này trong lòng của nàng lo sợ, giống suy chỉ đi loạn tức nhi, chém chém giết giết nàng còn khiến cho đến, bây giờ cục diện này nên như thế nào giải quyết, nàng là thật không biết. Phòng khách một góc, nằm gái cuốn chăn màn, cũng may là thượng hạng vải đông dệt nhuộm ga giường, nếu như là trường chiếu, vậy liền cực kỳ giống muốn chôn đi bãi tha ma một bộ thi thể. Mộ Dung Nguyên đang nằm ở bên trong, an tường ngủ, Phan Tiểu Vãn bên dưới tại ống kia ống thổi bên trên thuốc mê, có thể so sánh hắn dùng thổi khói lợi hại hơn, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Dưới hiên gió đêm vòng quanh ánh đèn thoảng qua, chiếu đến nàng bên tóc mai rì rào run rẩy châu châm son song quen ngậm ba phần ý cười mắt, giờ phút này đầy đủ cháy bỏng. Dương Sán tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, Phan Tiểu Vãn vừa mừng vừa sợ, vội vàng nên đón tiếp lấy. Thế nhưng là ánh mắt rơi trên người Dương Sán lúc, Phan Tiểu Vãn nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, trên mặt dâng lên một vẻ cổ quái thần khí. Dương Sán biết rõ nàng đêm khuya trở về, hẳn là có chuyện thần yếu, cho nên đi được quá gấp. Hắn vừa xài bước qua phòng khách ngưỡng cửa lúc, vào tay áo nhấc lên, lại lộ một nửa trần như nhộng bắp chân. Hắn sao? Bộ dáng như vậy liền ra đến rồi. Phan Tiểu Vãn khuôn mặt đỏ lên, nơi này đầu. Hẳn là không mặc quần áo a. Chẳng lẽ vừa rồi hắn chính ngược lại là ta quay rối chuyện tốt của hắn? Chỉ là, hôm nay một ngày này xảy ra bao nhiêu sự à, hắn lại còn có nhà tâm, cũng có cái kia khí lực làm chuyện như thế, thật là một cái gia súc. Dương Sán gặp nàng thần sắc biến ảo không chừng, không nhịn được kinh ngạc nói, "Tẩu phu nhân, đêm khuya đến đây, không phải nói có chuyện quan trọng sao?" "A, nha." Phan Tiểu Vãn đột nhiên lấy lại tinh thần, những cái kia kỷ niệm suy tư nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây. Nàng liễm thần sắc, bước nhanh về phía trước, nghiêm nghị nói, "Dương Sán, xảy ra chuyện lớn." Phòng khách ánh nến đốt đến 3 canh gần lúc, vẫn không có dập tắt. Mà lúc này phủ thành chủ sau trạch cửa hông cũng đã lặng yên mở ra, đều biết cơi khoái mã phi nhanh mà ra, gót sắt âm thanh đạp vỡ nửa đêm thượng khê tĩnh mịch. Thiên thủy công xưởng đã mất thành lều bỏ trong đám. Trong đêm khuya vẫn có một gian phòng ốc lóe lên ánh đèn. Trong phòng, cự tử ca nắm bắt một chi bút than, tập trung tinh thần trên giấy phát họa lấy tạo xe hình vẽ, từng nét bút, nửa điểm không dám mờ. Trên bàn trà bày đầy lít nha lít nhít bản vẽ, bên cạnh ngựa lấy mấy cái tinh xảo linh kiện mô hình. Hắn cũng chưa từng ngờ tới, thiên thủy công xưởng còn tại kiến tạo đâu, đã ôm lấy hai bút đại ngạch đơn đặt hàng, mà lại thế mà là tạo xe sinh ý vu phiệt phát giác mộ dung phiệt giã tâm sau, chính sẵn sàng ra trận, nhu cầu cấp bách đại lượng cỗ xe vận chuyển lương thảo đồ quân nhu. Mà tác gia đội xe bị tập kích sau, mấy chục chiếc xe hàng tổn hại đợi đổi. Dương Sán dự định lấy giá vốn vì tác gia cung ứng một nhóm tiểu mới xe hàng, đợi tác gia tiền hàng do những này xe mới chở, từ Thượng Khê một đường rêu giao lái về phía Kim Thành, tất nhiên có thể dẫn tới các lộ thương nhân theo gió mua. Tác gia thế nhưng là con đường tơ lụa thương đạo bên trên cự phách, xưa nay dẫn dắt thương nhân phong trào. Đến lúc đó, xe mới đơn đặt hàng tự nhiên sẽ như tuyết rơi giống như bay tới. Đầu gió phía trên cũng muốn thuận thế mà làm mới có thể thành sự, nếu không lại như thế nào có thể trở thành con kia bay lên heo. Dương Sán sớm đã thấy rõ điểm này, cho nên trước thời hạn bắt đầu bố cục rồi. Cự tử ca tại thăm dò ý đồ của hắn sau, lúc này quyết định thiết kế hai bộ hoàn toàn khác biệt tạo xe phương án, môn thiệt khu quản hạt bên trong vận chuyển, áp dụng 4 càng châu xe. Một đầu trắng lưu đường bằng có thể kéo 500 cân, ba lưu ngang hàng nhưng có thể kéo tải trọng hơn 2000 cân hàng hóa, tính ngang bướng tử trầm ổn thô ráp, có thể làm đường núi vũ bùn, không chỉ so với la ngựa tình liệu, tiếp tế chi phí càng là thấp mấy lần. Còn như con đường tơ lụa bên trên thương vận thì nhập ra tùy tục đổi dùng còn kéo xe. Lạc đà nhịn khát nhịn sớm, vừa nhất xứng sa mạc lặn lội đường xa, chỉ cần đem khung xe đổi thấp, bánh xe thêm rộng, liền có thể thông dong ứng đối sa mạc đường xá. Còn chân chính khiến cái này cỗ xe thoát dính với cái khác cỗ xe, không còn chỉ là chế tạo càng kiên cố, mà là Dương Sán những cái kia thiên mã hành không ý tưởng. Sắt lá bao vòng, đúc sắt vị quấn, cũng không tiếp tục sợ cục đá lạc xe nát vòng, vỏ mặt thêm rộng cũng khắc lên phòng chân đường vân, trời mưa tuyết cũng có thể đi được vững vững vàng vàng. Toa xe làm thành có thể tháo rời mô đủ lệ, có thể lớn có thể nhỏ, dỡ hàng hàng hóa đỡ tốn thời gian công sức, trục xe nơi trang bị thêm giảm sóc nệm êm, lại dễ dàng cho thay đổi, cho dù đi sóc này đường, hàng hóa cũng sẽ không sóc được liều xiềng. Ngoài ra còn có thể thu có thể thả vải dầu lều, có thể che nắng tránh mưa, cộng thêm tiện tay có thể phanh lại phanh tay. Làm Dương Sán đem những này kỳ tư diệu tưởng từng cái nói ra lúc, chỉ nghe cự tử ca hai mắt tỏa ánh sáng. Bây giờ, những điểm tử này ngay tại từng cái rơi xuống đất thành thật, trên bản vẽ đường nét dần dần hóa thành thật sự bộ kiện, phần này cảm giác thành tựu, so uống vào 10 đàn rượu mạnh còn muốn nhẹ nhàng vui vẻ. Ngoài cửa sổ truyền đến tuần đêm phu canh ba lần cái mọ thanh âm, cự tử ca ngáp một cái, vuốt vuốt chua xót mắt. Ngày mai còn muốn đốc tạo công xưởng xây dựng thêm công trình, thực tế không thể cố gắng nhịn rồi. Hắn lưu luyến không rời buông xuống bút than, thổi tắt đèn dầu. Chỉ là ủ rũ còn chưa đánh tới, thiên thủy công xưởng tĩnh mịch liền bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ. Cự tử ca trong phòng đèn, rất nhanh liền lại độ phát sáng lên. Thời gian một nén hương sau, hắn vội vàng đi ra cửa phòng, tự mình đi triệu hoán Tần Mặc đệ tử. Lại qua hẹn thời gian một nén hương, Đường Giản, Lôi Khôn mười dư tên Tần Điệu Mặc giả bên trong thân thủ cao minh người đã chờ xuất phát rồi. Bọn hắn đều là Tần Mặc đệ tử bên trong người nổi bật, dưới xương sườn bội kiếm, bên hông treo lấy đặc chế tinh xảo nọ tay, trên vai có trăm xảo dương, theo cự tử ca lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Thủy công xưởng, ẩn vào trong bóng đêm mịt mờ. Thành cây lục tật quán sớm đã tắt đèn, có thể theo một kỵ khoái mà đến, từng chiếc đèn đuốc lại cấp tốc phát sáng lên. Ước chừng hai khắc chung sau, Vương Nam Dương liền đội vàng mà ra, dắt qua chuẩn bị tốt ngựa trở mình lên ngựa, liền mau chóng đuổi theo. Lại qua hẹn một khắc chung, một tên tóc trắng lao hổ chống vải trượng từ sau chạy đi tới. Nàng thân mang màu trắng váy vải, trên mặt khe danh tung hành, ánh mắt lại trong trẻo như nước, chính là Lý Minh Nguyệt tân sư, Phan Tiểu Vãn sư tổ Hạ Thị lao bà. Trước cửa đã vì nàng dừng xong một chiếc xe ngựa, Hạ Thị chậm rãi lên xe ngựa lập tức chuyển hướng, lần theo đường đến mau chóng đuổi theo. Phan Tiểu Vãn đưa tới tin tức, kinh động làm sao dừng Thiên Thủy công xưởng cùng lục tật quán. Phủ thành chủ đại lao chỗ sâu, một gian do ngục tốt trị phòng cải biến đặc thù trong phòng giam. Trước Vu Hàm Vương gia Hồng Chính chậm rãi phẩm trà an điểm tâm. Cổ nhân ngủ được sớm, lại không phải đều là ngủ một giấc đến bình minh. Cái này cùng bọn hắn giai tầng, mùa vụ, chiếu sáng điều kiện cùng với sản xuất cách sống cùng một nhịp thở. Bình thường lao động chân tay người phần lớn là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ một cái bởi vì bọn hắn thể lực tiêu hao lớn, thứ hai cũng là hao không nổi dấu thắp ngọn đến. Mà quý tộc, kẻ sĩ, thương nhân nhẹ thể lực người, là hơn là hai đoạn thức giấc ngủ, cũng được xưng làm yến ngủ phục ngủ. Cảm giác đầu tiên bọn hắn bình thường từ canh một ngủ đến ba canh, rồi mới liền sẽ lên hoạt động hơn một canh giờ. Tỷ như đọc sách, viết văn, cùng một dạng yến ngủ có người thắp đến giả đàm, thẩm tra đối chiếu một lần khoản mục, tính toán một lần sinh ý. Mà quý tộc các nữ từ lúc này thì sẽ làm chút nữ công, hoặc là nghe thị nữ vì nàng giảng sách, đánh cờ vân vân. Rồi mới bọn hắn sẽ lại đi ngủ một cái bù cảm giác, nhất giấc đến bình minh. Lấy Tiểu Thanh Mai tới nói, nàng cuộc sống trước kia phương thức cũng là dạng này, bất quá từ khi giải bạn Dương Sán bên người, nàng làm việc và nghỉ ngơi liền theo Dương Sán đi. Dương Sán sẽ ngủ trễ một chút, nhưng sẽ không nửa đêm rời giường hoạt động, Tiểu Thanh Mai cũng liền gả chồng theo phu rồi. Ngay từ đầu nàng là nhớ tới vậy dậy không nổi, bởi vì mệnh nhà tan ra thành từng mảnh tựa như mệnh, lâu cái này đồng hồ sinh học tự nhiên cũng liền điều chỉnh xong. Vương gia Hồng Vương lão gia tử làm việc và nghỉ ngơi, nhưng vẫn là cùng thời đại này đại đa số lao động trí óc người không sai biệt lắm. Ba canh gần lúc, hắn liền rất tự nhiên tỉnh lại. Hắn cái này phòng giam bên trong bảy biện không tính là xa hoa, nhưng cũng đầy đủ mọi thứ. Một con sứ men xanh ấm trà, hai con chén trà, kia ấm trà giữ nhiệt tính vô cùng tốt, giờ phút này trà thang vẫn là ấm. Hắn móc ra chìa khóa, mở ra góc tường ngăn tủ, lấy ra vị dưỡng già chuột giấu vào đi một đĩa tinh xảo bánh quế, liền trà nóng, ăn đến say xương ngon lành. Bấm ngón tay tính toán, còn có 7 ngày liền có thể xuất ngục đâu, thế nhưng là Vương lão gia tử trong lòng vậy mà không còn chờ mong cảm giác. Cái này trong đại lao thời gian, ngược lại là hắn cả đời này qua nhất thoải mái một quãng thời gian, không cần quan tâm tông môn công việc, không dùng ứng phó minh thương ám tiễn, trong mỗi ngày ăn một chút trà, đánh một chút quyền, quả thực là thần tiên thời gian. Học thuộc cả đời gánh nặng, bây giờ có thể buông xuống, hắn chính suy nghĩ ra tù sau nên đi chỗ nào du sơn ngoạn thủy, đống nhiên nghe thấy cửa nhà lao ngoài chuyển tới một trận tiếng bước chân. Soạn. Cửa nhà lao bị mở ra, lao đầu nhi dẫn hai cái ngục tốt, cười rạng rỡ đi vào. Thấy Vương Gia Hồng chính ăn điểm tâm, vội vàng chắp tay, Vương lão gia tử, ngài ăn điểm tâm a. Vương Gia Hồng liếc hắn liếc mắt, bí mắt đều không nhấc, thản nhiên nói, có dám cứ thả. Lao đầu nhi cũng không giận, vẫn như cũ bồi cười, lão gia tử, thành chủ đại nhân cho mời. Vương Gia Hồng tay dừng một chút, chân mày cau lại, đêm hôm khuya khoắt, Dương Sán tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này đổi ý, nghi đối lao phu bất lợi. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, lập tức vừa tối từ cười nhạo một tiếng, không có khả năng. Hạ sư muội bọn hắn tới thăm lúc, lặng lẽ đối lao phu xuyên thấu qua ý tứ, nói Phan tiểu vãn nha đầu kia cùng Dương Sán ở giữa, tựa hồ có chút không minh bạch quan hệ. Như thế tính toán ra, Dương Sán nên gọi mình một tiếng tổ phụ đều không quá đáng, hắn còn có thể khi sư diệt tổ không thành. Chương 244, đêm chạy đêm đi đêm vây dạ đàm dạ chiến, 2, chương 244, đêm chạy đêm đi đêm vây dạ đàm dạ chiến, 2, Vương Gia Hồng trong lòng đã nắm chắc, lập tức lực lượng mười phần. Hắn đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống, chớp mắt, vậy vậy mà nói, hắn giá đỡ rất lớn sao? Có việc gì tìm lão phu, không thể tự mình tới. Lao đầu nhi vẻ mặt đau khổ cười làm lành, lão gia tử, thành chủ đại nhân tối nay là thật sự bận điệu, gia thiên đại sự, thực tế đi không được, mới khiến cho tiểu nhân đến mời ngài lão nhân ra. Hừ. Vương lão gia tử hừ lạnh một tiếng, trong lòng thoải mái sức lực lại trở lại rồi. Hắn chậm ung dung đứng người lên, phủi phủi áo vào bên trên điểm tâm nhảm, khoát khoát tay, phía trước dẫn đường. Thành Nam Lũng Thượng Xuân quán rượu phòng chữ Thiên tiểu viện, lúc này đã bị một đám người lặng yên bao vây. Đám người này chính là cự tử ca xuất lĩnh tần địa mặc giả, cùng với vội vàng chạy tới Vương Nam Dương. Bọn hắn ẩn tại tiểu viện bốn phía ám ảnh bên trong, trong tay nắm chặt đặc chế tên nỏ, cơ quan khóa cùng cơ quan lưới, khí tức liễm được một tia không loạn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, mặt đơ ca hướng cự tử ca có chút vừa chắc tay, thân hình thoát một cái, tựa như cú đêm lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tiểu viện. Phan Tiểu Vãn xe ngựa lộc cộc chạy về Lý phủ trước cửa, màn xe bật lên, liền thấy sư tổ Hạ thị chống quải trượng, ngồi ngay ngắn ở một bên xe bò bên trong lặng lặng chờ. Nguyên lai Hạ thị sớm đã tiếp tin tức, trước thời hạn ở đây cùng đợi, mà bị Phan Tiểu Vãn mang đến phủ thành chủ mộ Dung Nguyên, lúc này thì đã bị Dương Sán chuyển rời đến Tây Khóa viện trông giữ. Cái này Tây Khóa viện nguyên là mặc giả nhóm nghiên cứu tạo vật chi địa, từ tân địa mặc giả lần lượt rời đi Thiên Thủy công xưởng, một bên nghiên cứu kỹ nghệ một bên chỉ đạo công xưởng kiến thiết, nơi này liền rông xuống tới, bây giờ chỉ còn lại Dương Sán thu nuôi 28 cô nhi ở nơi này. Mộ Dung Nguyên trên tay chân đều khảo tinh thiết chế tạo xiềng xích, bị lặng yên đưa vào Tây Khóa viện, sau này phụ trách trông coi hắn chính là Dương Thiếu, Dương Hòa một đám nửa đại hài tử rồi. Dương Sán không có đem Mộ Dung Nguyên đưa vào đại lao, Mộ Dung Nguyên trong tay hắn tin tức, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Xem như Mộ Dung gia tộc một cái nhân vật trọng yếu, dưới mắt giữ lại hắn, muốn so giết hắn có dùng đến nhiều. Đầu tiên, hắn được móc sạch cái này não người bên trong biết hết thảy, đó lấy an bài như thế nào hắn đi chết, cũng muốn chú trọng một cái phương pháp. Mộ Dung gia tộc trọng yếu một viên, đương nhiên không thể chết được không có chút giá trị, nhất định phải có chút tác dụng mới được. Đồng lý, Dương Sán xuất động tần địa mặc giả cùng Vu gia Vương Nam Dương cùng đi bắt Mộ Dung hoàng thế, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có thể bắt sống tốt nhất, dù là không thể bắt sống, cũng phải bắt lặng yên không một tiếng động, không thể đã kinh động những người khác. Vu gia đệ tử am hiểu dùng độc, các loại thuốc mê, thuốc tê tầng tầng lớp lớp, có thể khiến người ta tại không có chút nào phát giác bên trong thuốc thủ chịu trói. Tần địa mặc giả võ công có lẽ so ra kém nghiên cứu kỹ thuật giết người đất sở mặc giả, nhưng bọn hắn tinh thông cơ quan chi thuật, nghiên cứu chế tạo rất nhiều nhanh nhẹn linh hoạt tinh diệu đồ chơi nhỏ, đều có thể tại chiến đấu và bắt bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Mạnh như vậy mạnh liên thủ, Dương Sán không tin không chút để phòng Mộ Dung hành tế còn có thể chạy trốn. Ngắm nhìn Lũng Thượng Xuân phương hướng, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên leo lên Dương Sán trong đầu. Lũng Thượng Xuân là đại chấp sự Đông Thuận Mở, mà Mộ Dung gia người liền ở tại Lũng Thượng Xuân vị này Đông chấp sự, cùng Mộ Dung gia sẽ có hay không có cái gì quan hệ? Bất quá, ý nghĩ này chỉ ở trong lòng cực nhanh lóe lên, liền bị hắn để tại sau đầu. Là một danh gia thần, Đông Thuận đã địa vị cực cao, thăng không thể thăng, bước lên phản chủ thất bại phong hiểm đầu nhập người khác, hắn có thể được đến cái gì? Đông Thuận căn bản không có phản bội động cơ. Trong Lý phủ, lúc này trong chính sảnh đèn đuốc sáng trưng, so với năm rồi lúc lộ ra còn muốn sáng tỏ mấy phần, nhưng như thế rộng thoáng trong hoàn cảnh, bầu không khí lại đè nén gọi người hít thở không thông. Lý Hưu Tài ngồi ngay ngắn ở thượng thủ ghế bành bên trên, béo ụt thân thể cơ hồ muốn đem tay vịn căng kín. Hai tay của hắn khoác lên cái ghế trên lan can, sắc mặt tái xanh, mặt trầm như nước, một đôi tay bởi vì bắt dùng sức, đốt ngón tay đều trắng bệnh, trong mắt lửa giận dâng lên muốn ra. Táo Nha cùng Xảo Thiệt một trái một phải, đứng hầu ở hắn bên người. Táo Nha khỏe môi có chút phủi, một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Xảo Thiệt khỏe miệng lại ngậm lấy một tia ý cười nhợt nhạt, cái cằm khẽ nâng, có chút bênh vang đắc ý đường bên dưới, một đám nha hoàn bà tử, nô bộc gã sai bạn, tất cả đều cúi đầu đứng xuôi tay, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Mang như quỷ gối Lý Hữu Tài chân trước, khóc đến lê hoa đai vũ, nhỏ bả vai co lại, lao ra. Nô nô thân thể đều bị ngoại nhân nhìn. Nô nô ôm hế, nô nô không mặt mũi sống. Táo Nha lật cái vô cùng ghét bỏ Bạch Nhãn Nhi, cô gái nhỏ này trong thôn lúc vậy không dạng này à, thế nào hiện tại như thế có thể giả bộ. Ngươi muốn chết à, vậy ngươi chết đi à, thế nào liền quỷ chỗ ấy xe cổ lộc nói lăn qua lộn lại nói, có hết hay không à nha. Lý Hữu Tài hơn nửa canh giờ trước mới tỉnh lại. Phan Tiểu Vãn đánh ngã Mộ Dung Nguyên sau, lúc này ra ngoài phân phó người tại cửa hông bên ngoài chuẩn bị xe chờ. Chờ xe chuẩn bị tốt rồi, nàng cầm ga giường đem Mộ Dung Nguyên khẽ quấn, xách trong tay liền chạy vội cửa hông. Ai ngờ, một màn này vừa lúc bị Xảo Thiệt trông thấy. Xảo Thiệt hiện tại đã là Lý Lao Gia người, trên thân đều có Lý Lao Gia nước bọt làm ký hiệu đâu. Nàng mục tiêu thứ nhất đã đạt thành, tiếp xuống chính là cùng Táo Nha, Mang Như tranh thủ tình cảm rồi. Nàng biết rõ, Táo Nha cùng Mang Như là một trong thôn gia tới, khẳng định phải so với nàng thân cận nhiều. Lúc đầu một đánh hai, nàng cũng không còn cái gì nắm chắc, nhưng này cơ hội không liền đến rồi. Lao Gia tuy nói có chút sợ bên trong, đối phu nhân cả ngày ở bên ngoài sóng mở một mắt nhắm một mắt, thế nhưng sẽ không cho phép nàng đem gia sản ra bên ngoài chụp à. Thế là, Xảo Thiệt đã muốn hướng đi Lao Gia cáo cái dày, kết quả tiến vào chính phòng, liền thấy được nhường nàng trợn mắt hốc mồm một màn. Lý Hưu Tài quỳ sát ở giường trước, ngủ được tiếng ngáy đại tác, mà Mang Như thì thân vô thốn lũ nằm ngang tại trên giường, thế nào gọi đều không gọi tỉnh. Xảo Thiệt quyết tâm liều mạng, bưng lên một chén nước lạnh liền dội qua đến, rồi ở Mang Như trên mặt. Kết quả, người vẫn là bất tỉnh. Lần này Xảo Thiệt liền sợ hãi, tranh thủ thời gian đi ra ngoài hô người. Trong lúc nhất thời Lý phủ nha hoàn bà tử chạy tới một đống, dây vo gần một canh giờ vẫn là chờ đến dược hiệu quá khứ, Lý Hưu Tài cùng Mang Như tự nhiên đã tỉnh. Nghe xong Xảo Thiệt bẩm báo tin tức, Lý Hưu Tài phổi đều muốn giận nổ, Phan tiểu vãn dám cho ta hạ thuốc mê rồi. Hôm nay dám hạ thuốc mê, kia ngày mai có đúng hay không muốn đút ta uống độc dược rồi. Lại nói, nàng đến tuột cùng từ trong nhà rời cái gì ra ngoài, tại sao muốn cho ta hạ dược? Nhưng hắn đã tỉ mỉ kiểm tra qua, trong phủ cái gì vàng bạc của cải đều không ném, mà lại phu nhân lúc rời đi, dùng là trong phủ xe ngựa cùng xe kỹ năng, cho nên tỷ lệ lớn không phải cùng người bỏ trốn. Phái khác gia nô ra ngoài đã tìm, cuối cùng nhất phát hiện, nhà mình xe ngựa dừng ở phủ thành chủ cửa hông bên ngoài. Người làm kia không dám tự tiện xông vào phủ thành chủ, liền trở về báo tin, bởi vậy, Lý Hữu Tài ở chỗ này chờ lấy, hôm nay, hắn nhất định phải một chính phủ cương, cho Phan Tiểu Vãn lập một lập quý củ, Lý ra, không thể lại như thế tiếp tục loạn đi xuống. Được rồi, bị người nhìn liền bị người nhìn, lão gia ta lại không trách ngươi. Lý Hữu Tài bị Mang Như anh nhao nhao phiền lòng ý loạn, không kiên nhẫn khoát qua tay, Táo Nha, dịu nàng lên, lại khóc sẽ đưa trở về phòng đi. Mang Như nghe xong, nhất thời cũng không khóc. Vốn chính là vì hướng lão gia hiện ra nàng băng thanh ngọc khiết, trung trinh chi tâm, nếu như diễn quá mức lửa, trêu đến lão gia chẳng ghét, ngược lại được không bù mất. Mang Như không đợi Táo Nha đến nữa, tranh thủ thời gian một tùng ngục bỏ lên. Nhìn nàng bộ dáng như thế, Lý Hữu Tài cũng không khỏi trợn mắt nhi, ôi, nữ nhân. Đúng lúc này, Lai Hỉ hào hứng bỏ tiền đến, chỉ vào bên ngoài kêu lên, lão gia, lão gia. Phu nhân nàng không có chạy, phu nhân đã về rồi. Lý Hữu Tài nghe xong, lông mày phong đông nhiên vẩy một cái, trầm mặt xuống quát, gọi phu nhân tới đây thấy ta. Lai Hỉ rụt cổ một cái, chần chờ lắp bắp mà nói, phu nhân, còn mang một người tới. Lý Hữu Tài thân thể cứng đờ, bật thốt lên truy vấn, thế nhưng là Dương Sán. Không phải không phải. Lai Hỉ cuốn quýt xua tay. Lý Hữu Tài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lai Hỉ nói Phan Tiểu Vãn mang người khi trở về, trong đầu hắn cái thứ nhất đụng tới người chính là Dương Sán. Chẳng lẽ Phan Tiểu Vãn có bầu, Dương Sán không nỡ con của hắn, muốn lên môn cùng ta ngả bài. Kia không thành a. Ta lão Lý vì có cái hương hỏa, làm bao nhiêu ẩn nhẫn được bộ. Coi như Phan Tiểu Vãn muốn cùng ngươi đi, nàng cũng được trở lấy cho ta lão Lý ra sinh hạ dòng dõi lại nói. Trong lúc nhất thời, hắn ở trong lòng liền dồn hết sức lực, dự định vì hương hỏa cùng Dương Sán cứng rắn đến cùng rồi. Bây giờ nghe đến không phải Dương Sán, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đến không phải Dương Sán bản thân, liền cũng không còn như nguyên náo không thể vãn hồi. Hắn cũng lười truy vấn Dương Sán phái ai tới, một lần nữa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, gàn từng chữ trầm giọng quát to, ta nói, để phu nhân một người tiến đến thấy ta. Lai Hỉ nhìn hắn bộ này mặt giận dữ bộ dáng, cảm thấy sợ hãi, liền cũng không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian quay người ra ngoài báo tin. Sư tổ, ngài ở đây chờ một lát. Phan Tiểu Vãn nghe xong Lai Hỉ hồi báo, đối hạ lao hầu nhẹ giọng bàn giao một câu, liền một thân một mình, cất bước hướng chính sảnh đi đến. Lý Hưu Tài ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cửa phòng, tư thế kia, giống như là muốn tọa đường thẩm vấn bình thường. Phan Tiểu Vãn chậm rãi mà bảo, dáng người thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, trực tiếp hướng phía hắn đi đến. Trong sảnh hai bên nha hoàn bà tử, nô bộc gã sai vặt tất cả đều buông thõng đầu, cái cằm sắc háp vào ngực, hận không thể đem mình co lại thành một đoàn chui vào trong đất đi, ngay cả khỏe mắt liếc qua cũng không dám loạn nghiêng mắt nhìn. Liền ngay cả ngày bình thường coi như có mấy phần lực lượng xảo thiện, Táo Nha, còn có vừa bị nâng đỡ Mang Như, ở nơi này hai người hết sức căng thẳng khí chàng bên dưới, cũng đều ngoan ngoãn cúi đầu xuống, liều mình giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Phu nhân, lao ra. Hai người lẫn nhau kêu một tiếng, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Lý Hữu Tài hai tay bỗng nhiên khẽ trông cái ghế tay vịn, quả thực là đem mình thân thể từ trong ghế nổ ra tới. Hắn đem tay háo phất một cái, thanh âm run run, các người hết thể lui ra. Nào đó cùng phu nhân có lời nói. Chương 244, đêm chạy đêm đi đêm vây dạ đàm dạ chiến, 3, chương 244, đêm chạy đêm đi đêm vây dạ đàm dạ chiến, 3, trong sảnh đám người như được đại xá, tranh thủ thời gian rời khỏi đại sảnh, Táo Nha, Xảo Thiệt cùng Mang Như cũng là không cam lòng rơi người sau, rất sợ so người khác đã muộn mấy phần. Phanh một tiếng, đại sảnh cửa bị đóng lại, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Chân mắt tròn xoe Lý Hữu Tài, đột nhiên biến thành một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, Phan Tiểu Vãn, ngươi không thể như thế khi dễ người thành thật nha. A. Phan Tiểu Vãn ngây ngẩn cả người, nhất thời mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lý Hữu Tài than thở khóc lóc mà nói, ngươi như vậy không chút kiêng kỵ, ta Lý Hữu Tài thật mất mặt. Phan Tiểu Vãn một mặt mờ mịt nhìn xem Lý Hữu Tài, đối với đêm nay Lý Hữu Tài bị mê choáng sự, nàng biết rõ Lý Hữu Tài tỉnh lại nhất định đầy bụng nghi hoặc. Nhưng nàng thật sự không biết Lý Hữu Tài từng có như thế nhiều nội tâm ý, cho nên hoàn toàn không hiểu, hắn tại không ngừng từ ta não bổ bên dưới, tại sao lại xuất hiện lúc này bộ này quỷ bộ dáng. Lý Hưu Tài bành bạch đập lấy bản thân mặt béo nói, ta biết rõ ta có lỗi với ngươi, có một số việc, ngươi trong âm thầm làm cũng liền làm, ta một mắt nhắm một mắt mở toàn bộ làm như không biết. Có thể ngươi bây giờ cạnh như vậy đường hoàng, là nửa điểm đều không đem ta để ở trong mắt, ta Lý Hưu Tài không muốn thể diện sao? Phan Tiểu Vãn càng thêm mê hoặc, hắn đến cùng đang nói cái gì? Thế nào liền kéo tới ra mặt lên rồi? Lý Hưu Tài lau khỏe mắt nước mắt, ngang ngược nói, ta mặc kệ a. Vợ chồng duyên phận hết, ta vậy nhận. Tóm lại, coi như ta trước có lỗi với ngươi, có thể ngươi sau đó cũng có lỗi với ta, mà lại so với ta càng quá đáng. Ngươi nói là không phải. Phan Tiểu Vãn trầm mặc. Ngay từ đầu, nàng gả vào Lý phủ chính là một trận lừa dối cùng lợi dụng, nói đến, nàng xác thực xin lỗi Lý Hưu Tài. Thế là, Phan Tiểu Vãn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, phải. Lý Hưu Tài lập tức nhẹ nhàng thở ra, tốt lắm. Ngươi muốn cùng Dương Sáng đi, ta không ngăn. Nhưng có một đầu, hài tử nhất định phải về ta, ngươi trước đem ta hài tử sinh ra tới, ngươi đi lưu tùy ý. Ừm. Phan Tiểu Vãn triệt để giật mình. Lý Hưu Tài mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách, nam hoa tốt nhất, nữ hoa cũng được. Tóm lại, ngươi cái này trong bụng hải tử, hắn nhất định phải họ Lý. Hắn phải là ta Lý Hưu Tài. Phan Tiểu Vãn nhìn hắn chằm chằm, hoài nghi cái này lao ra hỏa có đúng hay không bị thuốc mê tổn thương đầu óc, Mộ Dung Nguyên dùng thuốc, hẳn là quá hạn a. Phan Tiểu Vãn buồn chồn mà nói, ngươi nói cái gì hải tử? Ở đâu ra hải tử? Lý Hưu Tài sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi không phải đã mang thai sao? Ta với ai mang thai? Phan Tiểu Vãn tức giận phản bác, quan ta một nữ, ta có thể ngày thường ra. Lời vừa nói ra được phân nửa, Phan Tiểu Vãn thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Kết hợp Lý Hữu Tài vừa mới nâng lên Dương Sán lời nói, nàng đột nhiên rõ ràng Lý Hữu Tài tại sao muốn như thế nói. Phan Tiểu Vãn nháy mắt đỏ mặt, bởi vì nàng xác thực câu dẫn qua Dương Sán. Lý Hữu Tài gặp nàng đỏ mặt, càng phát ra nhận định bản thân đoán không lầm, cười lạnh nói, thế nào không nói? Ngươi sự, ta không nói, không có nghĩa là ta không biết. Ngươi biết cái rắm. Phan Tiểu Vãn vừa thẹn vừa xấu hổ, dứt khoát không lại dây dưa cái đề tài này, đánh đòn phủ đầu. Ta hôm nay đến, là muốn nói cho ngươi ta thân phận chân thật, còn có giữa ta ngươi sự, bây giờ cũng nên làm kết thúc. Nàng hít sâu một hơi, liền đem chính mình lai lịch đối Lý Hữu Tài nói thẳng ra rồi. Nàng vốn là Vu môn đệ tử, bởi vì sư môn nhờ bao che với Mộ Dung Thiệt, bị ép tiếp nhận Mộ Dung Thiệt mệnh lệnh, lấy thông gia phương thức đánh vào Vu Thiệt nội bộ. Bây giờ sư môn của nàng đã quyết định cùng Mộ Dung Thiệt triệt để phân rõ giới hạn, cái này cọc bị điều khiển nhân duyên, tự nhiên cũng nên kết thúc rồi. Lý Hữu Tài nghe được trợn mắt hốt mồm, cả người đều cứng lại rồi. Đương tử của hắn, vậy mà là Mộ Dung Thiệt phái tới gian tế. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, đánh được đầu hắn choáng hoa mắt, phảng phất trời muốn sập xuống. Phan Tiểu Vãn chậm lại ngữ khí, nói khẽ, ngươi bây giờ hiểu chưa? Ngay từ đầu, ta tiếp cận ngươi liền mang theo mục đích. Bây giờ, chúng ta đã không muốn lại thụ Mộ Dung Thiệt dùng thế lực bắt ép, ngươi ta cái này có sai lầm nhân duyên, tự nhiên cũng nên dừng ở đây. Lý Hưu Tài bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. Lúc trước, hắn luôn cảm thấy thua thiệt Phan Tiểu Vãn, mới dưỡng thành sợ vợ thật xấu. Tuổi tác phát triển sau, cầu con liền trở thành hắn lớn nhất chấp niệm. Cho nên khi hắn phát giác Phan Tiểu Vãn quan tâm Dương Sán lúc, mới có thể tận lực dung túng, thậm chí chủ động vì hai người chế tạo cơ hội, chỉ cầu có thể được đến một dòng dõi truyền thừa hương hỏa. Nhưng bây giờ, ngay cả cái này cuối cùng nhất tưởng niệm, tựa hồ cũng thành một nước. Phan Tiểu Vãn gặp hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nói bổ sung, những năm này, người ta tuy không vợ chồng tình yêu, có thể ngươi đối với ta có nhiều nhường nhịn bao dung, ta đều từng cái ghi ở trong lòng. Bây giờ, người ta muốn ai đi đường ấy, ta cũng muốn đối với ngươi có chỗ hồi báo. Nàng mím môi, nói khẽ, kỳ thật, thân thể của ngươi cũng chưa chắc như ngươi nghĩ như vậy kém. Ta vừa mới đã nói, ta là Vu Ý Nhi, mặc dù thế nhân đối với ta Vu môn có nhiều hiểu lầm, xem nó là tà ma, nhưng ta Vu môn thật có rất nhiều độc đáo y thuật, có thể trị liệu không ít nghi nan tạp chứng. Lý Hưu Tài con mắt đông nhiên phát sáng lên, thanh âm phát run, mang theo không dám tin trở mong, ngươi là nói, ta mang một vị sư môn trưởng bối đến đây. Phan Tiểu Vãn ôn nhu nói, nàng lão nhân gia am hiểu nhất trần trị phong khoáng mạch chư chứng, có lẽ có thể giải ngươi không sao lo âu. Lý Hưu Tài vừa mừng vừa sợ, chỗ nào còn quản cái gì Vu Ý không Vu Ý Nhi, chỉ cần có thể chữa khỏi hắn, để hắn có được chính mình dòng dõi, đó chính là thiên hạ tốt nhất y thuật. Hắn nắm chặt nắm đấm, run giọng truy vấn, ngươi nói là thật? Phan Tiểu Vãn cắn môi, khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật có chuyện, nàng cũng không có nói. Đương thời nàng đập bể Mộ Dung Nguyên đầu, bị Mộ Dung Nguyên công báo tư thủ, cưỡng ép điều khiển nàng làm Mộ Dung gia gián điệp, dùng cái này thẩm thấu nhập Vu Việt trong thế lực đi. Lúc đó, Mộ Dung Nguyên liền từng đầy mặt đắc ý cáo chi nàng, Lý Hữu Tài người này thân hoạn lận tật, có đi phu thê chi sự, dùng cái này nhục nhã nàng đến chút giận. Nhưng cũng có thể chính. Cũng chính tà tiểu vu nữ vì toàn bộ sư môn tồn tại bị hắn ép buộc gả cho một cái so với nàng lớn tuổi còn nhiều gấp đôi nam nhân, trong lòng gì thường không có oán hận bất mãn, cho nên nàng tại trong động phòng bày ra một loại thuốc bột, chính là trước đây nàng giấu ở bên hông trong ví tiền, dụ làm Dương Sán lên tinh cái chủng loại kia dược vật. Một cái thường nhân ngửi được dược vật kia còn sẽ có cực lớn phản ứng, huống chi là một vị chú rể quan. Nếu như vị này chú rể quan muốn là không nên việc dùng nữa như vậy hổ làng chi dược, kết quả kia liền có thể nghĩ mà biết. Cho nên động phòng chi dạng đáng thương Hữu Tài mình chưa kịp lên giường liền đi thay quần áo rồi. Qua mấy ngày, hắn lại nhao nhao muốn thử, kết quả của nó không có sai biệt, từ đây đối mặt Phan Tiểu Vãn, hắn rơi xuống nghiêm trọng bệnh tâm lý. Loại cường đại này áp lực tâm lý, so dược lực tác dụng càng lớn, cứ thế với hắn gặp một lần Phan Tiểu Vãn liền kinh hồn táng đảm, chỉ sợ xấu mặt, nơi nào còn dám chịu thân thể của nàng. Nhưng là, Phan Tiểu Vãn sau đó gặp hắn cùng Táo Nha chung đụng tình huống, liền âm thầm đoán, chỉ cần trải qua tỉ mỉ điều trị cùng bổ dưỡng, hắn tình huống chưa hẳn không thể thay đổi thiện. Chí ít để hắn có thể hoàn thành sinh sôi đời sau sứ mệnh, loại bệnh này trị liệu, do nàng xuất thủ còn có mấy phần chắc chắn, nếu là mời nàng sư tổ tự mình trấn trị, nắm chắc càng lớn hơn rồi. Thân phận ta đặc thù, lại lưu tại Lý phủ, khó tránh khỏi cho ngươi gọi đến họa sát thân. Phan Tiểu Vãn nhắc lại, lại nói, cái này cọp nhân duyên vốn là mộ dung phiệt âm mưu, xuất thân của ta lai lịch tất cả đều là ngụy tạo. Ta cần một tờ giấy ly hôn. Lý Hưu tải túi đầu xuống, trầm mặc hồi lâu. Lại dương mắt lúc, hắn ánh mắt cực kỳ phức tạp, không hề bỏ, không hề cam, cuối cùng đều hóa thành thoải mái. Hắn khẽ gật đầu một cái, tốt, ta đáp ứng ngươi. Dưới hiên, Hạ Lao Hầu chống quải trượng lặng lặng đứng thẳng, nhìn như thân hình còn lưng, lung lay sắp đổ, kỳ thực tinh thần tóc mai thước. Không biết qua bao lâu, kẹt kẹt một tiếng, chính sảnh cửa mở ra một cái. Phan Tiểu Vãn đem một trang giấy hướng trong tay háo đút lấy, bước nhanh hướng nàng đi tới. Tổ tôn hai thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, Hạ Lao Hầu liền phất phất tay, biết rồi, ngươi đi đi. Phan Tiểu Vãn gật gật đầu, ngay tại đầy viện gia nô hạ nhân nhìn chăm chú, ngẩng đầu đỡ ngực hướng bên ngoài phủ đi đến, một thân một mình, cái gì đều không mang. Hạ Lao Hầu chống quải trượng, chậm ung dung đi tiến đại sảnh, dùng quải trượng nhọn vẩy một cái, phanh một tiếng đóng cửa lại. Nhìn lên lão hầu này lớn như vậy niên kỷ, Lý Hữu Tài liền lập tức lòng tin tăng nhiều, cái này lao lang chung như thế lớn tuổi, ý thuật hẳn là thật sự rất tốt. Hạ Lao Hầu không coi ai ra gì đi đến một cái ghế trước ngồi xuống, đối Lý Hữu Tài giơ lên cái cằm, loại bệnh này, không có một uống thuốc, một lần châm cứu liền có thể trị tận gốc. Ngươi phải chậm rãi điều trị. Lao thân tiếp xuống, muốn tại chỗ ở của ngươi ở một thời gian rồi. Lẽ ra nên như vậy. Lẽ ra nên như vậy. Lý Hữu Tài liền vội vàng không người hành lễ, một mực cung kính nói, Lý Mộ định đem lão phu nhân trở lên tân chi lệ khoản đãi. Hạ Lao Hầu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, dùng quải trượng chỉ cái ghế bên cạnh. Thấy Lý Hữu Tài thất thần không có phản ứng, nàng chớp mắt, ngồi xuống. Bàn tay tới. Ồ. A nha. Tốt. Lý Hưu Tại như phục luân âm, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn ngồi xuống, cuống quýt đưa tay phải ra, lại cảm thấy không đúng, cực nhanh đổi thành tay trái. Hạ Lao Hầu căn bản không thèm để ý hắn là tay trái vẫn là tay phải, tùy ý đem ba ngón tay khoác lên hắn luyện mạch bên trên.